Tiếng nói điểm rơi, Bảo Hòa Quý Dương Dương đắc ý nhìn quanh bọn thủ hạ của mình, nhất thời khơi dậy một mảnh nịa mai cười to. Thôi Văn Khanh mặt trầm như thủy, bình tĩnh và rõ ràng lời nói, Từ tỷ tỷ tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng trong mắt ta, nàng có thuộc tại một phần của mình thủ vững rụt rè, quả quyết sẽ không làm đi như vậy rửa cửa bán thịt vụ thái tiếng. Ta biết đại đông gia người xưa nay ngưỡng mộ Từ tỷ tỷ phong thái, lần này khiến người mang nàng đưa đến trong phủ, xác định vững chắc không có ăn cái gì tốt tâm. Như ngươi thật đúng không thẹn với lương tâm, liền lập tức thỉnh Từ tỷ tỷ xuất ra thấy ta, không biết ý của ngươi như nào. Bảo Hòa Quý trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thôi cô ra, ngươi cũng không phải là quan, không quản được ta trên đầu Bảo Hòa Quý, huống chi ngươi dựa vào cái gì nói ta đối với Tử Như Thủy có châu ngấp nghé. Báo cho ngươi, mọi thứ đều phải giảng chứng cớ, như ngươi ở đây dạng ngậm máu phun người, cho dù là nương tử của ngươi chết chiêu đích thân đến, ta cũng có oan có thể tố. Nói như vậy, đại đông gia ngươi là kiên trì không tha người. Thôi Văn Khanh tiếng nói đột nhiên lạnh xuống. Bảo Hòa Quý vẻ mặt ngạo nghễ lời nói, đúng vậy, Thôi Văn Khanh, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, hiện tại ngươi có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn dám động thủ dùng sức mạnh hay sao? Thôi Văn Khanh tức giận vô cùng ngược lại cười nói, hảo, nếu như không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể bạo lực giải quyết vấn đề, đêm nay mặc dù ngươi bảo phủ là Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng xông. Nói xong vung tay hô to, các huynh đệ, đi theo ta, chúng ta một chỗ đem Từ tỷ tỷ cứu ra. Nói xong, hắn không chút nào chú ý không biết võ công sự tình, đã là xung trận ngựa lên trước hướng phía cửa phủ phóng đi. Bọn cướp đường giúp đỡ các bang chúng cũng bị này của hắn một câu đốt lên nhiệt huyết, tất cả đều gào thét gieo họ xung phong liều chết qua. Bảo Hòa Quý tại võ sư hộ vệ hạ lui lại vài bước, trên mặt có vài phần gian kê thực hiện được đắc chí, cao giọng mở miệng nói, chư vị, Thôi Văn Khanh ỷ vào chính mình chính là chết chiêu chi phu, ban đêm mạnh mẽ xông tới ta Bảo Hòa Quý dân trạch, tại hạ bất đắc dĩ chỉ phải giận dữ phản kháng, kính xin mọi người giúp ta. Tiếng nói điểm rơi, thủ hạ của Bảo Hòa Quý nhóm cũng là ầm ầm nhận lời, tất cả đều xông lên cùng bọn cướp đường giúp đỡ mọi người đánh lẫn nhau tại một khối, trong nháy mắt, bảo phủ ngoài cửa đã là loạn thành một đoàn. Mới đầu hai bên nhân số coi như lực lượng tương đương, đánh lẫn nhau hầu đấu hiện lên gay cấn, đúng là xuất hiện ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi cục diện. Thôi Văn Khanh bị mấy người hộ tại chính giữa, lại không có cùng đối phương đánh giáp lá cả cơ hội, huống hồ hắn cũng không am hiểu như vậy đầu đường ẩu đả, cho nên cũng không có xuất thủ. Nhưng mà rất nhanh, hai bên đường phố đột nhiên vọt tới hơn nhiều tay chân, lại có 7-80 người nhiều, khỏi bày giải tựa như cùng thủy triều hướng phía bọn cướp đường giúp đỡ xoắn tới, bọn cướp đường giúp đỡ hai mặt thụ địch, lập tức nằm ở chỗ tình thế xấu bên trong. Đáng giận Bảo Hòa Quý, quả nhiên là có chỗ mai phục. Thôi Văn Khanh thấy là tức sủi bọt mép, mặc dù bất thiện tranh đấu, hắn cũng không thể như vậy ngồi thực lấy bọn cướp đường giúp đỡ các bang chúng tao ngộ khốn cảnh, đầu óc nóng lên huyết mạch bành trướng phía dưới hét lớn một tiếng, cũng là xông vào trận địa địch bên trong. Ngăn cản ở trước mặt hắn là một cái thân cao 8 thước tráng hán, râu quai nón hồ tu cơ bắp rắn chắc, thòng đầu của nó trên gói lấy hồng sắc dây lưng lụa, cũng có thể thấy được người này là thủ hạ của Bảo Hòa Quý. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt Thôi Văn Khanh, kia 8 thước tráng hán nết miệng khinh miệt cười cười, quạt hương bổ đại thủ đã là hướng phía đầu vai của hắn bắt tới. Thôi Văn Khanh trong lòng giật mình, mèo lấy thân thể như sơn khỉ con linh hoạt tránh thoát, a kêu to một tiếng tụ lực tại quyền, giơ lên tay phải hung hăng đập vào 8 thước tráng hán kích thước lưng áo. Thôi Văn Khanh quyền phong miễn cưỡng cũng coi là hữu lực, nhưng đánh vào tráng hán kích thước lưng áo, lại giống như đập nện tại một khối rắn chắc vô cùng trên tảng đá, nhất thời liền đau đến hắn quá sức. Trái lại kia 8 thước đại hán, lại giống như bị mũi đinh kiến cắn không thèm quan tâm cau lại lông mày, vươn tay phải ra bắt lấy Thôi Văn Khanh đầu vai, đúng là lâm không đem hắn nhấc lên. Chương 85, ngực lớn như thế khoe khoang. Cứ như vậy bị 8 thước đại hán chộp vào giữa không trung. Thôi Văn Khanh hai chân loạn đạp hai tay nắm, bắt loạn, nhưng như cũ không làm gì được 8 thước đại hán mảy may. Nhìn thấy đối phương khinh miệt hung ác lệ ánh mắt, cùng với đã giơ lên nắm tay, Thôi Văn Khanh trong nội tâm không tự chủ được vươn vài phần tuyệt vọng chi tâm. Chỉ đổ thừa Thôi tú tài này trước kia thật đúng quá mức đơn bạc, trong tay lại càng là không hề có chói gà chi lực, chống lại như vậy một cái giống như cột điện trắng hán, căn bản cũng không có đánh trả cơ hội. Đang tại lúc này, sắp sửa ra quyền hung hăng đánh vào Thôi Văn Khanh trên mặt 8 thước tráng hán đột nhiên một tiếng không hiểu kêu thảm thiết, đúng là thất thủ đem Thôi Văn Khanh để xuống. Thôi Văn Khanh còn tại như lọt vào trong sương mù ngây thơ hạ xuống, kích thước lưng áo đột nhiên bị người từ phía dưới ôm, thân thể xoay tròn đồng bền rơi xuống đất, ngưng mắt vừa nhìn, cứu hắn đúng là một cái che mặt mặt không biết dung mạo người, lộ tại mặt nạ bảo hộ ngoại hai mắt như đầy sao tươi đẹp lấp lánh. Còn chưa chờ Thôi Văn Khanh mở miệng, kia 8 thước đại hán gầm lên một tiếng lại là va chạm mà đến. Mục tiêu lần này lại không Thôi Văn Khanh, mà là đổi lại bên cạnh hắn vị này người bịt mặt. người bịt mặt mặt nạ bảo hộ bên trong phát ra rõ ràng một tiếng hừ lạnh, một tay đem Thôi Văn Khanh túm đến phía sau của hắn, càng lấy đơn bạc thân hình một mình lên tiếp. Không chờ tám thước tráng hán nắm tay tiến trước, người bịt mặt một tay dương lên như Phật Vê Liên Hoa, cổ tay lại dễ như trở bàn tay ngăn tráng hán nắm tay. Tráng hán trong đôi mắt lần đầu đã hiện lên vẻ kinh dị, còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, người bịt mặt nhanh nhẹn tiến lên, một tay một trưởng vỗ vào lồng ngực của hắn. Đúng là bị chạy như bay mà đến xe ngựa trực tiếp đánh lên, tám thước tráng hán chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực đạo trực quán lồng ngực, to lớn đau đớn xé rách cảm giác tùy theo tràn ngập hắn toàn bộ thân hình, khiến cho hắn không tự chủ được bi thương lên tiếng, lăng không bay ngược hướng về phía sau ngã bay, hung hăng quăng xuống đất. Nhân này vóc dáng không cao, thân thể cũng rất đơn bạc. Như thế nào lợi hại như vậy? Thôi Văn Khanh nhìn chính là trống mắt liễu lưỡi, lại không thể tin được người này một tay chi lực liền có thể đánh bay một cái không dưới 250 cân mãnh nam. Người bịt mặt lại không có phát giác được Thôi Văn Khanh kinh dị tình cảnh, cứu Thôi Văn Khanh cũng đánh bay tám thước đại hán bất quá trong chốc lát, với hắn mà nói toàn bộ động tác cũng là công tác liên tục không có nửa phần đình trệ. Ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn thấy đến Thôi Văn Khanh như trước ngu ngốc đứng ở chỗ cũ, hắn lập tức buồn bực thanh âm lời nói, địch mạnh mẽ ta yếu, mau lui nhập đằng sau trong khách sạn theo hiểm mà thủ. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh tỉnh ngộ qua, vội vàng cao giọng hạ lệnh để cho bọn cướp đường giúp đỡ bang chúng tất cả đều tiến nhập bảo phủ đối diện lấy cái gian phòng kia trong khách sạn, tránh như vậy ba tuyến thụ địch túng quẫn hình dáng. Nhưng mà làm hắn không ngờ tới là, thì mới cứu đó của hắn người bịt mặt không lùi mà tiến tới, bình thản tự nhiên không sợ một mình đánh vào vọt tới đám tay chân trong đó. Chỉ thấy người bịt mặt một thân một mình dũng mãnh vô địch, độc lúc thiên quân, trưởng phong hai chân thay nhau hướng về bảo hòa quý đám tay chân công tới. Mỗi nhất kích tất có một người kêu thảm thiết ngã xuống đất, một đường công tới, vậy mà không một hiệp chi tướng. Đang tại cửa phủ trước bậc thang xem cuộc chiến bảo hòa quý nhìn thấy người bịt mặt như vậy rất cao minh, lấy lực lượng một người cản trở thủ hạ tiến công, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, đối với hộ vệ tại hắn xung quanh vài người võ sư hạ lệnh, để cho bọn họ cùng nhau tiến đến giáo huấn kia có vẻ như rất lợi hại người bịt mặt. Nay vài người võ sư đều là bảo hòa quý chuyên môn tuyển đến xem nhà hộ viện cường giả, võ công tất cả đều không tầm thường. Này tế phi thân hạ xuống lớp như trong trận, lập tức liền hiện lên hình tròn đem người bịt mặt bao bọc tại chính giữa. Người bịt mặt trong đôi mắt đã hiện lên một tia nhiều hứng thú vẻ, tay phải vươn về trước mà ra đối với trước mặt võ sư hơi hơi cầu tay, khiêu khích ý tứ không cần nói cũng biết. Thấy thế, võ sư nhóm đồng thời một tiếng gầm lên, một loạt mà lên hiện lên đánh hội đồng, hợp kích, xu thế, muốn một chiêu liền đem người bịt mặt bắt giữ. Người bịt mặt từng tiếng rít gào, trước công mà lên trưởng phong thẳng đến trước mặt kia võ sư ngực. Võ sư tràn đầy tự tin, vốn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại, ai ngờ còn chưa đợi hắn lấy tay đón đỡ, người bịt mặt thủ trưởng đã là như linh xà dò đường tòng hắn phòng thủ trong khe hở đưa ra ngoài, chuẩn xác và lăng lệ đập nện tại lồng ngực của hắn. Võ sư kêu thảm thiết ngã khai mở, người bịt mặt thừa thế bắn lên một cái xoay người. Như nhảy không chi giao long, đùi phải trực tiếp đạp hướng mặt phải tiến lên người kia hắc y liễu võ sư đầu. Hắc y liễu võ sư tránh cũng không thể tránh. Hai tay hộ đầu thân thể hướng về phía dưới co rụt lại. Nhưng tốc độ của hắn so với không hơn che mặt tốc độ của con người, trong nháy mắt cánh tay đã bị người bịt mặt đa trúng, một tiếng trầm đục tiếng gãy xương tùy theo lên, không cần hỏi xương tay đã đoạn. Quả nhiên, Hắc Y Liễu võ sư lập tức kêu thảm thiết ngã xuống đất, bụng lấy đứt tay kêu đau không chỉ, lại không có khí lực đứng dậy. Cửa khách sạn đứng Thôi Văn Khanh nhìn chính là xem đủ rồi, cũng không biết Thành Sự Phi là từ nơi nào tìm tới võ công như vậy cao thủ. Vì sao lại không có đối với hắn luôn bà? Trong nháy mắt giải quyết hai người, người bịt mặt khí thế chẳng biết tại sao lại có chút lùi bước, hắn cùng với mặt khác ba người võ sư quần chiến nửa ngày, đúng là giả thoáng một chiêu lui trở về, đối với Thôi Văn Khanh buồn bực thanh âm lời nói, đứng thẳng ở chỗ này làm gì, còn không tiến vào. Thôi Văn Khanh chỉ cảm thấy người này ngữ điệu nghe vào trong thai không nói ra được kỳ quái, như là cố ý áp chế tiếng nói. Không chờ hắn mở miệng, ba người võ sư lại là liên thủ công thẳng, muốn đem người bịt mặt cầm không sai vị trí. Người bịt mặt tuy là võ công cao cường, nhưng hắn sợ hãi bại lộ thân phận, cho nên có chút sợ đầu bó chân, không nguyện ý cùng những cái này võ sư giao thủ, lại là một trưởng đẩy ra công tới võ sư, trở lại nhìn lên khách sạn đại môn đã bị bảo hòa quý đám tay chân ngăn chặn, lập tức đối với Thôi Văn Khanh rõ ràng mở miệng, nhanh, ôm ta. Thôi Văn Khanh không rõ ý tưởng, không để cho suy nghĩ nhiều phía dưới lập tức tiến lên ôm lấy người bịt mặt, còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, này người bịt mặt đúng là bình địa lên, hướng phía khách sạn lầu 2 trực tiếp nhảy lên. Lần này, nhất thời liền đem Thôi Văn Khanh sợ tới mức không nhẹ, hai tay dùng sức ôm che mặt ngực của nhân, thủ trưởng lại càng là không tự chủ được nắm chặt người bịt mặt ngực thịt, sợ sẽ té xuống. Rất nhanh, Thôi Văn Khanh cũng cảm giác được một tia khác thường, trong lòng bàn tay báo mãn mềm mại cảm giác đúng là để cho hắn không nói ra được kinh ngạc không hiểu. Hắn thử nhẹ nhàng ngắt mấy cái, lại càng là kinh ngạc trong đó. Thời điểm này, người bịt mặt đã là bay người lên trên lầu 2, mặt nạ bảo hộ ngoại da thịt trắng như tuyết nhiễm lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Đối với như cũ ôm lấy Thôi Văn Khanh của mình lạnh lùng lời nói, hầu tử trở nên sao? Còn không mau mau thả ta ra. Thôi Văn Khanh này mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng cười cười thả hai tay, lại thấy người bịt mặt đang đối với mình trợn mắt nhìn, một đôi lông mày cũng là đứng đấy lên. Thôi Văn Khanh không biết mình nơi nào đắc tội hắn, trong khoảng thời gian ngắn hai trượng sờ không tới đầu óc, không có lời tìm lời hỏi ra một mực quấn quanh trong lòng nghi vấn, cái này. Không biết các hạ ngực lớn ra tại sao lại như thế khoe khoang. Hẳn là luyện qua, tập võ. Người bịt mặt cũng nhịn không được nữa, giọng dịu dàng một câu vô sỉ. Giơ lên đầu ngón tay liền trùng điệp đánh vào trên mặt của Thôi Văn Khanh, một tiếng thanh thúy bạt thai tiếng điếc thai nhức óc. Chương 86, Dương Đông kích Tây. Thôi Văn Khanh bị lần này quả nhiên là đánh cho hồ đồ, trong chốc lát cũng nghe ra tiếng âm chủ nhân, bụng mặt không thể tin lời nói, ngươi, ngươi là chết chiêu. Ngươi bịt mặt ngực kịch liệt thở dốc mấy cái, đúng là có dũng khí dở khóc dở cười vừa thẹn vừa giận tư vị. Ngươi này chính là đêm nay theo đuôi Thôi Văn Khanh đến đây chết chiêu. Vừa rồi nhìn thấy Thôi Văn Khanh cùng bọn cướp đường giúp đỡ các bang chúng bị ba mặt vây công, chết chiêu tự nhiên nhịn không được xuất thủ, coi nàng ở trong thiên quân vạn mã tới lui sùng phong liều chết thực lực tuyệt đối, ứng phó những cái này tiểu tình cảnh đương nhiên dễ như trở bàn tay, xuất thủ liền cứu bị kia tám thước tráng hán xách ở giữa không trung Thôi Văn Khanh. Phía sau đánh bay tám thước tráng hán, nàng lại một mình ngăn cản những cái kia tay chân, cuối cùng càng cùng kia vài người võ sư hàm đấu, nếu không phải lo lắng bại lộ hành tung. Kia vài người võ sư như thế nào là đối thủ của nàng, càng làm cho nàng tuyển trạch trốn tránh. Không nghĩ tới tại mang theo Thôi Văn Khanh phi thân lên lầu thời điểm, lại bị cái thằng này bắt lấy ngực, chết chiêu trong nội tâm nộ khí nhất thời bị điểm đốt. Vốn muốn lấy người không biết vô tội làm lý do tỉnh táo lại, bỏ qua cho Thôi Văn Khanh lần này, ai ngờ cái thằng này chính mình tìm đường chết nói cái gì ngực lớn ra vô cùng khoe khoang, cho nên chết chiêu lúc này mới kìm nén không được xuất thủ giáo huấn. Thôi Văn Khanh không có chút nào để ý này một bạt hai. Rốt cuộc vừa rồi chính mình bắt chết chiêu ngực nhiều như vậy, ăn một bạt thai đã là tính làm nhẹ. Đô đốc nương tử, ngươi không phải là đã ngủ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chiết chiêu bực mình đến cực điểm lời nói, ai nói là ta đi theo ngươi, ta là cảm thấy đêm nay ngươi sẽ bị người đánh chết ở bên ngoài, một đạo đến đây vì ngươi nhặt xác. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh nhịn không được cười to đến đây, ngưng cười nghiêm nghị lời nói, bảo hòa quý người này hèn hạ vô sỉ, cưỡng ép từ như thủy, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nương tử ngươi tới vừa vặn, mau mau đi xuống lầu ngăn trở những cái kia đám tay chân tiến công, chỉ cần trong chốc lát, thành đại ca liền có thể đắc thủ. Chết chiêu chán nản, tức giận lời nói, khốn nạn. Ngươi cho ta là cái gì? Đến đây trợ giúp tay chân sao? Cứu ngươi một lần đã tính khó được, như bị bảo hòa quý biết được thân phận của ta, sẽ chọc cho ngày nữa đại phiền toái. Thôi Văn Khanh cũng minh bạch chết chiêu trong lòng kiên kỵ, nếu là biết được chết chiêu xuất thủ tham dự tranh đấu. Chiết Duy Bổn nhất định sẽ coi đây là mượn cớ mượn đề nổi báo, đến lúc sau lại khiến cho một hồi phong ba. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh trầm mặc không nói, tựa hồ có chỗ vẻ xấu hổ, Chiết Chiêu nộ khí hơi liễm, trầm giọng dò hỏi, đúng rồi, thành sự phi mang theo người khác đi nơi nào? Vì sao cũng không xuất hiện giúp ngươi? Thôi Văn Khanh hơi có chút cười đắc ý nói, nương tử, chúng ta vốn là ở vào tình thế xấu, nếu không chọn dùng một ít mạo hiểm phương pháp, làm sao có thể đủ cứu ra từ tỷ tỷ? Còn đây là ta Dương Đông kích Tây kế sách đây nè. Chiết Chiêu trong chớp mắt liền hiểu rõ ra, nhạt đạm luôn nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có mấy phần binh gia thiên phú, xem ra bảo hòa quý sắp nội bộ mâu thuẫn. Phảng phất là xác minh lời nói của Chiết Chiêu đồng dạng, bảo phủ hậu viện đột nhiên bạo phát ra to lớn hét hò, nam nhân nữ nhân kêu sợ hãi lại càng là tùy theo lên, tràn ngập thấp thỏm lo âu ý tứ. Trước cửa phủ bảo hòa quý nhất thời liền sắc mặt đại biến, vội vàng mang theo một đám thủ hạ hướng phía phủ đệ hậu viện chạy như bay. Hậu viện ngủ nhà đa số nữ quyến cư trú, từ trước phòng thủ nhất là đơn bạc, thành sự phi mang theo chừng 50 nhân leo tường mà vào, trong khoảng khắc liền nhấc lên sóng gió động trời, quay đến là một mảnh hỗn loạn. Bảo hòa quý có chút tham hoa háo sắc, thê thiếp rất nhiều, nhi nữ thành đàn, trong hỗn loạn có thể thấy rất nhiều quần áo đơn bạc phu nhân thét lên mà chạy, kia xuân quang tất hiện mỹ lệ phong cảnh, thẳng thấy xâm nhập bọn cướp đường giúp đỡ chúng nhóm con mắt đều nhanh thẳng. Nhưng thành sự phi đã sớm nói rõ, tất cả mọi người không thể khi nhục phụ nữ và trẻ em. Mọi người cũng đành phải tìm tới mấy cái con trai của bảo hòa quý, khỏi bày giải một hồi mãnh liệt đánh loạn đả, tất cả đều như bánh trưng buộc lại với nhau. Đợi cho bảo hòa quý dẫn người đến đây thời điểm, bọn cướp đường giúp đỡ đã là khống chế toàn bộ hậu viện, thành sự phi lại càng là trực tiếp mang người ngăn ở hai môn cửa, nhìn qua đứng ở trước mặt sắc mặt xanh mét bảo hòa quý, lộ ra vô cùng cười nhạo vẻ. Thấy thế, Bảo Hòa Quý tức giận đến toàn thân run rẩy, hồ tu đều vểnh lên, chỉ tay Thành Sự Phi tức giận lời nói, hảo ngươi tặc tử. Dám tự tiện xông vào ta trong phủ nháo sự, xem ta hôm nay không đem ngươi bắt lên giao cho quan phủ, chỉ ngươi một cái tự tiện xông vào dân trạch chi tội. Thành Sự Phi hai tay vẫn ôm trước ngực, cười lạnh lạnh nói. Đại Đông gia nhưng mà lại an tâm một chút chớ vội, chúng ta cũng chỉ là muốn cứu Tử Như Thủy cô nương xuất ra mà thôi, ngươi xem trước một chút đây là cái gì. Nói xong một tay phất lên, thủ hạ áp ra mấy cái quần áo đơn bạc nam tử trẻ tuổi, mỗi cái dung mạo đều cùng Bảo Hòa Quý có vài phần tương tự, chính là vừa rồi bọn cướp đường giúp đỡ bắt Bảo Hòa Quý mấy cái nhi tử, một mảnh nỉ non tiếng kêu rên tùy theo lên. Hổ dữ không ăn thịt con, từ trước tàn nhẫn Bảo Hòa Quý cực kỳ đau lòng, phẫn nộ trận hai mắt trừng được giống như chuông đồng đồng dạng. Trên mặt cơ bắp cũng đã bắt đầu biến hình, nhe răng trợn mắt, hận không thể một ngụm đem Thành Sự Phi ăn hết. Thành Sự Phi, dĩ vãng ta Bảo Hòa Quý còn mời ngươi làm mảnh hán tử, không nghĩ tới đêm nay, ngươi lại đối với vợ con của ta ra tay, thật sự hèn hạ, cho dù là ồn ào đến Trần Huyền Thừa chỗ đó, ta cũng sẽ không đối lý, hay lợi đấy. Không chờ Thành Sự Phi trả lời, Thôi Văn Khanh đã là mang theo những người khác đi đến, nhìn thấy hai bên Dương Cung Bạt Kiếm một màn này, ngăn không được cười lạnh lời nói. Đại Đông gia cũng không nên tặc hô bắt trộm, là các ngươi dẫn đầu cưỡng ép Từ tỷ tỷ, chúng ta bất đắc dĩ phía dưới mới đi hạ sách này, khuyên ngươi nhanh chóng đem Từ tỷ tỷ phóng xuất, bằng không người ta ngay trước mặt ngươi giáo huấn ngươi mấy cái nhi tử. Tặc tử, ngươi cảm giác? Bảo Hòa Quý trợn mắt nhìn, mục quang như đối xử mọi người mà cắn mánh hổ. Có gì không dám, Thành đại ca, động thủ. Thôi Văn Khanh căn bản không có để ý tới uy hiếp của hắn, gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh. Thành Sự Phi hừ lạnh một tiếng. Trùy thủ trong tay vung lên ở giữa cách hắn gần nhất nam tử trẻ tuổi kia cánh tay. Nam tử trẻ tuổi kêu đau một tiếng, trên cánh tay máu chảy vội hiện, tiếng khóc hét lớn, phụ thân, ngươi mau mau cứu ta, hài nhi hảo là sợ hãi. Không nghĩ tới Thôi Văn Khanh không hỏi hậu quả nói động thủ liền động thủ, Bảo Hòa Quý trên mặt rốt cục lộ ra vẻ bối rối, nghiến răng nghiến lợi lời nói, Thôi Văn Khanh, đừng tưởng rằng có chiếc chiêu che chở ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, đợi cho ta báo cáo chiếc trường sử. Nhất định muốn cho ngươi hối hận hành động hôm nay. Thôi Văn Khanh lạnh lùng lời nói, Bảo Đại Đông gia, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi nói nhảm, nếu là đem Từ tỷ tỷ giao ra đây, tiếp theo đao cũng sẽ không đâm vào lệnh lang trên cánh tay. Nhi tử tại trong tay người khác, Bảo Hòa Quý tự nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, đầy ngập phẫn nộ cũng là vô pháp phát tác, mặt đen lên trầm ngâm nửa ngày, chỉ phải đột nhiên gật đầu nói, hảo, ta mang các ngươi đi, nhưng các ngươi phải lập tức buông ra con của ta. Thôi Văn Khanh khẽ cười nói, có thể. Bất quá thả một người đầy đủ, đối đãi ta nhìn thấy Từ tỷ tỷ lông tóc không tổn hao gì, lại phóng thích mặt khác mấy người. Bảo Hòa Quý không thể làm gì, chỉ phải gật đầu xác nhận. Chương 87, tình thế thăng cấp. Thôi Văn Khanh ý bảo Thành Sự Phi buông cánh tay bị thương cái kia nam tử trẻ tuổi, nghiêm nghị phân phó nói, Thành đại ca, làm phiền ngươi tại này chờ đợi, ta dẫn người đi cứu Từ tỷ tỷ xuất ra. Tại Bảo Hòa Quý cùng đi, Thôi Văn Khanh mang theo thủ hạ rất nhanh liền đi tới hậu viện kia mảnh rừng cây. Còn chưa đi đến kia gian phòng bỏ trước, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến roi ra quật ba ba thanh âm, cùng với nữ tử bất đắc dĩ và buồn bã kêu thảm thiết. Thôi Văn Khanh đột nhiên biến sắc, một cái bước xa xông tới đẩy cửa phòng ra, lập tức đã nhìn thấy Từ Như Thủy hai tay bị trói, dán tại giữa không trung, toàn thân chỉ mặc đơn bạc lót ngực quần nhỏ, trên người từng đạo cây roi tổn thương rõ ràng có thể thấy, đã là chảy ra huyết. Đang tại cầm cây roi dồn sức đánh nhìn quanh trông mong nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là Bảo Hòa Quý trở về. Đầu cũng sẽ không cười lạnh nói, Đại Đông gia, ta rút tiện nhân kia mấy chục roi, nàng như trước không có đáp ứng ngươi vừa rồi nói như vậy. Nhìn thấy vết thương chồng chất Từ Như Thủy, Thôi Văn Khanh trong nội tâm lửa giận trong chốc lát đã bị đốt lên, hắn phẫn nộ xông lên một cước té lăn nhìn quanh trông mong, cưới ngồi trên người nàng chính là một hồi dồn sức đánh. Nhìn quanh trông mong bị này đột nhiên phát sinh hết thể đánh mơ hồ, lập tức ngăn không được kinh hô hét lên. Thôi Văn Khanh thế nhưng là không lưu tình chút nào. Cũng không để ý tới nhìn quanh trông mong cầu xin tha thứ, trực tiếp đem nữ nhân này đánh được mặt mũi bầm dập, lúc này mới bung ra. Đi đến hấp hối trước mặt Từ Như Thủy, Thôi Văn Khanh cực kỳ bi phẫn, tiếng nói cũng mang lên thêm vài phần nghẹn ngào, Từ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Từ Như Thủy thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp mở ra nhìn qua trước mắt Thôi Văn Khanh, lộ ra một cái vui mừng mỉm cười, Thôi công tử, ngươi rốt cuộc đã tới một lời chưa xong chán nghiêng một cái, đúng là hôn mê. Thôi Văn Khanh vội vàng cởi bỏ trói tại Từ Như Thủy trên tay dây thừng, đem chi ôm lấy chặt chẽ ôm vào trong ngực. Cảm giác được trong lòng người ấy thân thể lạnh buốt, đang tại lạnh run thời điểm, Thôi Văn Khanh lại là không chút do dự cởi xuống áo khoác của mình, choàng tại trên người Từ Như Thủy, lúc này mới mang nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía phòng xá bên ngoài đi đến. Đi đến hai môn trước cửa, hai bên đối nghịch tiếp tục. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh ôm Từ Như Thủy đi tới, Thành Sự Phi vội vàng mở miệng dò hỏi, cô ra, từ cô nương nàng như thế nào? Chịu cây roi tổn thương, bị thương rất nghiêm trọng. Thôi Văn Khanh trả lời một câu, đem ngủ mê không tỉnh Từ Như Thủy đặt ở trên đồng cỏ, lúc này mới trở lại căm tức nhìn Bảo Hòa Quý lời nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế nhẫn tâm, càng đem từ cô nương đánh thành như vậy, Bảo Hòa Quý, trong mắt ngươi ngươi có từng có đại đủ luật pháp. Bảo Hòa Quý cười lành lạnh đáp, Thôi Văn Khanh, đừng tưởng rằng có chiếc chiêu che chở ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, báo cho ngươi, mặc dù ngươi có thể đem Từ Như Thủy cứu ra đi, ta cũng có thể thay biện pháp trừng trị nàng, ngươi hộ được nàng nhất thời, cũng hộ không được nàng một đời. Đang tại lúc này, tiền viện đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào, một đám cầm đao mang thuẫn quân tốt như hồng sắc như thủy triều tràn vào, người cầm đầu mặc dù mặc cẩm y lìa bảo phục, lại khó nén nó uy phong có tư thế, chính là Trấn Vũ quân trưởng Sử Chiết Duy Bổn. Nhìn thấy hai bên dương cung bạt kiếm một màn này, Chiết Duy Bổn nhất thời liền không ngừng được bước chân, lạnh lùng khiển trách quát mắng, phương nào tặc tử, lại dám xông vào thân hào nông thôn dinh thự ý đồ bất chính. Bảo Hòa Quý phảng phất là tìm được người tâm phúc tinh thần đại chấn, liền vội vàng tiến lên chắp tay bẩm báo nói, Chiết trường sử, Thôi Văn Khanh mang bọn cướp đường giúp đỡ kẻ trộm xông vào thảo dân trong phủ, còn cưỡng ép tiểu dân chi tử uy hiếp ta, ngươi nên ta vì làm chủ a. Chiết Duy Bổn khẽ gật đầu, lăng lệ mục quang chuyên hướng đứng ở cách đó không xa Thôi Văn Khanh, lạnh lùng hỏi, Thôi Tú Tài, dị vãng ta còn lúc ngươi là một cái biết được đại nghĩa người đọc sách, không nghĩ tới đêm nay ngươi lại đuổi ra bá đạo như vậy ngang ngược sự tình, chúng ta Chiết gia có ngươi như vậy người ở rể, thật sự là gia môn bất hạnh, gia chủ có mắt không trọng. Đêm nay nếu ngươi không để cho ta một cái công đạo, đừng hòng rời đi nơi này. Đối mặt Chiết Duy Bổn uy hiếp nói như vậy, Thôi Văn Khanh lại là thong thả cười, chế nhạo lời nói, loạn sự tình vừa lên không lâu sau, không nghĩ tới Chiết trưởng sử phảng phất trước đó đã nghe được tiếng gió rất nhanh đã tới rồi, hơn nữa chỗ lanh binh tốt tất cả đều áo giáp bên người, đao kiếm trên tay. Ngươi tốc độ này không đi làm tập phỉ bộ khoái cũng thật là đáng tiếc. Chiết Duy Bổn nuốt dâu lời nói, bổn quan nhà đang ở phụ cận, nghe được động tĩnh tự nhiên có thể lập tức chạy đến, Thôi Văn Khanh, ngươi đừng hòng chuyển hướng chủ đề, nói, ngươi thế nhưng là dẫn người ban đêm xông vào Bảo Hòa Quý chi chỗ ở, xông vào không thành còn động thủ đả thương người. Thôi Văn Khanh trong lòng biết Chiết Duy Bổn thế nhưng là cùng Bảo Hòa Quý một cái trong lỗ mũi chút giận, nay tế giải thích tự nhiên là tốn công vô ích, dứt khoát cười lành lạnh đáp, Chiết trường sử, tại hạ thực sự không phải là 3 tuổi hài đồng, ngươi không cần phải mơ hồ ta. Bảo Hòa Quý này chính là ngươi chính cống anh trai. Ngươi có quyền lực gì có thể thẩm vấn việc này? Mặc dù muốn thẩm vấn, cũng có thể do phủ cấp huyện nha môn tới thẩm tra xử lý, ta Thôi Văn Khanh mặc dù lại phải không có thể, cũng dám đứng ở trên công đường biện luận một phen. Nghe vậy, Chiết Duy Bổn khuôn mặt lồng ngực lập tức liền đen lại, giận quá thành cười nói, hảo ngươi Thôi Văn Khanh, đến lúc này cư nhiên còn không biết hối cải, xem ra thân là Chiết thị tiền bối được ta, hôm nay chi bằng hảo hảo giáo huấn ngươi tiến đệ tử, cho ngươi hiểu được chúng ta Chiết gia gia quy lợi hại. Nói xong phất tay lệnh nói, có ai không, cho ta đem bọn họ bắt lại. Quân lệnh một chút, quân tốt nhóm tự nhiên đứng dậy tuân mệnh, lập tức như ong vỡ tổ hướng phía bọn cướp đường giúp đỡ các bang chúng vọt tới. Thôi Văn Khanh trong lòng biết trước mắt không thể cùng quan binh động thủ, tràn đầy nguy cơ tình thế, cái chán lập tức toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dịt, thầm nghĩ, Chiết Chiêu a Chiết Chiêu, ngươi không phải nói ngươi đi một chút sẽ trở lại sao? Vì sao còn không xuất hiện, ngươi thật đúng muốn chơi chết ta mới vui vẻ sao? Dừng tay. Đúng tại lúc này, một câu tràn ngập uy nghiêm giọng nữ đột nhiên lướt qua, để cho quân tốt nhóm tất cả đều hơi bị sững sờ, cũng làm cho Chiết Duy Bổn hơi sững sờ, xoay người lại nhìn lại, một cái cao to thức tha thân ảnh đã là xuất hiện ở con đường phần cuối, đi lại nhanh nhẹn hướng phía hai môn đi tới. Bó đuốc chiếu rọi khuôn mặt lộ ra một tầng nhàn nhạt sương lạnh, chính là Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu. Nàng như trước đầu sơ nam nhi bó phát quan, đang mặc màu lam nhạt đích sĩ tử lan bảo, nhân còn chưa đến khí thế tới trước, tất cả quân tốt không hẹn mà cùng dừng bước. Quay người chắp tay cùng kêu lên vân an, gặp qua đại đô đốc. Chiết Duy Bổn trở ngại lễ tiết, cũng chỉ có thể không người làm lễ nói, mặt tướng Chiết Duy Bổn, gặp qua đại đô đốc. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, nhìn qua Chiết Duy Bổn lời nói, Chiết trường sử, bản soái chìm vào giấc ngủ bên trong chợt nghe ồn ào, theo tiếng mà đến lại thấy chính là này mảnh phủ đệ, không biết nơi này phát sinh chuyện gì. Vì hà trường lịch sử ngươi cũng xuất quân lúc này. Chiết Duy Bổn không rõ Chiết Chiêu đến tột cùng là bằng không biết được việc này, chắp tay bẩm báo nói, khởi bẩm đại đô đốc, mặt tướng cũng là cùng ngươi đồng dạng, bị thì mới kia trận tiếng ồn ào bừng tỉnh, cho là có mà thay đổi loạn, mới xuất quân chạy đến, trải qua rõ ràng, sự tình nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Thôi Văn Khanh mang theo một đám tội phạm ban đêm xông vào buồn huyện thân hào nông thôn Bảo Hòa Quý phủ đệ, những cái này phỉ nhân không chỉ đả thương rất nhiều người, càng còn bắt Bảo Hòa Quý chi tử tiến hành uy hiếp, thỉnh đại đô đốc có thể quân pháp bất vị thần, giao huấn trừng trị Thôi Văn Khanh như vậy vô pháp vô thiên hành vi. Chương 88, tình hình bất lợi. Nha, phu quân, ngươi cũng ở trong đây. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp lặng lẽ trợn, lộ ra một cái kinh ngạc vô cùng thần sắc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Thôi Văn Khanh thầm than cô nàng này nhi quả nhiên là một cái diễn trò thiên tài, chắp tay lời nói, bẩm nương tử, đêm nay vi phu xuất lĩnh bọn cướp đường giúp đỡ một đám hảo hán, giải cứu bị Bảo Hòa Quý giam giữ từ Như Thủy cô nương, tương lai được và thông bẩm nương tử, quả thật vi phu trốn mất, kính xin nương tử đừng nên trách. Sau khi nói xong, hắn vừa nhìn Chiết Chiêu đã là thay đổi một bộ bộ đồ mới, không khỏi âm thầm cười cười. Nghĩ đến Chiết Chiêu cũng là bị Bảo Hòa Quý phát hiện thì mới kêu người bịt mặt là nàng, cho nên mới trở về thay y phục đến đây. Chiết Chiêu nghe vậy, một đôi anh lông mày hơi hơi nhào lên, khẩu khí lạnh lùng lời nói, các ngươi hai bên nào cũng cho là mình phải, bản soái cũng không nên bình phán, như vậy, lấy bản soái chi thấy, không bằng liền đem việc này giao cho phủ cấp huyện điều tra, không biết các ngươi ý như thế nào. Thôi Văn Khanh nghe xong chuyện đó, tự nhiên vỗ tay bảo hay. Trước bất luận gì do, Chiết Chiêu nếu như nói như vậy, khẳng định có chiến thắng Chiết Duy Bổn cùng với Bảo Hòa Quý năm chắc, hắn đương nhiên đồng ý. Trái lại Chiết Duy Bổn, Bảo Hòa Quý hai người, lại là đồng thời sắc mặt đại biến. Hiện tại phủ cốc huyện vương huyện lệnh đã bị bãi quan miễn chức, mới tới Trần Huyền thừa thế nhưng là người của Chiết Chiêu, nếu là đem việc này giao cho phủ cốc huyện thẩm tra xử lý, bọn họ chẳng phải là bị tổn thất nặng. Tâm niệm điểm, Chiết Duy Bổn vội vàng mở miệng nói, đại đô đốc, Thôi Văn Khanh chính là phu quân của ngươi, mà Bảo Hòa Quý là vì mạt tướng anh trai, xem như một nhà người, không cần phải tiến đến huyện nha để cho người khác nhìn chúng ta chết ra chê cười, lấy mạt tướng chi thấy, chúng ta không như ra trong sự tình trong nhà, không biết đại đô đốc cao kiến của bạn như thế nào. Lời của Chiết Duy Bổn ân tiết cứng rắn đi xuống, Thôi Văn Khanh đột nhiên bừng tỉnh vỗ tay, kinh ngạc cười hỏi, ước nha, rõ ràng còn có tầng này tám gậy tre đều đánh không được thân thích quan hệ, nói như vậy ta cùng Bảo Hòa Quý hay là thân thích. Ha ha, thật sự làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, hắn vừa rồi động thủ thời điểm, có thể hoàn toàn không có đem ta trở thành thân thích. Bảo Hòa Quý sắc mặt phấn khích đỏ lên, tức giận lời nói, Thôi Văn Khanh, là ngươi dẫn người xông vào phủ đệ của ta, ngươi rõ ràng còn dám ngậm máu phun người. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chiết Chiêu lời nói mang uy nghiêm nói một câu, ngừng lại Thôi Văn Khanh cùng Bảo Hòa Quý cãi lộn, đối với Chiết Duy Bổn gật đầu lời nói, trưởng sử nói như vậy rất hợp ý ta, hảo. Chúng ta liền phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết việc này. Thôi Văn Khanh ôm quyền lời nói, nương tử, từ Như Thủy cô nương bị Bảo Hòa Quý đánh thành trọng thương, ta nghĩ lập tức mời làm việc lang trung vì nàng khám và chữa bệnh, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Hảo Chiết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý hạ xuống. Có nghiêng, Bảo Phủ tránh đường ánh đèn huy hoàng, sáng sủa một mảnh. Chiết Chiêu ngồi ngay ngắn ở chính bắc vị đầu án, Chiết Duy Bổn cùng ngồi ở trái án, về phần Thôi Văn Khanh cùng Bảo Hòa Quý, thì đứng tại phòng bên trong. Mà những cái kia cầm đao tướng sĩ thì uy phong lẫm lẫm canh giữ ở bốn phía, khí thế thoạt nhìn tuyệt không hơn phủ cốc huyện công đường. Chiết Chiêu cũng không cần kinh sợ nhà mục, cứ như vậy nghiêm nghị mở miệng nói, chúng ta Chiết gia tự đường triều Huyền Tông hoàng đế thì chiến công phong quan, liền có gia pháp gia quy ước thúc môn nhân đệ tử, nay Thôi Văn Khanh, Bảo Hòa Quý tuy là người khác họ, nhưng đồng đều cùng Chiết phủ có chỗ liên quan đến, cho nên cũng lấy gia pháp đợi chi, bản soái cùng Chiết trưởng sử đem lúc này lắng nghe hai vị nói như vậy, ai đối với ai sai tự có kết luận, nếu như có mạo phạm gia quy hành trình. Vì, bản soái tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Nói xong, Chiết Chiêu đầu ngón tay trùng điệp vô án mặt, lạnh lùng lời nói, mục tướng quân, nhanh chóng làm gốc soái mang tới chấp pháp trấn quân côn. Ân. Chỉ nghe một tiếng cao vút trả lời, mục uyển cầm trong tay một cây tám thước có thừa hồng sắc bao đồng một côn bước nhanh mà vào, leo lên đài cao quay người trưởng côn chống đất, đứng ở sau lưng Chiết Chiêu. Nhìn thấy Chiết Chiêu cư nhiên mời tới tổ tiên truyền thừa trấn quân côn, Chiết Duy Bổn mặt lồng ngực hơi hơi biến sắc. Lại nói tiếp, hắn sở dĩ sẽ xuất quân đến đây, hoàn toàn là nhận được Bảo Hòa Quý thỉnh cầu trợ giúp bẩm báo, về phần Bảo Hòa Quý cùng Thôi Văn Khanh đến cùng có gì loại xấu xa, vì sao sự tình phát sinh tranh chấp, hắn lại không biết không rõ. Nhưng là từ tình thế trước mắt đến xem, thế nhưng là Thôi Văn Khanh dẫn người ban đêm xông vào Bảo Hòa Quý phủ đệ. Về tình về lý đã phương cũng có thể chiếm giữ ưu thế mới đúng. Chiết Chiêu nhìn quanh đứng trong sánh đường hai người, lạnh lùng dò hỏi, sự tình đầu đuôi đến cùng như thế nào? Hai người các ngươi ai trước nói? Không chờ Thôi Văn Khanh mở miệng, Bảo Hòa Quý đã là gấp khó dằn nổi lời nói, đại đô đốc, thảo dân trước nói. Sau khi nói xong, hắn háng giọng một cái, giả bộ ủy khuất lời nói, tối nay thảo dân trong phủ chuẩn bị bố trí nhà tiệc, mời tới thiếu nữ đẹp quán tử Như Thủy cùng đi uống rượu, bực này thanh lâu nữ tử, vốn là lo liệu như vậy bồi tiểu cười làm lành cử chỉ, thảo dân gây nên tự nhiên phù hợp pháp luật, không nghĩ tới Từ Như Thủy này nói năng lô mãng chọc giận thảo dân thừa lúc tiểu ý liền quất nàng mấy cái, ai ngờ Thôi Văn Khanh được tình này hình, xuất lĩnh một đám dân liều mạng đến đây. Xông vào phủ đệ của ta, còn cùng thảo dân thủ hạ vung tay đánh nhau, cuối cùng lại bắt thảo dân nhi tử tiến hành uy hiếp, quả thật bá đạo ngang ngược đến cực điểm, kính xin đại đô đốc vì thảo dân làm chủ a. Nói xong sản xuất tại chỗ cúi đầu, đã là lời nói em mở. A nghẹn nào. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, hỏi Thôi Văn Khanh nói, phu quân, hắn nói thế nhưng là thật tình. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười cười, lời nói, chắc hẳn nương tử ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu Bảo Hòa Quý dẫn người đánh bọn cướp đường giúp đỡ sự tình, nhân vật như vậy há có thể là người lương thiện. Hắn như thế nào lại là như thế này thua thiệt người. Chiết Duy buồn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng lời nói, Thôi Văn Khanh, bây giờ là cho ngươi luận sự, mà không phải là cho ngươi giảng thuật cố sự. Thôi Văn Khanh cười lạnh nói, trưởng sử đại nhân chuyện đó có sai sót bất công, lấy tại hạ chi thấy, Bảo Hòa Quý chính là bởi vì lần trước thất bại, mới đối với tại hạ ghi hận trong lòng, cho nên thiết kế trả thù ta. Bảo Hòa Quý the thế lời nói, thế nhưng là ngươi dẫn người xông vào ta phủ chính là không tranh giành sự tình thực, mặc dù ta thật đúng động thủ đánh Từ Như Thủy, ngươi như thế hành vi cũng quá mức bá đạo vô lễ, muốn biết rõ tại đại đủ luật pháp, hoàn toàn có thể đem ngươi kết luận vì vào nhà cướp của cường đạo, ở vào chém đầu hình phạt đó. Đúng Chiết Duy buồn trùng điệp vô án, quốc hướng luật pháp dày đặc, động lòng người đánh người thi vốn dựa vào trách, nhưng vào nhà cướp của liền có thể ở vào chém đầu hình phạt đó. Thôi Văn Khanh, mặc kệ ngươi chiếm giữ hạng gì lý do, ban đêm xông vào bảo phủ chính là không đúng, tự nhiên ở vào trọng hình. Nói xong đối với Chiết Chiêu ôm quyền lời nói, đại đô đốc, người như Thôi Văn Khanh như thế nào có thể trở thành ta Chiết gia đệ tử? Thì như thế nào có thể trở thành đại đô đốc phu quân của ngươi? Thì đại đô đốc nhất định theo lẽ công bằng tiến hành, trục xuất như vậy ti tiện tiểu nhân. Nghe vậy, Chiết Chiêu vẫn nhíu mày, Thôi Văn Khanh lại là nhịn không được cười nói, đặc sắc ga đặc sắc, Chiết trường sử cùng bảo đại đông ra như vậy kẻ sướng người họa, chẳng lẽ là đang diễn song hoàng sao? Chiết Duy buồn hư lạnh một tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ chứng cơ chuẩn xác, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thôi Văn Khanh cũng biết mình sẽ ở vấn đề này trên ở vào tình thế xấu, đang tại suy nghĩ lý do thoái thác, đột có quân sĩ đi vào bẩm báo nói, đại đô đốc, Từ Như Thủy đang tại nhà ngoại thỉnh thấy, muốn đi vào hướng ngươi báo cáo văn quất. Chiết Chiêu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói, Từ Như Thủy chính là việc này nhân vật mấu chốt, bản soái tự nhiên nghe nàng oán quất, đem chi mời tiền đến. Chương 89, tình hình bất lợi, hạ. Sau một lát, Từ Như Thủy tại thành sự phi nâng bên dưới lý khó khăn mà vào, hình dung chất vật, trên người như cũ mặc chính là Thôi Văn Khanh áo khoác. Dân nữ Từ Như Thủy, gặp qua Chiết đại đô đốc. Nhìn thấy Từ Như Thủy sắp sửa bái, Chiết Chiêu vội vàng hư tay vừa đỡ nói, Từ cô nương có thương tích bên người không cần đa lễ, xin đứng lên là được. Ai ngờ Từ Như Thủy lại không có tuân theo Chiết Chiêu nói như vậy, kiên trì đã bái hạ xuống quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào lời nói, Chiết đại đô đốc, dân nữ có chỗ oan khuất, thỉnh ngươi vì dân nữ làm chủ. Chiết Chiêu nghe vậy, ngữ điệu hiển nhiên có thêm vài phần nhẹ nhàng, Từ cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại, bản soái nhất định sẽ bẩm công lý, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu oan khuất. Ân. Từ Như Thủy nhẹ nhàng một câu, tiếp theo tiếng nói bỗng nhiên cao vút, dân nữ muốn lúc này không cáo Bảo Hòa Quý ti tiện cử chỉ, mong rằng đại đô đốc lắng nghe. Vừa dứt lời, Bảo Hòa Quý vội vàng mở miệng nói, ngươi nhân này chi bằng phu thanh lâu nữ tử, nơi này há có ngươi trô nói chuyện. Đại đô đốc, như vậy người hạ tiện bị ổi lời chỉ sợ vũ nhục tôn thai. Kính xin ngươi không nên nghe tín nàng lời gièm pha. Đúng Chiết Duy buồn gật đầu lời nói, A Chiêu, Bảo Hòa Quý chính là buồn huyện thân hào nông thôn, một mực thích hay làm việc thiện, giúp người làm niềm vui, trái lại Từ Như Thủy này, lấy sắc làm vui vẻ cho người, thấp kém, nàng trong miệng lời há có thể để tin. Thôi Văn Khanh cười lạnh lời nói, Từ tỷ tỷ năm đó ở Lạc Dương danh táo nhất thời, thế nhưng là không ít quan to quý tộc ngồi trên tân khách, cho dù là thanh lâu nữ tử, xuất thân ti tiện tịch, coi như là người phong lưu, lời của nàng vì sao tin không được. Trái lại ngươi Bảo Hòa Quý, miệng đầy nói dối, chính là phủ cốc cú ác tính, so với Từ tỷ tỷ, ngươi mới là thấp kém, ti tiện vô sỉ. Được rồi, các ngươi hai bên nhưng mà lại an tĩnh, bản soái tự có kết luận. Chiết Chiêu khoát khoát tay, nghiêm nghị lời nói, luật pháp trước mặt mỗi người cùng cấp, cho dù là thiên tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội, Từ Như Thủy cô nương xuất thân thanh lâu không giả, nhưng nàng cũng là chịu ta đại đủ luật pháp bảo hộ một thành viên, gì có thể không có quyền lực vì chính mình biện bạch giải thích. Cho nên bản soái tự nhiên sẽ lắng nghe từ cô nương đích oan khuất. Từ Như Thủy cảm kích lẻ nước mắt, vội vàng làm lễ nói, đa tạ đại đô đốc cấn điển, kỳ thật chuyện đã trải qua còn phải theo vài ngày lúc trước nói lên. Sau khi nói xong, Từ Như Thủy than thở khóc lóc giảng thuật lên. nói Bảo Hòa Quý để cho nàng phá hư nội y thì Thanh Tú uy hiếp, nói nàng tại nội y thì Thanh Tú thời điểm mâu thuẫn dây rủa, càng nói nàng là như thế nào thôi Văn Khanh của Vũ, tại tẩu tú trên đài một lần nữa đứng lên. Tại giảng đến tối nay chỗ chuyện đã xảy ra, từ như thủy tiếng nói lại càng là bi phẫn không thôi, đại đô đốc, ta ngỗ nghịch Bảo Hòa Quý uy hiếp, hắn một mực ghi hận trong lòng, suy nghĩ trả thù, tối nay phái người đem ta đợi cho bảo phủ, treo ngược lên bừa bãi quất nhục nhã, ta trên người cây roi tổn thương chính là chứng minh tốt nhất. Sau khi nói xong, từ như thủy cắn răng đứng lên, một bả túm mất mặc trên người áo khoác, uyển chuyển dáng người lập tức bại lộ tại mọi người trước mắt, tuyết trắng trên thân thể mềm mại từng đạo cây roi tổn thương đúng là vô cùng nhìn mà giật mình. Nhìn thấy từ như thủy toàn thân cao thấp đều là huyết nhục mơ hồ, Chiết Chiêu nhịn không được nổi giận, vô án tức giận lời nói, lớn mật Bảo Hòa Quý, dám như thế làm nhục một cái nhu nhược nữ tử, trong mắt của ngươi còn có thể có ta đại đủ luật pháp. Bảo Hòa Quý hơi không thể cảm thấy nết nết miệng, nhạt đạm luôn nói, khởi bẩm đại đô đốc, thì mới thảo dân uống rượu quá nhiều, mới có thể làm hạ như vậy liều lĩnh cử chỉ, cùng lắm thì ta cùng nàng chén thuốc phí chính là, không cần như thế ngạc nhiên. Từ như thủy bi phẫn lời nói, đại đô đốc, khác có một chuyện ta chi bằng hướng ngươi báo cáo. Thứ cô nương cứ nói đừng ngại. Chiết Chiêu trùng điệp nhổ một bãi nước miếng cho khí, giơ tay ý bảo. Từ như thủy lau trên mặt châu lệ, nghẹn ngào lời nói, Bảo Hòa Quý ngoại trừ đối với ta ghi hận trong lòng, đối với thôi công tử cũng là lòng mang oán hận, thì mới Bảo Hòa Quý tại quất ta thời điểm, còn uy hiếp ta sắc Thanh Tú thôi công tử, tại hắn chỗ uống rượu bên trong vụng trộm để vào thôi tình chi thuốc, phía sau thừa cơ cùng hắn phát sinh quan hệ, sau đó lại để cho đại đô đốc ngươi đến đây bắt kẻ thông dâm, do đó khiến cho thôi công tử cùng đại đô đốc cùng cách. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong chốc lát, Chiết Chiêu hai đạo có phần hiển anh khí lông mi đột nhiên nhảy lên, ngay sau đó đứng đấy lên, mặt phấn mang lên làm cho người ta không rét mà run sắc khí, ngựa khí lạnh như băng bình thản như thường, trong đó lại để lộ ra dày đặc nhưng sắc ý, Bảo Hòa Quý, từ như thủy nói như vậy thế nhưng là thật tình. Bảo Hòa Quý miệt thị nhìn từ như thủy liếc một cái, thong thả cười lạnh nói, đại đô đốc, lời ấy chính là từ như thủy hoan uổng vũ hoan, há có thể tin tưởng. Thảo dân tuyệt đối không có phá hư đại đô đốc hôn sự tâm tư, càng cũng không nói đến lời như vậy. Từ như thủy đau buồn nói do nói, Bảo Hòa Quý, ngươi dù gì cũng là một người nam nhân, chẳng lẽ đã nói còn không dám thừa nhận sao? Bảo Hòa Quý hừ lạnh phất tay hào nói, chưa nói qua chính là chưa nói qua, nếu như từ cô nương ngươi cảm giác mình ngôn chi chuẩn xác, tốt lắm, việc này ai có thể chứng minh? Nghe vậy, từ như thủy sững sờ, trong nội tâm tràn đầy nước đắng. Vừa rồi Bảo Hòa Quý đang nói đi những lời này thời điểm, ngoại trừ nàng ra, cũng chỉ có nhìn quanh trông mong ở đây. Lấy Bảo Hòa Quý lấy nhìn quanh trông mong quan hệ, người sau là tuyệt đối không có khả năng vì nàng làm chứng, ngược lại còn có thể không hề có giữ lại duy trì Bảo Hòa Quý. Đến cuối cùng, cũng sẽ là chính nàng lấy đau khổ ăn mà thôi. Bảo Hòa Quý tự nhiên minh bạch tâm tư của Từ Như Thủy, cười lạnh lời nói, như thế nào? Không nói. Ha ha, từ cô nương A, người phương nào có thể vì ngươi chứng minh ta nói rồi những lời kia? Ngươi cũng không nên tùy ý hoan uổng ta, coi chừng ta cáo ngươi vu hoan phu quân. Tại đại đủ luật pháp, như Từ Như Thủy như vậy lo liệu ti tiện nghiệp nữ tử vốn là ti tiện tịch, địa vị so với thân là phu quân bình dân dân chúng kém hơn rất nhiều, như ti tiện tịch người vu cáo phu quân, đặc biệt là nô cáo chủ, luật pháp còn có thể đối với nó tăng thêm xử phạt. Thôi Văn Khanh nhìn ra Từ Như Thủy ngượng nghịu, vội vàng mở miệng hỏi, Từ tỷ tỷ, lúc ấy Bảo Hòa Quý nói ra những lời kia thời điểm đến cùng còn có ai nhân ở đây? Mau nói xuất ra để cho đại đô đốc vì ngươi làm chủ. Từ Như Thủy ai oán và bất đắc dĩ nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái, lúc này mới chi tiết lời nói, khởi bẩm đại đô đốc, lúc trước mọi người ở đây ngoại trừ ta cùng bên ngoài Bảo Hòa Quý, còn có Mỹ Nga quán tú bà nhìn quanh trông mong ở đây, bất quá nhìn quanh trông mong cùng Bảo Hòa Quý quan hệ thân mật, là quả quyết sẽ không nói ra nói thật. Chiết Chiêu nghe xong chuyện đó, liền biết không ổn, nàng vốn cũng không am hiểu thẩm tra xử lý vụ án, trong khoảng thời gian ngắn lập tức cảm thấy khó giải quyết, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chiết Duy buồn nguyên bản làm sao vậy rõ ràng tình huống, vừa thấy trước mắt tình hình, nhất thời biết nắm chắc thắng lợi trong tay, khẩu khí cũng ngăn không được cường ngạnh lên. Đại đô đốc, mặt tướng cho rằng chuyện đã trải qua đã vô cùng sáng tỏ, Bảo Hòa Quý xuất thủ đả thương Từ Như Thủy tuy không hề đối với chỗ, nhưng so sánh với, Thôi Văn Khanh dẫn người ban đêm xông vào Bảo Hòa Quý phủ đệ, cũng cương ép Bảo Hòa Quý chi tử càng thêm đáng giận, tin tưởng ngày mai sớm, sự tình sẽ chuyển. Khắp phủ cốc huyện này, cũng tạo thành 10 phần ảnh hưởng tồi tệ. Cho nên mặt tướng cho rằng ngoại trừ muốn đối với Thôi Văn Khanh thi lấy ra pháp ra, càng hẳn là đem hắn giao cho quan phủ thẩm tra xử lý, mới có thể gian đe. Tiếng nói điểm rơi, dù là Chiết Chiêu lanh tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng là nhịn không được biến sắc. Chương 90, Mục lục khẩu cung. Dựa theo luật pháp mà nói, Bảo Hòa Quý quất tử như thủy cố hưu không đúng chỗ, nhưng tối đa ăn được mấy đánh gậy thi lấy khiển trách mà thôi. Nhưng Thôi Văn Khanh dẫn người ban đêm xông vào Bảo Hòa Quý phủ đệ sự tình lại là có thể lớn có thể nhỏ. Từ nhỏ mà nói, thẩm án quan viên có thể cho rằng Thôi Văn Khanh là cứu người sốt ruột, không được phía dưới mới làm ra xông phủ đả thương người hành động bất đắc dĩ. Như theo đại mà nói, có thể cho rằng Thôi Văn Khanh dẫn người xông phủ ý đồ bất chính, thậm chí còn bắt Bảo Hòa Quý mấy danh nhi tử, lấy lại đủ luật pháp, tối cao thậm chí có thể phán xử trảm lập quyết. Cho nên chiết chiêu mới cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Đang tại chiết chiêu lông mày cau chặt chỉ kịp, Thôi Văn Khanh lại là nhịn không được bật cười, tràn đầy tự tin lời nói, hiện tại định tội còn nói còn quá sớm. Đại đô đốc, tại hạ cảm thấy nhìn quanh trông mong chưa hẳn sẽ không chỉ chứng nhận tội ác của Bảo Hòa Quý, nói không chừng nàng thật sự là có thể vì từ như thủy cô nương làm chứng, tính xin ngươi làm cho người mang phu nhân này đến đây trong nội đường thẩm vấn. Nghe xong chuyện đó, từ như thủy nhất thời vẻ mặt vẻ kinh ngạc, lập tức nghẹn ngào lời nói, thôi công tử, nhìn quanh trông mong cùng bọn họ chính là một đám. Há có thể làm nô nhà làm chứng? Ngươi, cử động lần này luôn là tốn công vô ích. Bảo Hòa Quý lại là thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng cố nín cười ý mở miệng nói, đại đô đốc, tại hạ làm việc không thẹn với lương tâm, nếu như thôi công tử muốn cho nhìn quanh trông mong đến đây, không bằng liền theo hắn nói như vậy chính là, ta tin tưởng nhìn quanh trông mong nhất định sẽ đem chuyện đã trải qua chi tiết nói tới. Chiết chiêu thật là khó hiểu Thôi Văn Khanh ý tứ, đôi mắt đẹp nhìn lại nhìn thấy hắn tràn đầy tự tin, tính toán trước tại ngược bộ dáng, trong nội tâm không khỏi khẽ động, lập tức gật đầu nói, vậy hảo. Liền theo bọn ngươi nói như vậy, người tới, đem nhìn quanh trông mong dẫn vào trong nội đường hỏi. Tiếng nói điểm rơi, Thôi Văn Khanh lại tiếp tục ôm quyền lời nói, đô đốc nương tử, khắc vì cầu công bằng, kính xin hiện tại liền đem Bảo Hòa Quý cùng từ như thủy khẩu cung tất cả lục một phần, lấy làm chứng theo chi dụng. Chuẩn. Chiết chiêu gật gật đầu, liền phân phó quân sĩ tìm tới giấy và bút mực, lục ghi khẩu cung. Nhìn thấy từ như thủy nói bút dục và ghi, Thôi Văn Khanh tiến lên túm lấy trong tay nàng bút lông, ân cần lời nói. Trên người từ tỷ tỷ có thương tích, để cho ta tới làm thay là được, ngươi nói ta viết. Hảo từ như thủy tự nhiên sẽ không cự tuyệt Thôi Văn Khanh hảo ý, lập tức liền đồng ý hạ xuống. Đại khái là bị thương quan hệ, từ như thủy tiếng nói rất nhẹ, càng có một loại mềm yếu cảm giác vô lực, Thôi Văn Khanh trong tay bút lông cũng không dừng lại, một nhóm tốc độ nhanh chóng, trọn vẹn đã viết hai trang giấy, rồi mới làm cho người ta đưa cho Chiết Chiêu. Chiết Chiêu tiếp nhận Thôi Văn Khanh viết khẩu cung nhìn kỹ, thân thể mềm mại hơi không thể cảm thấy rung động một cái. Trong đôi mắt đẹp cũng lướt qua một tia không thể phát giác ánh sáng. Nàng bình tĩnh như thường buông xuống khẩu cung, trầm giọng lời nói, hiện tại hai bên khẩu cung đồng đều đã đặt ở bản soái ở chỗ này, đây cũng là không để cho các ngươi rảo biện nói như vậy, hiện tại mang nhìn quanh trông mong đi vào hỏi. Lời của Chiết Chiêu âm chưa dứt, liền có quân sĩ đem nhìn quanh trông mong dẫn theo đi vào. Thì mới bị Thôi Văn Khanh một hồi hành hung, nhìn quanh trông mong đã là búi tóc như lệch, mặt mũi bầm dập, màu đỏ tươi máu mũi lưu lại trên mặt. Hoàn toàn nhìn không ra nữ nhân này chính là Mỹ Nga quán thủy Mỹ còn tổn tú bà nhìn quanh trông mong. Chỉ thấy nàng đi đến đầu tiên là nhìn Bảo Hòa Quý liếc một cái, đợi cho người sau cho một cái để cho nàng an tâm ánh mắt, nàng lúc này mới quỳ trên mặt đất làm lễ nói, dân phụ nhìn quanh trông mong, gặp qua Chiết đại đô đốc. Chiết Chiêu cũng không để cho nàng đứng dậy, chỉ là lạnh lùng lời nói, nhìn quanh trông mong, thì mới bản soái thẩm vấn Thôi Văn Khanh, Bảo Hòa Quý hai người hậu đã tranh chấp sự tình, hiện tại trên lệch ngươi tới hỏi nguyên do. Mong rằng ngươi có thể chi tiết báo cho biết. Sau khi nói xong, Chiết Chiêu đối với Mục Uyển phất tay lệnh nói, Mục tướng quân, nhanh chóng đem Bảo Hòa Quý viết kia phần khẩu cung cho nhìn quanh trông mong vừa xem, để cho nàng nhìn xem Bảo Hòa Quý nói là thật hay không. Nghe vậy, Bảo Hòa Quý nguyên bản còn có chút thấp thỏm bất an tâm trong chớp mắt chính là bưng lỏng, kinh hỉ được thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn nói kia hàn cung cấp vốn là thêu dệt vô cớ nói như vậy, trong đó rất nhiều địa phương lại càng là cứ thế bịa đặt mà thành. Nguyên bản hắn còn gánh tâm thượng không cùng nhìn quanh trông mong thông cùng, mà bị Chiết Chiêu phát hiện mánh khỏe. Không nghĩ tới Chiết Chiêu nữ nhân này lại có thể như thế ngu dốt, càng đem hắn viết khẩu cung để cho nhìn quanh trông mong quan sát, như thế nói đến, đại cục đã định. Một bên ngồi ngay ngắn Chiết Duy buồn trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh, A Chiêu ngu xuẩn, cuối cùng còn quá trẻ non nớt, liền thẩm vấn tình tiết vụ án cơ bản quy củ cũng không biết, thực sự quá ngu xuẩn a. Mọi người tâm tư thời gian lập lòe. Nhìn quanh trông mong tiếp nhận Mục Uyển đưa tới khẩu cung chậm rãi nhìn kỹ, vừa nhìn bỏ đi không có vài lần, nàng đột nhiên đôi mắt đẹp trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ, thân hình lại càng là lạnh run lên. Thấy thế, Bảo Hòa Quý ám cảm giác kỳ quái, nhưng Chiết Chiêu ở đây hắn cũng không dám mạo muội hỏi, chỉ phải nhẫn mại tính tình chờ đợi. Đợi cho nhìn quanh trông mong sau khi xem xong, Chiết Chiêu trầm giọng lời nói, hiện tại Bảo Hòa Quý cùng Từ Như Thủy hai bên lời khai đều đã đưa đến bản soái nơi này, nhìn quanh trông mong, bản soái cũng phải ngươi đem đêm nay chỗ chuyện đã xảy ra chân tướng ghi một phần lời khai xuất ra, đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu có lừa gạt, tự gánh lấy hậu quả. Vâng. Nhìn quanh trông mong chố mắt thật lâu rồi mới đồng ý, nhìn Bảo Hòa Quý liếc một cái, thần sắc có phẫn nộ không hề rõ ràng, càng nhiều hơn là một loại oán độc. Bảo Hòa Quý ngạc nhiên, cũng nhịn không được nữa trong lòng nghi hoặc, mở miệng nói, Cố cô nương, ngươi. Một lời chưa xong, ngồi ngay ngắn trên án kỷ chiết chiêu đột nhiên vô án khiển trách quá mắng, Bảo Hòa Quý, bản soái thẩm án há lại cho ngươi lắm miệng. Nếu là ở nhiều lời, coi chừng bản soái dùng trấn quân côn lấy tính mệnh của ngươi. Bảo Hòa Quý không dám ngỗ nghịch ý tứ của chiết chiêu, đầu co rụt lại, chỉ phải đem còn dư lại lời nuốt vào trong bụng. Sau một lát, nhìn quanh trông mong liền viết xong lời khai, giao cho chiết chiêu. Chiết chiêu tiếp nhận tinh tế vừa nhìn, khóe môi đột nhiên tách ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Thấy thế, Bảo Hòa Quý trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng hướng phía chiết duy bổn nhìn đi qua, chiết duy bổn ngầm hiểu, ho khan mấy cái rõ ràng thanh giọng, trầm giọng mở miệng nói, đại đô đốc, nếu như ba người cũng đã viết xong khẩu cung, ai đối với ai sai kính xin ngươi nói rõ, mặt khác đã nói trước, nếu như có ai xúc phạm quốc hướng luật pháp, không chỉ chi bằng tiếp nhận ra pháp xử trí, đại đô đốc còn muốn đưa hắn giao cho quan phủ, theo tội kết luận. Mong rằng đến lúc sau đại đô đốc có thể quân pháp bất vị thân, không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Có thể, chiết chiêu nhất định ghi nhớ trưởng sử nói như vậy. Chiết chiêu trong đôi mắt chớp động không hiểu thần quang, đột nhiên khuôn mặt trầm xuống trùng điệp vô án, càng nói do nói, đi qua bản soái lý giải điều tra, cũng chắt lọc ba người khẩu cung, hiện lấy điều tra rõ sự tình nguyên nhân gây ra đi qua, mấy ngày trước. Bảo Hòa Quý tiến đến thiếu nữ đẹp quán gặp mặt Từ Như Thủy, yêu cầu Từ Như Thủy phá hư nội y để thanh tú, Từ Như Thủy không theo, Bảo Hòa Quý thẹn quá hóa giận suy nghĩ trả thù, cho nên đem Từ Như Thủy dẫn tới Bảo Phủ, thi lấy quất roi, tiến hành trả thù. Nghe đến đó, Bảo Hòa Quý nhất thời lộ ra vẻ kinh hại không hiểu, vội vàng mở miệng phản bác nói, đại đô đốc, thảo dân không có. Chương 91, gái ngươi không có thương lượng. Im miệng. Chiết chiêu lạnh lùng một câu, cắt đứt lời của Bảo Hòa Quý. Tiếp tục lời nói, tại thi lấy quất roi thời kỳ, Bảo Hòa Quý muốn cho Từ Như Thủy câu dẫn Thôi Văn Khanh, cũng muốn cầu Từ Như Thủy vụng trộm hạ chút xuân dược để cho Thôi Văn Khanh phục dụng, do đó phá hư Thôi Văn Khanh cùng chiết chiêu hôn nhân, lại bị Từ Như Thủy cự tuyệt, Bảo Hòa Quý liền nghĩ giết người diệt khẩu, may mà Thôi Văn Khanh đột nhiên dẫn người đến đây, Bảo Hòa Quý lúc này mới thôi. Sau khi nói xong, chiết chiêu đôi mắt đẹp trừng, căm tức nhìn Bảo Hòa Quý lạnh lùng khiển trách quá mắng, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Bảo Hòa Quý ngươi còn có hạng gì lý do thoái thác? Bảo Hòa Quý như gặp phải sét cán, trong chớp mắt liền sững sờ ở đường trường, nửa ngày bừng tỉnh hoàn hồn, kinh hoàng không thôi lời nói, đại đô đốc, những cái này đều là Từ Như Thủy vu oan nói như vậy, ngươi làm sao có thể tin? Chiết Duy Bổn cũng là mặt đen lên lời nói, a chiêu, Từ Như Thủy đã không ai chứng nhận cũng không có vật chứng, gì có thể chứng minh nàng nói là thật? Ngươi làm sao có thể đủ hồ đồ như vậy xử án? Ước hiếp ta chi anh trai? Chiết Chiêu cười lạnh nói, ai nói Từ Như Thủy không có nhân chứng nhận, người của nàng chứng nhận chính là nhìn quanh trông mong, chính là nhìn quanh trông mong nói khẩu cung cùng Từ Như Thủy thì mới nói như vậy hoàn toàn giống nhau, cho nên bản soái tài năng nhận định Từ Như Thủy nói chính là thật tình. Cái gì? Chiết Duy buồn cả kinh theo trường án đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn gần như không thể tin được lỗ tai của mình, nhìn quanh trông mong cư nhiên đã trở thành người của Từ Như Thủy chứng nhận. Này, làm sao có thể? Bảo Hòa Quý như một mực bị dẫm vào đuôi mèo theo trên mặt đất bắn lên. Nhìn qua nhìn quanh trông mong không thể tin được tiếng nói, ngươi choáng váng, vì sao chỉ chứng nhận lên ta tới? Vì sao phải cùng Từ Như Thủy một chỗ mưu hại ta? Nhìn quanh trông mong trùng điệp khẽ hử, trên mặt thần sắc lại là oán độc lại là khó hiểu, nộ khí doanh nhưng lời nói, Bảo Hòa Quý, uổng ta như vậy tin tưởng ngươi, không nghĩ tới đại nạn tiến đến chỉ kịp, ngươi cư nhiên đem hết thể chịu tội đều đẩy tới trên người của ta. Còn nói cái gì là ta đấu kỵ thiếu nữ đẹp quán sinh ý sánh bằng Nga quán sinh ý hảo? Cho ngươi giáo huấn Từ Như Thủy, nhất là hèn hạ chính là, ngươi rõ ràng còn nói đêm nay hết thảy đều là ta chỉ thị, bao gồm đối với Thôi Văn Khanh hạ xuân dược. Ta có ngốc lại ngu xuẩn, cũng sẽ không làm ngươi thế tội cứu non. Bén nhọn cao vút tiếng nói điểm rơi, Bảo Hòa Quý đã là triệt để ngây thơ, ngơ ngơ ngác ngác giống như xanh ở đại trong ngộng, ít khi mới lắp bắp lời nói, ta không có, ngươi. Thôi Văn Khanh rốt cục nhịn không được bật cười, dương dương đắc ý lời nói, ha ha. Hai vị không nên như vậy kỳ quái, cũng không muốn vì vậy mà sản sinh hiểu lầm ác tha, thì mới nhìn quanh trông mong đoán kia phần ký tên vì Bảo Hòa Quý khẩu cung, chính là bổn công tử viết rớt. Ngươi nói cái gì? Chiết Duy Bổn, Bảo Hòa Quý, nhìn quanh trông mong đồng thời kinh hô một tiếng, mục quang không hẹn mà cùng nhìn về phía Thôi Văn Khanh, tất cả đều là một bộ ngớ ngẩn bộ dáng. Thôi Văn Khanh gãi gãi ra đầu, có chút cười đắc ý nói, ba vị không nên như vậy nhìn ta sẽ xin lỗi, kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì điều tra ra chân tướng, cho nên mới dùng Bảo Đại Đông gia danh nghĩa đã viết một phong khẩu cung, đem chịu tội toàn bộ đẩy tới nhìn quanh trông mong trên người. Quả nhiên, nhìn quanh trông mong vừa nhìn liền cho rằng Bảo Hòa Quý muốn bỏ qua nàng sống một mình, khí bất quá, tự nhiên không chịu nó oan uổng, liền một năm một mười, từ đầu chí cuối nhận tội. Bảo Hòa Quý lúc này mới hiểu rõ ra, trên mặt nhất thời tuyết trắng một mảnh, bi phẫn không thôi phẫn nộ quát, ngươi tên khốn kiếp này, dám khiến cho âm mưu hãm hại ta, xem ta không giết ngươi. Nói xong, dương nanh múa vuốt hướng phía Thôi Văn Khanh đánh tới. Chiết Chiêu nhướng mày, đối với Mục Uyển khiến một cái nhan sắc, Mục Uyển vội vàng bay vút mà lên, đôi bàn tay trắng như phấn dương lên đã là đem Bảo Hòa Quý đánh bại trên mặt đất, khóc thét không chỉ. Nhìn quanh trông mong giờ mới hiểu được Bảo Hòa Quý cũng không có phản bội nàng, hết thảy đều là Thôi Văn Khanh âm mưu, không nghĩ tới nàng cư nhiên chung kế từ đầu chí cuối nhận tội, để cho sự tình rốt cuộc vô pháp cứu vãn. Tâm niệm điểm, nàng trong lòng phát nhanh cổ họng phát ngạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khóc không ra nước mắt, trực giác một cỗ lạnh buốt hàn khí leo lên lưng, trong miệng rồi đột nhiên một tiếng phẫn nộ thét lên, như trong chớp mắt bị người rút xương cốt, mềm ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới lại phát sinh như vậy chuyển cơ. Tứ Như Thủy kinh hỉ ngoài lại là nhịn không được vui đến phát khóc. Vị Thôi này công tử quả nhiên là thần nhân, cư nhiên cứ như vậy thủ pháp cao siêu làm cho đối phương tự lòi đuôi, cũng làm cho nàng thuận lợi tẩy sạch trên người hoàn khuất. Chiết Duy buồn mặt hắt như than, tức giận đến là lạnh run, nhìn qua Chiết Chiêu tức giận lời nói, đại đô đốc, trên công đường từ trước nghiêm túc, há lại cho sử dụng ra như vậy ti tiện lừa dối thuật. Các ngươi làm như vậy tựa hồ không phù hợp quy củ. Chiết Chiêu nghiêm trang hồi đáp, Chiết Trường Sử, trên công đường hẳn là nghiêm túc không giả, thế nhưng, nơi này cũng không phải là công đường. Chiết Duy buồn sững sờ, trong chớp mắt liền thẹn quá hóa giận, khẩu khí rồi đột nhiên liền trở nên lăng lệ lại, lừa dối thuật chính là lừa dối thuật. Quả quyết không thể với tư cách là sự thật căn cứ. Muốn ta xem ra, hiện tại phải để cho bọn họ một lần nữa viết khẩu cung, rồi mới công bình. Thôi Văn Khanh cười lạnh xen vào nói, một lần nữa viết khẩu cung. Chiết Trường Sử, ngươi lúc chúng ta cùng ngươi ngu ngốc được hoàn toàn giống nhau sao? Chuyện bây giờ đã vô cùng rõ ràng, đô đốc nương tử cũng đã làm định đoạn, chấp hành gia pháp, liền có thể đem bọn họ trao do quan phủ phát lạc. Chiết Duy buồn không nghĩ tới Thôi Văn Khanh dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Lại càng là tức giận đến giận sôi lên, nổi giận quát tầm lên, thằng nhãi danh dám như vậy vô lễ, tin hay không bản xoáy cái này bổng giết ngươi. Gây họa, Thôi Văn Khanh thân thể co rụt lại, đứng ở Chiết Chiêu sau lưng, khẩu khí lại là một bộ giáo huấn hương vị, đô đốc nương tử, ngươi xem một chút thủ hạ của ngươi hảo hung a, sợ tới mức ta trái tim nhỏ phù 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 nhảy không ngừng, cũng không biết ngày bình thường ngươi là như thế nào quản giáo dưới tay. Chiết Chiêu sợ Thôi Văn Khanh sẽ chọc cho được Chiết Duy buồn mất đi lý trí. Vội vàng trầm giọng lời nói, chuyện này Chiết Trường Sử cũng là chịu Bảo Hòa Quý giấu kín, bị che tại cổ bên trong mà thôi, phu quân không được đối với Chiết Trường Sử vô lễ. Thôi Văn Khanh cười hì hì lời nói như vậy, Chiết Trường Sử còn không mau mau cùng Bảo Hòa Quý phân rõ giới hạn, tránh thai bay vạ gió. Chiết Duy buồn trùng điệp thở hổn hển, suy nghĩ lại là dần dần bình tĩnh lại. Hiện tại Chiết Chiêu tay cầm lời khai chứng cứ vô cùng xác thực, đã vô chuyển bại thành thắng cơ hội, nên làm thế nào mới tốt? Cũng không thể vì Bảo Hòa Quý cùng A Chiêu trở mặt. Cho dù là ồn ào đến Thái Hậu chỗ đó, nói cho cùng cũng là đã phương đối lý, cho dù là Thái Hậu tâm hướng thiên vị, mình cũng là mảy may chiếm không ngã tiện nghi. Nghĩ tới đây, Chiết Duy buồn nộ khí đại liễm, hắn có tâm bảo trụ Bảo Hòa Quý tánh mạng, gầm lên một tiếng bước nhanh đến phía trước hung hăng một trường phiến tại trên mặt của Bảo Hòa Quý, phẫn nộ khiển trách quá mắng, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, cho ngươi hảo hảo làm người, thành thật tuân theo luật pháp, không thể khi nam bà nữ. Không nghĩ tới ngươi cũng không ngừng lời khuyên của ta, làm ra như vậy ti tiện vô sỉ sự tình. Ngươi thực quá làm cho ta thất vọng rồi. Bảo Hòa Quý bụng mặt thần sắc bối rối và kinh khủng, tiếng khóc lời nói, tỷ phu, ta biết sai rồi, cầu ngươi mở một mặt lưới, ta nhất định sẽ hối cải. Chiết Duy buồn hư lạnh nói, nếu là ngươi sao biết được sai liền sửa, ngược lại thiện lớn lao yên. Còn không mau mau lăn qua đi bồi tội. Chương 92, ác bá đền tội. Bảo Hòa Quý trong lòng biết đây là chính mình duy nhất mạng sống phương pháp. Liền vội vàng quỳ xuống đất như chó nhà có tang leo tới Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh dưới chân, biên dùng sức quạt cái tát vào mặt mình, biên đau buồn nói do nói, Chiết đại đô đốc, Thôi công tử, là nhỏ ti tiện vô sỉ, là nhỏ có mắt không tròng, lại không cẩn thận mạo phạm hai vị thiên uy, kính xin đại nhân các ngươi có đại lượng, vượt qua ta lần này, ta sau này nhất định sẽ thành thật thật làm người, tuyệt đối sẽ không gây chuyện sinh sự. Nói xong, dập đầu như đảo, bị đâm cho mặt đất đông đông rung động. Triết Chiêu cười cười, quay đầu hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy như thế nào? Thôi Văn Khanh lắc đầu cười nói, đô đốc nương tử, còn đây là cá sấu nước mắt, há có thể là đúng. Triết Chiêu hiểu rõ ra, lạnh giọng lời nói, Bảo Hòa Quý, nguyên bản ngươi thực sự không phải là Triết gia người, bởi vì khiên liên ra sự tình, cho nên nay Nhật Bản soái liền lấy ra pháp trừng trị ngươi, trượng trách 50 gian đe. Mặt khác ngươi phạm vào sự thật tại là thiên lý năng dùng, cư nhiên vọng tưởng phá hư bản soái hôn sự, bản soái há có thể bỏ mặc, rõ ràng Nhật Bản soái đem phái người áp ngươi đến phủ cốc huyện huyện nhà, chờ đợi huyền thừa xử lý. Nghe xong chuyện đó, Bảo Hòa Quý như thổi hơi phong cổ túi rồi đột nhiên liền quát, sợ tới mức ngồi liệt trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Triết Duy buồn không nghĩ tới Triết Chiêu như vậy không nể mặt, mà lại một chút không cho mình mặt, trong nội tâm lửa giận đại thịnh, lạnh lùng hỏi, A Chiêu, Bảo Hòa Quý dù gì cũng là vợ của ta cậu, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm như vậy, tuyệt không chú ý tình cảm. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đấy. Thôi Văn Khanh hừ lạnh mỉm cười nói, Triết trường sử A, ta còn nhớ rõ vừa rồi ngươi thế nhưng là đối với đô đốc nương tử nói qua, muốn đem có tội người giao cho quan phủ theo tội kết luận, còn hy vọng đô đốc nương tử có thể quân pháp bất vị thân, không được làm việc thiền tư trái pháp luật, như thế nào nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi, ngươi như vậy tự mình đánh mình mặt hành vi còn có điểm khó coi a. Triết Duy buồn đối với Thôi Văn Khanh trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi phía dưới quai hàm phồng đến lao cao, hiển nhiên đang cất giấu vô cùng oán hận. Triết Chiêu không chút nào lùi bước lời nói, Triết trường sử, nếu là chuyện khác, nói không chừng bản soái thực sẽ ngoài vòng pháp luật khai ân, thế nhưng người này lại muốn dùng ti tiện thủ pháp phá hư ta cùng phu quân hôn nhân, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ, bản soái tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, mong rằng trưởng sử có thể thông cảm. Hảo! Hảo! Triết Duy buồn khuôn mặt vặn mẹo, liên tục gật đầu, nặng nề nhổ một bãi nước miếng khí thô, đúng là không chút nào để ý ngã xuống đất không nổi Bảo Hòa Quý, phất tay háo quay người mà đi. Sau một lát, vài người quân sĩ tiến lên, đem Bảo Hòa Quý ấn trên mặt đất, chuẩn bị ý bảo trượng trách. Mục Uyển lại càng là tự mình nhấc lên trấn quân côn, hung hăng dạy dỗ vô pháp vô thiên này ác bá một phen, thực là đánh cho Bảo Hòa Quý kêu rên liên tục, hôn mê, để cho Thôi Văn Khanh cùng Từ Như Thủy đại cảm giác sướng khoái. Sau đó, Triết Chiêu hạ lệnh đem Bảo Hòa Quý, nhìn quanh trông mong hai người lập tức giao cho phủ cốc huyện nhà, chờ đợi bọn họ sẽ là đại đủ luật pháp trừng trị. Người đã cứu ra, người xấu đền tội, Thôi Văn Khanh tâm tình thật tốt, đem Từ Như Thủy kéo đến trước mặt Triết Chiêu, vẻ mặt mỉm cười giải thích nói, Từ tỷ tỷ, vị này mỹ lệ động lòng người nữ tử, chính là ta gia nương tử Triết Chiêu, đô đốc nương tử, vị này chính là thiếu nữ đẹp quán nữ ông chủ Từ Như Thủy, ngày xưa nàng thế nhưng là danh đầy Lạc Dương danh kỳ a. Từ Như Thủy ngày xưa tuy là chính là quan to quý tộc ngồi trên tân khách, nhưng kiếp này vẫn lần đầu cùng theo tam phẩm quan lớn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, mà lại đối phương tầm mắt còn rơi ở trên người nàng, nàng vội vàng dịu dàng làm lễ nói, ta Từ Như Thủy, gặp qua Triết đại đô đốc, đa tạ đại đô đốc làm nô nhà bên vực lẽ phải, rửa sạch oan khuất. Triết Chiêu tự mình vươn tay ra đỡ Từ Như Thủy, xinh đẹp cười nói, Từ tỷ tỷ không cần đa lễ, đây hết thảy đều là bản soái phải làm, huống hồ ngươi còn là bởi vì phu quân chi cố bị hủy khuất, bản soái về tình về lý đều hẳn là xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết ác la sát tốt như vậy nói chuyện, Từ Như Thủy ngược lại là vô cùng ngoài ý muốn, cảm kích lẻ nước mắt lời nói, bất kể như thế nào, ta đều ghi khắc đại đô đốc ân tình của ngươi. Thôi Văn Khanh cười ha hả lời nói, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui rồi, nương tử, Từ tỷ tỷ có thương tích bên người, ta cái này đưa nàng trở về. Chúng ta trong phủ hẹn gặp lại. Dứt lời quay người muốn đi gấp. Phu quân chờ một chốc Triết Chiêu vội vàng gọi hắn lại, tiếp theo đối với Từ Như Thủy ấy nãy cười nói, Từ tỷ tỷ, bản soái có nói chuyện muốn nói rõ phu quân. Từ Như Thủy tự nhiên minh bạch đây là Triết Chiêu muốn cho nàng tạm thời lảng tránh ý tứ, gật gật đầu vội vàng cất bước mà đi. Thôi Văn Khanh nghi hoặc khó hiểu, cười hỏi, không biết nương tử còn có cái gì nói rõ. Triết Chiêu lạnh như băng mà hỏi, phu quân lần đi ý muốn như thế nào? Nghe được vấn đề này, Thôi Văn Khanh lại càng là kỳ quái, lời nói, vừa rồi đã đối với nương tử nói rõ, ta là nghĩ đưa Từ tỷ tỷ trở về a. Triết Chiêu trong đôi mắt lóe ra tí ti nguy hiểm thần quang, hừ. Giao biện. Đừng tưởng rằng vừa rồi ta không nghe thấy, có người thế nhưng là đang đợi ngươi trở về lăn ga giường. Nói đến phần sau ba chữ, khuôn mặt bay lên một vòng đỏ ửng, rất là mê người. Thôi Văn Khanh thế mới biết nguyên lai vừa rồi Ngô Thải Nhị đối với sự can đảm của hắn tuyên ngôn cư nhiên bị Triết Chiêu nghe qua, nhất thời liền không ngừng tiêu khổ, cười thán lời nói, nương tử, những cái này đều là vui đùa lời nhi, há có thể là đúng. Huống hồ ta là người như vậy sao? Triết Chiêu cũng không nhiều làm ngôn ngữ, đột nhiên quay người một bả theo Mục Uyển trong tay đoạt lấy trấn quân côn, trung điệp chống đất phát ra một tiếng nặng nề vang lớn, lông mày dương lên nhạt đạm ngôn nói, phu quân, ta là người luôn luôn vô cùng khai sáng, như ngươi thực nguyện ý đi vậy thì hay đi đi, ta nhất định sẽ không giữ lại ngươi. Thôi Văn Khanh chống mắt liễu lưỡi nhìn qua còn tại nhỏ máu không chỉ chấn quân côn, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Bảo Hòa Quý kêu rên kêu đau, ngăn không được toàn thân một cái giật mình, đột nhiên nghiêm mặt lời nói, bây giờ sắc trời đã tối, ta tự nhiên cùng đô đốc nương tử quy ra, về phần từ tỷ tỷ, ta sẽ làm phiền thành đại ca đi đưa. Thấy thế, một bên Mục Uyển nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Chiết Chiêu thỏa mãn gật đầu, khẽ cười nói, đã như vậy, kia đi thôi, chúng ta về nhà. 3. 7 ngày, Bảo Hòa Quý nhìn quanh trông mong âm như hãm hại Thôi Văn Khanh cùng với Tử Như Thủy chi án, tại phủ Cốc huyện huyện nha bắt đầu thẩm tra xử lý. Chủ thẩm quan Trần Huyền Thừa tại thẩm vấn rõ ràng Bạch Tán Tình, đối với cái này án thủ phạm chính Bảo Hòa Quý vị trí lấy 3.000 dặm tội đày, chọn đời trở về không được phủ Cốc. Mà tòng phạm nhìn quanh trông mong niệm nó có hối cải chi tâm, còn có vạch Trần lập công biểu hiện, thi lấy trượng đi 50 tiến hành khiển trách, xung làm quan nô. Kể từ đó, cũng liền có nghĩa là Bảo Hòa Quý xưng bá phủ Cốc huyện cục diện một đi không trở lại. Tin tức truyền ra, toàn bộ phủ điếu môi hơi bị hoành động. Đám dân chúng ăn mặc bộ đồ mới đi đến đầu đường, hoan thanh tiếu ngự không chỉ, những cái kia chịu sâu thẳm Bảo Hòa Quý ức hiếp thương ra lại càng là đánh ra ngã ba ngã năm hoành phi, lấy thật ưu đại bán hạ giá, chúc mừng vui vẻ thời gian. Đang không ngừng vang lên tiếng pháo nổ, lại có hai chiếc xe ngựa yên tĩnh chạy nhanh ra trấn Vũ quân đại đô đốc phủ, theo đại đạo theo mặt phía nam ra khỏi thành, chạy nhanh hướng mênh mông cánh đồng tuyết. Chương 93, việc này mục đích. Buông xuống cửa sổ xe bức màn, Thôi Văn Khanh ngáp ngã xuống mềm trên giường, lười biếng mở miệng nói, ác bá đã đi, khắp trốn mừng vui, thật sự là hả hê lòng người a. Hà Diệp ngồi chồm hôm tại Thôi Văn Khanh bên cạnh, ôn nhu vì hắn nắm bắt đầu vai, cười yếu ớt mỉm cười lời nói, lần này cô ra thật đúng là làm một kiện hả hê lòng người chuyện tốt đâu, hiện tại nội thành dân chúng cũng biết là chết ra cô ra đấu ngược lại Bảo Hòa Quý, tiểu quán trà phường bên trong tất cả đều tại giảng thuật cô ra người truyền kỳ chuyện xưa. Rất nhiều thương nhân lại càng là ghi khắc cô ra đại ân đại đức của ngươi đây nè. A, lại có như thế khoa trương. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh nhịn không được bật cười. Đương nhiên, ở trong mắt Hà Diệp, cô ra ngươi thật sự là vô cùng tài giỏi anh hùng. Hà Diệp trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, hưng phấn lời nói, ngươi không chỉ để cho chúng ta Hà gia vải bố trang khởi tử hồi sinh, buôn bán lời không ít ngân lượng, mà còn đánh bại khi dễ chúng ta ác nhân. Ha ha, ta cũng không ngươi nói lợi hại như vậy. Thôi Văn Khanh khoát tay nở nụ cười nói, trong nội tâm lại âm thầm thề nói, đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, Hà Diệp, ta nhất định sẽ đánh bại chết duy buồn, hoàn thành cùng chết chiêu ở giữa hứa hẹn, giúp ngươi cầm lại văn tự bán mình. Đến lúc sau ngươi liền tự do. Giờ thìn phương qua, xe ngựa lân lân đủ ủ qua Hoàng Hà, chạy nhanh đến một chỗ băng tuyết bao trùm sơn cốc khu vực, sớm có một đội 500 người tới cưỡi đội tại bậc này đợi. Những cái này kỵ binh tất cả đều thuần một sắc gầm sơn hồ ngựa, thân mặc hồng sắc giáp mềm. Bên hông cầm lóe ra lạnh lẽo hào quang mạch đao, trên đỉnh đầu chiếc chữ đại kỳ theo gió phiêu lãng không chỉ. Thôi Văn Khanh biết còn đây là chiếc chiêu thân binh đội hộ vệ, chính là do Mục Uyển tự mình thống lĩnh, tuy chỉ có 500 nhân số lượng, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn, tại thiên quân vạn mã bên trong cũng có thể giết lên mấy cái tới lui. Chiếc chiêu cũng không nhiều lời, phất tay lệnh hộ vệ kỵ sĩ một binh khởi hành, theo gần như nhanh chôn vùi tại tuyết động bên trong quan đạo, hướng phía Thái Nguyên phủ phương hướng mà đi. Phủ Châu cách Thái Nguyên trọn vẹn hơn 300 trong, lấy đoàn xe mỗi ngày 100 dặm tốc độ, chi bằng 3-4 ngày mới có thể đến. Ban đêm, cưới đội tìm được một chỗ tránh gió hướng mặt trời dốc thoải khu vực đâm xuống doanh trại, lại mang tới nhóm lửa sử dụng than tuổi tuổi. Sau một lát, ngọn lửa lập tức tại doanh bên trong khắp nơi giấy lên, như thiên thượng đầy sao điểm một chút lấp lánh, mang đến một mảnh ấm áp. Trung quân trong đại trướng, Chiết Chiêu phân phó vệ sĩ đốt đi một nồi canh gừng khu hàn. Nang Nghiệm và Thôi Văn Khanh cũng là tàu xe mệt nhọc trọn một ngày. Liên đối với Mục Uyển lời nói, Tiểu Uyển, đi mời cô ra cùng nhau qua à, ta có lời đối với hắn nói rõ. Mục Uyển gật gật đầu, khoản chi mà đi, sau một lát liền cùng Thôi Văn Khanh vừa đến đi đến. Hô, quỷ này thời tiết thật sự là quá lạnh. Tiến nhập doanh trướng, Thôi Văn Khanh lập tức nhịn không được oán trách một câu, thuận tay cởi bỏ đầu vai phong tuyết áo choàng, chấn động rất xuống phía trên tuyết rơi, trở lại nhìn thấy Chiết Chiêu đang tại thảnh thơi thưởng thức hương trà, không khỏi nghi hoặc hỏi, nương tử, đêm nay không có rượu sao? Chiết Chiêu nhạt đạm luôn nói, hành quân như chiến tranh, bản soái hành quân trên đường đồng đều không uống rượu, đây cũng là trấn vũ quân toàn quân quý củ. À, nguyên lai như thế, bất quá ta không trấn vũ quân người, cái quy củ này ngược lại là không quản được ta. Thôi Văn Khanh hơi có chút may mắn cười, ngồi xuống án vỗ tay phân phó nói, cái này. Mục tướng quân, làm phiền ngươi cho ta bị phỏng một bầu rượu, đại mùa đông không uống rượu ấm người sao được. Nghe vậy, Mục Uyển trợn mắt nhìn hắn, lại động cũng không động. Triết Chiêu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nghiêm nghị lời nói, ngươi là phu quân ta, đó cũng là Trấn Vũ quân một phần tử, không thể uống rượu quy định tự nhiên cũng phải tuân thủ.
A,
dùng được như vậy chăm chú sao? Thôi Văn Khanh nhất thời biến thành mặt khổ qua. Nhìn thấy hắn rầu rĩ không vui bộ dáng, Triết Chiêu nhịn cười không được một chút, giơ lên trong tay trà chén nhỏ nói, tiểu mặc dù không có, khương trà lại là phong phú cung ứng, phu quân, theo giúp ta uống chung trà a. Thôi Văn Khanh bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu bổ nhiệm. Yên Lặng Phẩm chép miệng hết một chiếc trà nóng, Thôi Văn Khanh chợt cảm thấy trên người giá lạnh hễ quét là sạch, nhớ tới thì mới mù quyển truyền lệnh, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đúng rồi. Ngươi nói có chuyện gì muốn đối với ta nói rõ, không biết chuyện gì cũng là như vậy. Triết Chiêu buông xuống trà chén nhỏ lời nói, lần này đến đây Thái Nguyên Phủ mục đích chủ yếu có hai, đầu tiên là ta chi bằng cùng Hà Đông trên đường đi qua hơi phủ thương nghị tới năm phòng bị Tây Hạ, Liêu Quốc sự tình, trong đó dính đến không ít cơ mật quân sự, không tiện để cho phu quân dự biết, đến lúc sau cũng chỉ có thể thỉnh phu quân ngươi tại dịch quán bên trong đợi ta. Nói xong, ấy náy cười cười. Thôi Văn Khanh vuốt cằm nói, không sao, đô đốc nương tử ngươi đi nói ngươi chính sự, không cần phải quản ta, ta sẽ tự bỏ ra đi du ngoạn là xong, lại nói tiếp ta còn chưa từng đã tới Thái Nguyên Thành. Triết Chiêu trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nhắc nhở, du ngoạn có thể, thế nhưng không thể gặp rắc rối. Biết rồi, ngươi nhân này có phiền hay không? Chẳng lẽ ta xem đi lên như là thường xuyên gặp rắc rối nhân sao? Mặt khác đệ nhị sự tình, lại là cùng Trấn Vũ quân có quan hệ, cũng cần phu quân người tương trợ. Nói đến đây, Triết Chiêu trên mặt đẹp nổi lên một tia khuôn mặt u sầu, than nhẹ lời nói, chúng ta Trấn Vũ quân biên chế 3 vạn, nhưng chân thực nhân số không dưới 5 vạn, mà triều đình đưa cho quân lương một mực dựa theo 3 vạn nhân cấp cho nên Trấn Vũ quân lương thảo một mực vô cùng căng thẳng, lại thêm chi phủ châu khu vực bất lợi với trồng trọt, đồn điền phương pháp cũng chỉ có thể giải quyết khẩn cấp. Cho nên Trấn Vũ quân quân lương cung ứng còn cần Hà Đông đường những cái này thương nhân bán lương thực, lần này ta cũng sẽ định ngày hẹn những cái này thương nhân bán lương thực nhóm xuất ra trao đổi, nhìn xem có thể theo trong tay bọn họ mua được ít nhiều lương thực, chuẩn bị tới năm chi cần. Nói đến đây, Triết Chiêu do dự nửa ngày, đột nhiên chi tiết lời nói, dĩ vãng chuyện này, vốn là Triết Duy buồn phụ trách. Nghe được chuyện đó, Thôi Văn Khanh lập tức minh bạch, hai mắt nhíu lại dò hỏi, nói như vậy. Lần này mua sắm quân lương chỉ sợ sẽ gặp được phiền toái không nhỏ. Đúng, Triết Chiêu gật đầu nói, hơn nữa lần trước tiệc ăn mừng thời điểm, ngươi còn đắc tội Hà Đông đường lớn nhất thương nhân bán lương thực Lương Thanh Xuyên. Lương Thanh Xuyên tại thương nhân bán lương thực bên trong địa vị cao cả, ta lo lắng bọn họ đến lúc sau sẽ mọi cách làm khó dễ. Vậy, nương tử, ngươi có thể nghĩ tới đổi thành người khác đến cung cấp quân lương. Phu quân đối với vận lương sự tình có chỗ không biết, câu cửa miệng ngàn dặm không vận lương, cho nên lương thực điều vận kinh doanh đều do bản địa thương nhân bán lương thực tiến hành song thành, cho dù là triều đình trích cấp quân lương, cũng nhiều vì gần đây cung cấp, quả quyết sẽ không ngàn giảm vận chuyển, cho nên lương thực chúng ta còn chỉ có thể theo Hà Đông con đường thương nhân bán lương thực nhóm trong tay mua. Thôi Văn Khanh im lặng một hồi, cười thở dài, nói như vậy, đích xác có chút phiền phức, nương tử ngươi trước bận rộn chuyện của ngươi, đợi cho ta nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, chúng ta sẽ cùng nhau đi định ngày hẹn những cái kia thương nhân bán lương thực. Triết Chiêu gật gật đầu, tâm niệm cũng chỉ có thể như thế. 3 ngày sau, xe ngựa đến Thái Nguyên, Triết Chiêu Thôi Văn Khanh một nhóm tại dịch quán đặt chân. Ban đêm, Hà Đông trên đường đi qua hơi khiến cho Đồng Châu tự mình dẫn dắt Thái Nguyên phủ quan sự và chính trị quan viên, tại dịch quán bên trong vì Triết Chiêu mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Chương 94, để cho Triết Chiêu á khẩu không trả lời được vấn đề. Hà Đông trên đường đi qua hơi khiến cho cùng Trấn Vũ quân đại đô đốc cùng cấp, cũng là theo tam phẩm, phụ trách Hà Đông lộ quân chính sự vụ, xem như hiển hách chức quan. Hơn nữa bởi vì Hà Đông đường tiếp giáp Tây Hạ, Liêu Quốc đợi cường địch nguyên nhân, Hà Đông trên đường đi qua hơi khiến cho lại càng là 18 lộ kinh lược khiến cho bên trong trọng yếu nhất, bây giờ kinh lược khiến cho Đồng Châu càng bị vinh dự là xu mật sứ Dương Văn Nghiễm người nối nghiệp. Đồng Châu năm nay vừa tuổi hơn 40, dáng người vừa phải, mặt chữ quốc lồng ngực, mày rậm mắt to, ba túm dài nhỏ hồ tu phất phơ tại trước ngực, nhìn qua ưu nhã lại không mất uy mãnh. Đối mặt Đồng Châu, Triết Chiêu hiển lộ vô cùng nhẹ nhõm. Không có chút nào nửa phần khách sáo khách khí, tại vì Thôi Văn Khanh cùng Đồng Châu môi giới, không e rẻ lời nói, Đồng Kinh Lược tướng công chính là người một nhà, phu quân không cần câu thúc. Thôi Văn Khanh trong lòng biết chính mình nhân những lời này sức nặng, không cần phải nói, Đồng Châu là Triết Chiêu đồng dạng thân ở đồng nhất trận doanh. Nghe vậy, Đồng Châu vuốt râu cười nói, A Chiêu chất nữ vẫn là như vậy người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nghe nói gần nhất người để cho Triết Duy buồn là phi thường không vui a. Triết Chiêu cười nói, chỉ cần hắn thành thành thật thật là người. Ta xem tại tổ phụ phụ thân trên mặt mũi, ngược lại sẽ không cầm hắn như thế nào, nhưng nếu muốn âm mưu quấy rối, tự nhiên sẽ không để cho hắn sống khá giả. Đồng Châu cảm thấy bội phục, nghĩ nghĩ vừa trầm nói do nói, bất quá chiết duy bổn rốt cuộc có màn che vị kia duy trì, hơn nữa phó su mật sứ Tạ Quân Hào đối với chiết duy bổn cũng thật là coi trọng, như không có hoàn toàn nắm chắc, hay là nước gấm nấu con ít từ từ đổ chi. Chiết chiêu vớt cằm nói, đa tạ thế thúc dạy bảo, ta biết. Vừa dứt lời, đột nhiên một người tuổi còn trẻ nam tử bước chân vội vàng mà đến, há miệng liền kinh hỉ kêu, A Chiêu tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tới, ta cũng chờ vài ngày á. A Chiêu tỷ tỷ. Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh trong lòng khẽ động, lập tức nhìn phía nam tử trẻ tuổi kia. Hắn tuyệt nhưng bất quá 18 tuổi, áo đỏ ngọc quan, vẻ mặt trong sáng, một cỗ bừng bừng khí khái hào hùng, nhìn về phía Chiết Chiêu trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. A nha, này chẳng lẽ là đồng giờ cao? Đều dài hơn cao như vậy sao? Chiết Chiêu kinh ngạc cười cười, lấy tay khua nói, a, hảo tiểu tử, còn cao hơn ta. Nhìn qua Chiết Chiêu nụ cười mỹ lệ, bị gọi là đồng giờ cao nam tử trẻ tuổi hai gò má hơi không thể cảm thấy đỏ lên một chút, lập tức vỗ lồng ngực ai hùng lời nói, tại hạ đường đường nam nhi, tự nhiên sẽ cao hơn Chiêu tỷ, đợi cho tới năm, ta liền hướng phụ thân chờ lệnh xuất lĩnh một chi tinh binh đến đây phủ châu, trợ Chiêu tỷ ngươi chống cự Tây Hạ. Thật là chí khí. Chiết Chiêu tán thưởng một tiếng, quay đầu đối với Đồng Châu cười nói, thế thúc, đem cửa hổ tử, xem ra Đồng gia tương lai vừa muốn thêm một thành viên hổ tướng, có người kế nghiệp. Đồng Châu vuốt râu cười nói, tiểu tử này thế nhưng là lỗ mẳng rất, trước mắt vẫn không thể có thể làm đại sự, hiện tại ta dưới trướng đảm nhiệm giáo úy. Đồng Dơ Cao bất mãn chừng Đồng Châu liếc một cái, tràn đầy chí khí lời nói, phụ thân, năm nay tuy là giáo úy, nhưng tới năm ta nhất định sẽ trở thành tướng quân, cùng Chiêu tỷ bằng vai tác chiến đối kháng quân địch. Nghe vậy, Đồng Châu không thể làm gì cười cười, lại là từ chối cho ý kiến. Đồng Dơ Cao lúc này mới phát hiện Chiết Chiêu bên cạnh còn đứng lấy một nam tử tử, hai người rời đi quá gần, bộ dáng cũng tựa hồ mơ hồ lộ ra vài phần thân mật. Đúng rồi, không biết vị này chính là. Đồng Dơ Cao tràn đầy hồ nghi nhìn Thôi Văn Khanh vừa hỏi. Chiết Chiêu mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là Thôi Văn Khanh, là tướng công của ta. Cái gì? Chiêu tỷ ngươi cư nhiên kết hôn sao? Đồng Dơ Cao như gặp phải sét cắn sững sờ, trong chớp mắt liền sắc mặt tái nhợt. Chiết Chiêu cực kỳ kinh ngạc hỏi, như thế nào, ngươi còn không biết sao? Ngươi? Chiêu tỷ kết hôn sao? Này! Điều này sao có thể? Đồng Dơ Cao thất hồn lạc phách, như trước không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong chốc lát, vẻ mặt Đồng Châu có thêm vài phần xấu hổ, ho nhẹ một tiếng lời nói, A Chiêu ngươi kết hôn thời điểm Dơ Cao Nhi còn tại trong quân, vì vậy ta cũng không có đối với hắn đề cập. A, nguyên lai như thế. Chiết Chiêu thoải mái cười cười, vỗ vỗ Đồng Dơ Cao đầu vai mỉm cười nói, ngược lại là ta thất lễ trước đây, chưa từng kịp thời thông báo hiền đệ, đợi tí nữa ta tự nhiên phạt rượu bồi tội. Đồng Châu vội vàng cười giảng hòa nói, đúng đúng đúng. Hay là chết đại đô đốc hào khí, đêm nay chúng ta không say không về. Thấy thế, Thôi Văn Khanh chỉ là nhẹ nhàng cười cười, trong nội tâm lại nhịn không được âm thầm nói thầm, xem ra này Đồng Dơ Cao đối với đô đốc nương tử cảm tình tựa hồ cũng không phải là tỷ đệ đơn giản như vậy a, bằng không người như thế nào như thế thần sắc. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm bữa tiệc, mọi người nâng ly cạn chén, nói giỡn không ngớt. Chiết Chiêu cũng theo lời tự phạt rượu ngon, hào sảng đến cực điểm liền uống ba chén bồi tội. Trái lại Đồng Dơ Cao, thần sắc tuy là so với vừa rồi có chỗ thư thả, nhưng hay là có thể thấy có chút thất vọng cô đơn, có phần hiển dầu dị không vui. Tiệc rượu chấm dứt, Đồng Châu đám người rời đi, Thôi Văn Khanh cùng Chiết Chiêu cùng đường mà quay về. Vừa đi nhập nguyệt cổng to vào miệng, Thôi Văn Khanh nhịn không được dừng bước, nhàn nhạt hỏi, đô đốc nương tử, Đồng Dơ Cao tiểu tử kia tựa hồ đối với ngươi rất không a. Chiết Chiêu ngẩn người, đông nhiên lại ngăn không được nở nụ cười, phu quân ngươi có chỗ không biết, cha ta cùng Đồng Châu vốn là thế giao hảo hữu. Cho nên còn nhỏ thời điểm, ta cùng với Đồng Dơ Cao cũng thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, lẫn nhau trong đó mười phần quen biết càng tốt. Thôi Văn Khanh lông mày phong nhảy lên, cười lạnh nói, à, nguyên lai ngươi cùng hắn là thanh mai trúc mã quan hệ à, hảo một cái lang, cưỡi ngựa tre, lượn quanh giường làm cho cây mơ, thật là làm cho nhân hâm mộ, vì sao đô đốc nương tử ngươi lựa chọn phu quân, cũng không tuyển tương đồng võ tướng Đồng Dơ Cao, ngược lại chọn lựa ta Văn Nhược thư sinh đâu này. Chiết Chiêu lúc này mới nghe được Thôi Văn Khanh khẩu khí có chút không đúng. Thu Liễm nụ cười kinh ngạc nói, phu quân, ngươi chuyện đó ý gì? Chúng ta thế nhưng là có hôn ước đó a. Ta không chọn lựa ngươi lựa chọn ai? Thôi Văn Khanh mục quang sáng ngời nhìn qua nàng, nghiêm nghị lời nói, Chiết Chiêu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nếu như giữa chúng ta cũng không có kia phần hôn ước, ngươi sẽ tuyển trạch ta sao? Mặt đối với vấn đề này, Chiết Chiêu bỗng nhiên liền trố mắt, há to miệng muốn nói lại thôi, lại không biết trả lời như thế nào. Thôi Văn Khanh ám cảm giác thất vọng ngoài, trong lòng vô danh hỏa khí. Hừ lạnh một tiếng cũng không nguyện ý lại nói gì nhiều, phất tay háo bước đi. Chỉ có Chiết Chiêu như trước chố mắt ngay tại chỗ, thật lâu quay về thẫn thờ. Trở lại phòng ngủ, Thôi Văn Khanh cơn giận còn sót lại không mẫn, ngồi ở trên giường vẫn thở gấp trong chốc lát khí thô, lúc này mới chợt hiểu đứng lên vỗ tay kinh ngạc lời nói, kỳ quái, ta vốn cùng nàng chính là vợ chồng giả. Vừa rồi loạn uống cái gì phi giấm chua? Thất tâm phong hay sao? Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh cảm thấy vớ vẩn tuyệt luân, hơi có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết vì sao, thì mới phát giác đồng dơ cao tiểu tử kia đối với Chiết Chiêu ôm lấy một phần nam nữ tâm tư, hắn liền một mực có chút canh cánh trong lòng. Thế cho nên trên tiệc rượu gần như đều tại lưu ý đồng dơ cao thần sắc, mà không để ý đến sự tình khác. Bây giờ nghĩ lại, hắn tuy là không chút nào thích Chiết Chiêu, nhưng Chiết Chiêu dù sao cũng là tân hôn của hắn thế tử, bị nam nhân khác để mắt tới, tự nhiên sẽ không vui vẻ, có chỗ tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ thông suốt các đốt ngón tay, Thôi Văn Khanh trong nội tâm nhất thời dễ chịu một chút, đồng nhiên nhớ rõ vừa rồi hỏi Chiết Chiêu vấn đề kia, lại là nhịn không được tự dễ nở nụ cười, lẩm bẩm lời nói, nếu là không có hôn ước, nàng nhất định sẽ tuyển trạch một cái môn đăng hộ đối đem cửa tướng quân A, theo ta. Ha ha, hay là sớm một chút rửa ngủ đi. Chương 95, Đồng Kình Khiêu Chiến. Bầu trời xanh trong suốt, một vòng trăng sáng chiếu lên đại địa mông lung, Chiết Chiêu một thân một mình đứng sừng sững tại dịch quán bên hồ bơi, thần sắc hiếm thấy có một tia mờ mịt. Nếu như giữa chúng ta cũng không có kia phần hôn ước, ngươi sẽ tuyển trạch ta sao? Thôi Văn Khanh những lời này như sấm rền thật lâu quanh quẩn tại tâm hải của Chiết Chiêu, Hoàng Trung đại lữ thanh âm tuyên truyền giác ngộ, cũng khiến cho Chiết Chiêu đầy bụng tâm sự, vô tâm giấc ngủ. Nàng sở dĩ muốn cùng Thôi Văn Khanh kết hôn, rất lớn trình độ trên là vì Chiết gia đối mặt nguy cơ cùng với bậc cha chú ở giữa hứa hẹn, nếu như không có kia phần hôn ước, nói không chừng nàng căn bản cũng không nhận thức Thôi Văn Khanh người này. Đã có hôn ước, đó chính là cha mẹ nói như vậy, coi nàng hiếu thuận bản tính, tự nhiên mà vậy tuyển trạch hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thế nhưng vừa bắt đầu, thật sự của nàng đối với Thôi Văn Khanh là có chút phản cảm. Loại này phản cảm lai nguyên ở Thôi Văn Khanh chất phác cổ hủ tính cách, nghĩ đến chính mình cả đời đều muốn cùng như vậy không thú vị nam tử cùng, Chiết Chiêu không tự chủ được cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Dù vậy, Chiết Chiêu cũng là vô cùng quan tâm Thôi Văn Khanh, tại biết được hắn trượt chân rơi xuống nước hấp hối thời điểm, nàng thậm chí bước lên bị Liêu Quốc nhân tính kế mạo hiểm, cưỡng ép đi quân đánh lui Liêu quân, phía sau ngày đêm không thôi nhanh như chớp chạy về Phủ Châu, chỉ vì an nguy của hắn. Nhưng mà lệnh Chiết Chiêu tuyệt đối không ngờ tới là, Thôi Văn Khanh rơi xuống nước liền phảng phất thay đổi một người, đừng nói là chất phác viển vông, tư tưởng đúng là tiền vệ tân triều đến làm cho nhân ngăn không được thán phục liên tục. Hơn nữa càng làm cho Chiết Chiêu không tưởng được chính là, đoạn này thời gian Thôi Văn Khanh lại càng là thể hiện ra hơn người trí tuệ, không chỉ xảo diệu hóa giải tiệc ăn mừng trên nguy cơ, lại càng là giải quyết xong phủ cốc huyện ác bá Bảo Hòa Quý, khiến cho nàng rốt cục có thể đem Chiết Duy bổn thế lực trục xuất ra phủ cốc. Đây hết thể nếu muốn bàn về công lao, Thôi Văn Khanh tuyệt đối là có công lao to lớn. Chiết Chiêu tại mừng rỡ ngoài, cũng cảm thấy một phần khác thường tình cảnh, cùng Thôi Văn Khanh trở thành vợ chồng, tựa hồ cũng không phải là như vậy không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng ở đêm nay, Thôi Văn Khanh câu nói kia lại cho Chiết Chiêu một loại rung động cảm giác, khiến cho nàng không thể không chăm chú suy nghĩ hai người bây giờ quan hệ. Cứ như vậy nghĩ đến nửa ngày, lại là cắt bỏ không ngừng lý còn loạn, Chiết Chiêu cũng không rõ ràng lắm chính nàng đối với Thôi Văn Khanh đến tột cùng là hạng gì tâm tư. Huống hồ Thôi Văn Khanh từng nói qua trợ nàng đối phó rồi Chiết Duy bổn về sau sẽ rời đi, đến lúc sau hai người tự nhiên gặp phải cùng cách, nếu như thế, chính mình làm như thế nào vị trí chi. Nghĩ tới đây, Chiết Chiêu phiền muộn càng lớn, càng có một loại không biết từ đâu mà đến thật sâu cảm giác bị thất bại, nhìn lên lấy bên trong thiên chi nguyệt nhẹ nhàng thở dài, lại là vẻ u sầu tích tụ. 3. Sáng sớm hôm sau, Thôi Văn Khanh còn tại ngủ mơ, đã bị bên ngoài từng trận tiếng ồn ào đánh thức. Thôi Văn Khanh, ngươi đi ra cho ta. Không có nghe thấy sao? Chẳng lẽ còn muốn làm rùa đen rút đầu hay sao? Trong chốc lát, Thôi Văn Khanh một cái giật mình tỉnh lại, trở mình ngủ lại, phía ngoài tiếng ồn ào nhiều tiếng lọt vào tai, hô đích thực là tên của hắn. Sắt! Cái nhân gì sáng sớm gào khóc thảm thiết nhiễu nhân thanh ngộng? Một tiếng kêu mắng, Thôi Văn Khanh thuần thục mặc xong quần áo, đạp đóng giày tử, mở cửa phòng bước nhanh, mới vừa đi tới trong nội viện vừa nhìn, lập tức liền miệng há đại, hai mắt trợn lên. Trong nội viện đứng chính là tối hôm qua gặp qua Đồng Kình. Hôm nay đầu hắn mang không rảnh bạch vân nón trụ, đang mặc sáng ngân rõ ràng quăng giáp, trong tay một cây phượng cánh lưu kim thang, nhìn hầm hầm Thôi Văn Khanh dùng trong tay lưu kim thang chỉ, hiên ngang lời nói, rốt cục ra đúng không? Thôi Văn Khanh, lấy ra vũ khí của ngươi, ta muốn so với ngươi thử đọ sức. Thôi Văn Khanh phục hồi tinh thần lại, tức giận lại là buồn cười, hỏi, Đồng công tử, này sáng sớm ngươi không tại trong chăn nghỉ ngơi, ngươi chạy đến nơi này của ta làm chi? Mà còn hô đánh giết? Không biết tại hạ có cái gì đắc tội chỗ của ngươi. Đồng Kinh cũng biết mình làm như vậy thật là vô lễ, đối mặt Thôi Văn Khanh chỉ trích, mặt hắn lồng ngực không hiểu đỏ lên, cường tự cãi, ngươi không có đắc tội ta, chỉ là ta chính là Chiêu tỷ chi đệ, tự nhiên có nghĩa vụ thử một chút ngươi còn có năng lực bảo hộ Chiêu tỷ, ít nói lời ong tiếng ve. Chúng ta đánh một hồi. Nói xong bày ra một cái tư thế, mắt thấy liền muốn động thủ. Lúc này, Chiết Chiêu cũng bị tiếng ồn ào kinh động đến, bước chân vội vàng tới, thấy thế nhất thời cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhíu lại lông mày hỏi, Đồng Kinh, ngươi đây là ý gì? Đồng Kinh tự biết đối lý, nhưng trước mặt Chiết Chiêu hắn như trước không chịu như mềm, khí phách hiên ngang lời nói, Chiêu tỷ, ta muốn thử một chút lấy Thôi Văn Khanh còn có năng lực bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm, ta chỉ là thử một chút võ công của hắn, sẽ không đả thương hắn. Vớ vẩn. Nghe vậy, Chiết Chiêu nhất thời có chút tức giận, giận dữ lời nói, ngươi bây giờ dù gì cũng là trong quân một thành viên giáo úy, vì sao làm sự tình hay là như vậy không nhẹ không nặng, còn không mau mau món vũ khí thu lại. Đồng Kinh chưa từng có bị Chiết Chiêu như thế gian dạy qua, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhanh cắn chặt hàm răng quai hàm phồng đến lao cao. Thấy thế, Thôi Văn Khanh lại là nhịn cười không được, khoát tay lời nói, đô đốc nương tử, nếu như hắn muốn tỉ thí, ta đây đáp ứng liền có thể, ta cũng không thích nữ nhân của mình vì ta xuất đầu. Một câu nữ nhân của mình nghe được Chiết Chiêu bên tai nóng lên, tim đập cũng tựa hồ đã bỏ sót mấy nhịp, trong khoảng thời gian ngắn thần sắc lại có chút chố mắt. Ngược lại là Đồng Kình tinh thần chấn động, đột nhiên gật đầu nói, hảo, coi như ngươi là một nam tử nhi. Đến đây đi, lấy ra vũ khí của ngươi, cùng ta sảng khoái lâm ly đấu trên một hồi, nhìn xem đến tuột cùng là ai lợi hại nhất. Chiết Chiêu biết Thôi Văn Khanh không biết võ công, khẳng định không phải là từ nhỏ tập võ, mà lại võ nghệ cao siêu đối thủ của Đồng Kình. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh cư nhiên ứng thừa hạ xuống, trong nội tâm nhất thời có chút lo lắng. Ai ngờ Thôi Văn Khanh lại là thong thả cười, lời nói, Đồng công tử, tại tỷ thí chi trừ, ta có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Đồng Kình kim thang chống đất, trầm giọng đặt câu hỏi, ngươi có chuyện nhưng hỏi không sao. Là như vậy, dựa theo Đồng công tử lo dịp của ngươi, võ nghệ cao siêu người mới có thể bảo vệ nương tử của mình, đúng không? Đúng, không sai. Ha ha, ta đây liền kỳ quái. Triều đình của ta từ trước đến nay thiên tử sĩ phu cộng trị thiên hạ, tay trói gà không chặt người đọc sách không biết bao nhiêu, nào dám hỏi bọn họ là bằng không toàn bộ không thể bảo hộ nương tử của mình. Cái này Đồng Kình hiển nhiên không có ngờ tới Thôi Văn Khanh cư nhiên sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời. Thôi Văn Khanh cũng không chuẩn bị buông tha hắn, tiếp tục ra lời nói, còn nữa, tương truyền Đường Kim quan gia cũng là một cái chưa từng người tập võ, mà lại thân thể suy nhược có nhiều tật bệnh. Như vậy là bằng không hắn cũng không cách nào bảo hộ hoàng hậu nương nương đâu này. Còn có đương triều An Thạch tướng công, Tư Mã tướng công, cũng đồng đều vì người đọc sách xuất thân, hẳn là bọn họ cũng không cách nào bảo hộ phu nhân của mình. Một phen sắc bén hỏi, nhất thời để cho Đồng Kình á khẩu không trả lời được, cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dị. Thôi Văn Khanh chắp tay cười lạnh, nhạt đạm luôn nói, Đồng công tử, ta sở dĩ muốn đáp ứng ngươi tỉ thí, thực sự không phải là ta muốn hướng ngươi chứng minh ta có thể đủ bảo hộ Chiết Chiêu. Mà là bởi vì ngươi đang khiêu chiến ta với tư cách là một người nam nhân tôn nghiêm. Ta biết ta xác định vững chắc đánh không lại ngươi, thế nhưng cho dù ngươi là thắng ta, cũng sẽ mang trên lưng lấy mạnh hiếp yếu tội danh, kết quả là hay là ta thắng. Đồng Kình biến sắc, hiển nhiên không có ngờ tới vấn đề này, đúng là một câu cũng trở về đáp không được. Chương 96, sẽ không hối hận. Đồng Kình biến sắc, hiển nhiên không có ngờ tới vấn đề này, đúng là một câu cũng trở về đáp không được. Thôi Văn Khanh nụ cười không giảm. Khẩu khí trước sau như một chế nhạo, hơn nữa ta cùng với đô đốc nương tử vợ chồng quan hệ như thế nào, không cần ngươi ngoại nhân lắm miệng hỏi đến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng bởi vì ta võ công không bằng nương tử, nàng sẽ xem thường ta. Thật sự là chê cười. Tại hạ mưu trí xuất chúng, nương tử võ nghệ cao siêu, chính là vợ chồng kết hợp trí dũng gồm nhiều mặt, hai ta cùng một chỗ cũng lại phù hợp bất quá. Đồng Kình tức giận đến thân hình lay động, kim thang chỉ Thôi Văn Khanh thẹn quá hóa giận lời nói. Ngươi đừng vội tại như vậy đánh trống gieo hò môi lưới, chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không cùng ta tỉ thí. Không chờ Thôi Văn Khanh mở miệng, Chiết Chiêu đã là đi lên trước để che tại trước mặt của hắn, lạnh như băng lời nói, hảo một câu vợ chồng kết hợp trí dũng gồm nhiều mặt, phu quân nói không sai, nếu là võ nghệ, như vậy liền do ta Chiết Chiêu đáp ứng chính là, Đồng Kình, dám bằng không cùng ta đọ sức một hồi. Đồng Kình không thể tin nhìn qua Chiết Chiêu, lại không thể tin được nàng cư nhiên như vậy bảo vệ Thôi Văn Khanh. Chẳng lẽ đồn đại có sai? Chiết Chiêu thực sự không phải là bởi vì hôn ước mà bất đắc dĩ gả cho Thôi Văn Khanh, quả nhiên là bởi vì chân ái. Nghĩ tới đây, Đồng Kình lại là buồn khổ lại là hề bại. Hắn biết mình căn bản đánh không lại Chiết Chiêu, nhận lời hạ xuống cũng là tự rước lấy nhục mà thôi, mà nếu thật cùng Thôi Văn Khanh cái căn bản này không biết võ công nhân thi đấu, thắng cũng là lấy mạnh hiếp yếu, thắng chi không võ. trận này bất kể như thế nào, đều là hắn thua. Tâm niệm điểm, Đồng Kình thật dài một tiếng than thở, như đấu bại gà trống yên lặng, cứ như vậy đối với Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh thi lễ, quay người không nói một lời đi. Nhìn thấy bóng lưng của hắn biến mất, Chiết Chiêu lúc này mới hơi hơi thở ra một hơi, quay người nhàn nhạt cười nói, Đồng Kình hắn từ trước đến nay không nhẹ không nặng, phu quân bị sợ hãi. Trấn Kinh ngược lại là không có Thôi Văn Khanh cười cười, lại là chế nhạo mỉm cười nói, cũng không biết nương tử ngươi tại Thái Nguyên người theo đuổi bao nhiêu. Nếu như mỗi người đều đến như vậy ồn ào trên một hồi, vậy có chút phiền phức. Chiết Chiêu hai gò má đỏ lên, hơi có vẻ ngượng ngùng thần thái giống như tiên hoa rồi đột nhiên nở rộ, khiến cho nhân đại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Phu quân, kỳ thật sự tình thực sự không phải là như ngươi nghĩ, ta cùng với Đồng Kình từ nhỏ cùng nhau lớn lên không giả, nhưng vì tỷ đệ chi nghị, mà vô tình yêu nam nữ, chỉ là Đồng Kình tiểu tử này một mực có chỗ hiểu lầm, đầu óc nóng lên phía dưới mới có thể làm ra quá kích cử động. Coi như vậy đi, ta cũng không thời gian cùng hắn so đo. Thôi Văn Khanh khoát khoát tay, lập tức ngáp nói, hiện tại thời cơ còn sớm, ta còn trở về bổ cái mỹ dung cảm giác, nương tử, cáo tử. Nhìn thấy hắn quay người muốn đi gấp, một mực do dự Chiết Chiêu đột nhiên giao trái tim quét ngang, mở miệng nói, phu quân, đêm qua ngươi hỏi ta mà nói, ta hiện tại liền trả lời ngươi. Thôi Văn Khanh kinh ngạc dừng lại, cười nói, hả? Như thế nào? Đã hiểu rõ sao? Chiết Chiêu trên mặt đẹp không có chút nào tiêu ý, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Như là hận không thể câu nói đầu tiên đem tất cả nói hết lời, ta đã gả ngươi làm vợ, liền sẽ không hối hận, hiện tại như thế, tương lai cũng là như thế, này tuy có hôn ước nhân tố, nhưng cũng là ta Chiết Chiêu tuyển trạch. Mặc dù một năm về sau ngươi thật đúng muốn tuyển trạch rời đi, ta cũng là không thủ oán vô hối. Ngươi đi ngủ đi, cáo tử. Nói xong này vài câu, Chiết Chiêu đột nhiên quay người rời đi, xem ra như bình thường hoàn toàn giống nhau. Chỉ là xem nhân tỉ mỉ Thôi Văn Khanh mới nhạy bén phát hiện. Chiết Chiêu thì mới quay người thì kia kinh hãi vừa hiện đỏ tươi khuôn mặt, cùng với sau đó thoáng hiển lộ có chút hoảng hốt bộ pháp. Xem ra nàng cũng không phải là chỗ biểu hiện bình tĩnh như vậy, ít nhất, hiếm thấy lộ ra nữ nhi ra ngượng ngùng bối rối. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh ngăn không được cười cười, nhìn qua sắp sửa dâng lên ánh sáng mặt trời, không hiểu địa tâm tình thật tốt. 3. Kế tiếp 2-3 ngày, Chiết Chiêu đi sớm về trễ, ngược lại là không có nhiều cơ hội gặp mặt. Thôi Văn Khanh đứng ở dịch quán bên trong mỗi ngày cùng Hà Diệp đánh cờ cho hết thời gian, cực kỳ nhàm chán, hôm nay cuối cùng nhịn không được, quân cờ một ném đứng dậy lười biếng lời nói, ai, cũng là thời điểm ra ngoài đi dạo một chút. Hà Diệp, ngươi cùng ta cùng đường đi không? Nghe vậy, Hà Diệp đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại có chút hể bại lời nói, không được à, cô ra, nô tài còn có một đống lớn sự tình không có làm, có thể không thể ra cửa. Thôi Văn Khanh ngạc nhiên cười hỏi, nếu như sự tình không có làm xong, vì sao lại có thời gian dỗi cùng ta đánh cờ làm thú đâu này? Tiểu La Lụy vẻ mặt thành thật lời nói, cùng cô ra chơi đùa, trêu chọc cô ra vui vẻ, vốn là hầu gái sự tình một trong. Nghe nàng nói như vậy, Thôi Văn Khanh ngược lại là có chút cảm động, vươn tay ra vướt ve mái tóc của nàng, cười lời nói, đã như vậy ngươi liền lưu ở dịch quán bận việc a, đợi tí nữa ta cho ngươi mang mức quả trở về. Hảo a, cô ra thật tốt. Nghe xong có mức quả ăn, Hà Diệp nhất thời liền cười chụp mở. Một thân một mình ra dịch quán, Thôi Văn Khanh bước chân thư thả đi ở Thái Nguyên Thành trên đường cái, nhìn qua bốn phía nhiều loại hoa cẩm tú, xe ngựa như lưu cảnh tượng, không khỏi cảm thấy náo nhiệt. Thái Nguyên cổ xưng Tấn Dương, khống mang núi sông, cứ thiên hạ chi vai cõng, từ trước đồng đều vì phương Bắc trọng trấn, hướng Bắc gần 200 trong chính là tiếng tăm lừng lẫy nhạn môn quan, là vì Trung Nguyên Vương Triều đối kháng phương Bắc dị tộc trọng yếu chi địa. Hiện giờ Tây Hạ, Liêu quốc thế lực cường đại, với tư cách là Trung Nguyên che chắn Yên Vân 16 châu lại đang người Liêu trong tay, cho nên phương Bắc biên sự tình một mực vô cùng căng thẳng, Thái Nguyên thành trọng yếu chính trị quân sự kinh tế địa vị cũng là ngày càng nổi bật. Thì lúc giờ thịnh, có thể thấy thành bên trong đường đi rộng lớn, xuân mục xanh ngắt, nghiêm túc sạch sẽ, đi vào phố xá sầm uất, đầu người tích lũy động, xe ngựa xuyên qua không chỉ, hai bên đường phố đặc biệt tiểu quán quán cơm đèn lồng cao gầy, màn trướng, cờ rêu dao, bàn luận viện vông cùng ủng hộ thanh âm đầy tràn phố xá. Thôi Văn Khanh vừa đi vừa nhìn, lại càng là dừng bước thưởng thức một cái đại thực nhân đặc sắc tuyệt luân phun lửa biểu diễn, thấy được lúc này ngăn không được vỗ tay bảo hay. Cứ như vậy đi dạo nửa ngày, Thôi Văn Khanh bụng dần dần không, đang muốn tìm một chỗ uống trà nghỉ ngơi, đột nhiên thấy được phía trước người qua đường làm thành một vòng chỉ trỏ không ngừng, tò mò, hắn vội vàng đi qua tìm tòi đến cùng. Chen vào đám người, có thể văn nhân nhóm tràn đầy ai thán, Thôi Văn Khanh lúc này mới trông thấy đường đi cạnh góc tường đang cuộn tròn lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Vậy hẳn là một tên ăn mày nhỏ, quần áo trên người lam lũ suýt đầy màu sắc và hoa văn không đồng nhất miếng vá, ống quần chỉ phải một nửa, hơn phân nửa bắp chân bại lộ bên ngoài, chân mang một đôi rách dưới giày rơm, bàn chân lại vô cùng sạch sẽ, không có chút nào dơ bẩn, được không như nó nả. Này tế tiểu ăn mày mặt hướng tại bên trong vùi tại chỗ đó, toàn bộ phần lưng cong lên như một cái đun sôi trứng tôm, thân thể nhi tại lạnh rung trong gió lạnh không nói ra được đơn bạc, vẫn không nhúc nhích như là sớm bị đông cứng. Nhìn thấy tiểu ăn mày thảm trạng, người vây xem nhóm nhịn không được một hồi chỉ trỏ, tiếng thở dài bên tai không dứt. Ai nha, thật sự là đáng thương á, lại chết có một cái. Thoạt nhìn còn là một cái thiếu niên, bị chết thật là thảm. Quỷ này thời tiết càng ngày càng hơn lạnh, tối hôm qua còn hạ xuống một hồi tuyết rơi. Cũng không phải là sao, những cái này xin tác nhi không có quần áo không ăn, trong ngày mùa đông liền một ngụm canh nóng cũng uống không hơn, nằm ngủ đi rất nhiều liền không tỉnh lại nữa. Chương 97, tiểu ăn mày. Nghe được bên tai ong. Ong hò hét thanh âm, Thôi Văn Khanh cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản hảo tâm tình trong chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Đây cũng không phải là hắn lòng dạ đàn bà, có mãnh liệt đồng tình tâm, chỉ là cảm giác được tại bản thân hắn ăn ngon mặc đẹp thời điểm, lại có như vậy một cái tuổi tác không lớn thiếu niên khất cái chết cóng tại vào đông tuyết dạ, chẳng lẽ thật sự như thơ cổ nói, cửa son rượu thì thối, đường có xương chết cóng. Đang tại mọi người thở dài không chỉ thời điểm, co giúp ở góc tường thiếu niên khất cái đột nhiên động một chút, ngay sau đó cả người tỏng trên mặt đất nhanh nhẹn lên, vặn eo bẻ cổ ngáp lời nói, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Rốt cục, lại là một ngày mới. Nhìn thấy cho rằng chết cóng tiểu ăn mày đột nhiên đứng lên, vây xem mọi người tất cả đều không khỏi chi chủ sợ tới mức đùi phải một bước, kinh ngạc không thôi nhìn qua còn tại nhào nặn mắt tiểu ăn mày, nguyên bản ong. Ong hò hét thanh âm tất cả đều biến mất không thấy. Này thiếu niên khất cái thoạt nhìn tối đa 15-16 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trương hề hề không phân biệt dung mạo, nhưng kia hai mắt con mắt lại là tối như mực vô cùng chi linh động. Hắn nhìn qua vây xem kinh ngạc không chỉ đám người, đột nhiên nhãn châu xoay động, ảo thuật móc ra một cái tàn phá không được đầy đủ đào chén, ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếng khóc lời nói, chư vị hảo tâm đại thuốc đại thẩm, loại nhỏ đã 3 ngày 3 đêm không có ăn cái gì, cầu các ngươi xin thương xót bố thí một ít tiền tài, loại nhỏ nhất định sẽ cảm kích các ngươi Bồ Tát tâm địa. Nhìn thấy này tiểu ăn mày đáng thương bộ dáng, vây xem mọi người tất nhiên là đồng tình tâm đại động, không ít người đã làm móc ra túi tiền hùng hồn giúp tiền, một xu văn tiền đồng nhét vào đào chén trên phát ra thanh thúy tiếng va đập, đúng như âm vui cười êm thai, một mực túi đầu nhỉ non không chỉ tiểu ăn mày lại là nhìn cũng không nhìn kia đào chén liếc một cái, trong đôi mắt lóe ra làm cho người ta không hiểu không đếm xỉa tới vẻ, tựa hồ hắn căn bản cũng không để ý người khác có thể bố thí bao nhiêu tiền tài. Vừa lúc đó, đào trong chén vang lên bịch một tiếng trầm đục. Này âm thanh cùng tiền đồng đi vào thanh thúy tiếng va đập lại là bất đồng, lập tức liền đưa tới tiểu ăn mày chú ý. Hắn ngạc nhiên nhìn lại, lúc này mới trông thấy tràn đầy tiền đồng đào trong chén lại có lấy một mai lóe bạch hoa bạc vụn, lại không dưới 1-2 nặng. Dựa theo đại đủ tiền hối đoái, một lượng bạc trọn vẹn có thể đổi được 1000 văn tiền đồng, bất luận là đối với tiểu ăn mày vẫn là đối với tại tầm thường dân chúng, đều cũng coi là một phần vốn lớn. Tiểu ăn mày kinh ngạc ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Thôi Văn Khanh khuôn mặt tươi cười. Chỉ nghe hắn mỉm cười lời nói, tiểu ăn mày, này đại lạnh mùa đông, chỉ có ăn được cũng không đủ, còn cần có một cái dày đặc áo đông mặc, ta tiền này là tặng cho ngươi chê ý ỉa, đêm nay cũng đừng ngủ ở đầu đường. Sau khi nói xong, cười cười, liền cất bước rời đi. Trong chốc lát, tiểu ăn mày lại có chút hoảng hốt, khi thấy Thôi Văn Khanh đã là sắp lúc rời đi, hắn lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn đứng dậy, há miệng liền giòn âm thanh kêu, công tử nhưng tạm dừng bước. Thôi Văn Khanh quay người cười hỏi, như thế nào? Hẳn là không đủ. Không phải không đủ, mà là rất nhiều. Tiểu ăn mày tòng đào trong chén lấy ra kia mai bạc vụn, đi lên trước tới đưa cho Thôi Văn Khanh nghiêm nghị lời nói, chúng ta làm tên ăn mày, như tới chỉ cầu một bữa chi no bụng, người qua đường cũng chỉ là tiện tay bố thí mấy cái món tiền nhỏ mà thôi, như công tử như vậy vừa ra tay chính là một lượng bạc, loại nhỏ thật sự là chịu chi có xấu hổ, cũng vô phúc tiêu thụ, cho nên kính xin công tử ngươi nhận lấy. Thôi Văn Khanh kinh ngạc cười cười, hơi có chút không tưởng được cảm giác. Muốn biết rõ tại hắn xuyên Việt lúc trước cái kia niên đại, rất nhiều tên ăn mày đều là lợi dụng mọi người thiện tâm lúc này giả danh lừa bịp, không chê nhiều tiền ngại ít tiền. Thôi Văn Khanh có một lần lái xe đi làm, còn bị một cái lão niên tên ăn mày ngăn cản đường đi, há miệng liền yêu cầu tiền vật, cho kia lão niên tên ăn mày 5 nguyên, không nghĩ tới đối phương lại ngại ít, tức giận đem tiền ném vào cửa sổ xe, mang hắn là nghèo kiết xác, cuối cùng còn nằm ở trước xe không đi. Thậm chí, một ít tên ăn mày đội chuyên môn dụ dỗ tiểu hải tử, đem lộng mù độc ách chế thành lừa gạt tiền công cụ, nó hành vi thật là khiến người tức luận ruột. Cho nên Thôi Văn Khanh vẫn đối với tên ăn mày quần thể không có nhiều hảo ấn tượng. Vừa rồi cũng là nhìn thấy này thiếu niên khất cái quần áo đơn bạc sắp chết quóng. Căn cứ cứu người một mạng ý nghĩ, Thôi Văn Khanh mới bố thí 1-2 bạc vụn, ai ngờ này tiểu ăn mày cư nhiên ngại nhiều không muốn, thật là làm hắn là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tiểu huynh đệ, ta vừa rồi đã nói qua, tiền này là lấy cho ngươi chê ý ỉa, kính xin ngươi không muốn chối từ.
Không, công tử, thật sự rất nhiều tiểu ăn mày không để cho phản bác đem bạc nhét vào tay của Thôi Văn Khanh, mỉm cười làm lễ nói, công tử hảo tâm, tất có tốt số, loại nhỏ chỉ cầu 10 văn là đủ. Nhìn thấy đối phương thật sự không thu, Thôi Văn Khanh cũng không miễn cưỡng, mặt khác lấy ra 10 văn tiền đưa tới tiểu ăn mày trong tay, mỉm cười nói, ngươi thiếu niên này thật sự là kỳ quái, hảo, 10 văn liền 10 văn A. Sau khi nói xong, quay người mà đi. Nay tế, trong đám người đang có hai cái lột da trà trộn trong đó. Bọn họ một cái gọi Vương Bốn, một cái liền Trương Sáu, đều là trà trộn tại Thái Nguyên phố phường Bộp Tỷ Vô Lại, thường xuyên làm chút trộm đạo sự tình. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh quần áo hoa lệ, xuất thủ xa xỉ, kia hai cái Bộp Tỷ lập tức liền ý thức được tới dê béo, nhìn nhau hướng phía Thôi Văn Khanh bóng lưng vụng trộm đi theo. Phố xa sâm ướt bên trong đám người ma vai sát trùng như nước chảy, Thôi Văn Khanh cũng không có chú ý tới sau lưng có người đi theo. Đang tại chậm chạp đi lại, đột nhiên bờ vai đau xót. Đúng là bị người từ phía sau đụng phải một chút. Thật xin lỗi, công tử. Là ta không cẩn thận. Người kia vội vàng túi đầu nói xin lỗi không chỉ. Thôi Văn Khanh hồn nhiên vô tư cười, khua tay nói, được rồi, lần sau cẩn thận một chút chính là. Người kia mắc ơn, vội vàng đi. Không xa trong hẻm nhỏ, Trương Sáu đang lo lắng chờ đợi Vương Bốn trở về. Nhìn thấy đồng bạn thân ảnh, hắn vội vàng dò hỏi, như thế nào, còn có tay. Vương Bốn dài nhỏ ngón tay hướng trong tay háo sờ mó, lấy ra một cái thêu lên Hà Diệp túi tiền, cười hì hì lời nói, bổn đại gia xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, kia ngu xuẩn công tử một chút cũng không có phát hiện túi tiền bị ta hái đi. Ha ha, Vương huynh quả nhiên lợi hại. Chương 6 không kìm được vui mừng ca ngợi một câu, phất tay thúc giục nói, nhanh, nhìn xem bên trong có bao nhiêu ngân lượng. Vương Bốn giờ gật đầu, theo lời cởi bỏ túi tiền, móc ra bên trong ngân lượng khẽ đếm, nhất thời mừng rỡ không thôi lời nói. À, thật sự là một cái dê béo, trọn vẹn 15 lượng bạc, ha ha, có đủ hai anh em chúng ta đi đổ phường, xong bài đánh bạc một hồi. Trương Sáu cười ha hả nói, không tệ, lại nói tiếp ta hôm nay cái đúng lúc ngửa tay, xem ra rốt cục có gỡ vốn tiền đánh bạc, Vương huynh, chúng ta đi. Vừa mới nói xong, hai người liền muốn cất bước đi ra hẻm nhỏ, lại thấy chẳng biết lúc nào, cửa ngõ đang theo ngồi lên một cái tay nâng đảo chén tiểu ăn mày, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Vương Bốn hồn nhiên vô tư. Mắng xoa bóp lời nói, thối này ăn mày, chết xa một chút, nhìn thấy ngươi liền suối quậy. Nói xong, chính là giơ lên một cước hướng phía tiểu ăn mày đá vào. Chương 98, mời khách ăn cơm. Nhưng mà còn chưa đợi Vương Bốn đá chung kia tiểu ăn mày, đột nhiên thấy hoa mắt, kia tiểu ăn mày đúng là đống nhiên bắn lên dùng trong tay đào chén, đem bên trong đồng tiền trùng điệp cúc áo tại trên mặt của hắn. Vương Bốn ai nha hét thảm một tiếng, tiền đồng bay múa, nhất thời dương mặt té ngã, rơi là bốn ngã trong vó. Không nghĩ tới này tiểu ăn mày đột nhiên động thủ, đi theo Vương Bốn đằng sau Trương Sáu thốt nhiên biến sắc, một tiếng gầm lên liền huy vũ lấy nắm tay hướng phía tiểu ăn mày đập tới. Tự tìm chết. Tiểu ăn mày một tiếng cười lạnh, đào chén tiện tay quăng ra ở giữa Trương Sáu mặt. Chỉ nghe bình một tiếng vỡ vang lên, đào chén tại hắn trên mặt nện đến chia năm xẻ bảy, Trương Sáu kêu rên một tiếng, trong chớp mắt răng sụp đổ miệng nứt ra, máu mũi ràng rùa, té trên mặt đất kêu đau không thôi. Ba đến hai lần xuống liền giải quyết xong hai cái du côn. Tiểu ăn mày nhẹ nhàng cười cười, lộ ra trắng nõn như ngọc hàm răng, cùng vô cùng bẩn gương mặt hình thành tươi sáng do nét so sánh. Hắn tiến lên nhặt lên rơi xuống trên mặt đất túi tiền, đập lên bên trên bụi bặm, nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất hai cái dù côn liếc một cái, quay người loại quỷ mị bay bổng đi. Thôi Văn Khanh là tại mua sắm hồ bánh thời điểm phát hiện túi tiền mất đi. Sơ khắp toàn bộ túi áo cũng không có túi tiền tung tích, Thôi Văn Khanh tức giận lại là buồn cười, cười khổ lời nói, vị này chủ quán. Tiền của ta túi chỉ sợ là không cẩn thận ném đi. Hồ cửa hàng bánh chính là một cái người hồ hán tử, nghe vậy, hắn nết miệng cười cười, lo liệu lấy không quá lưu loát tiếng hắn nói, vị công tử này không phải là Thái Nguyên nhân A. Thái Nguyên thành bên trong ăn cắp thế nhưng là vô cùng lợi hại, ta trước kia vừa tới thời điểm cũng bị qua mấy lần. Sau khi nói xong, hắn cũng không có đem lấy ra hồ bánh thu hồi trong lò lửa, mà là dùng giấy chùi bao trên đưa cho Thôi Văn Khanh, cười nói, không sao, bánh ta thỉnh công tử ăn chính là... không cần tiền. Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lên, cũng ở trong nội tâm âm thầm cảm kích, gửi tới lời cảm ơn về sau tiếp nhận hồ bánh, lúc này mới cáo từ. Hắn vừa đi ra hồ cửa hàng bánh, đã nhìn thấy cửa đứng vừa rồi gặp được người kia tiểu ăn mày trong tay ném chơi lấy một vật, đúng là hắn mất đi túi tiền. Ngươi, như thế nào? Thấy thế, Thôi Văn Khanh không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Tiểu ăn mày cười khẽ lời nói, ngươi nhân này đi đường thật không cẩn thận, liền bị người đánh cắp túi tiền cũng không biết, ta đã cho ngươi thu hồi tới, cầm lấy. Nói xong, thuận tay đổ cho Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh đưa tay tiếp được, nhìn thấy tiểu ăn mày quay người muốn đi gấp, hắn vội vàng đi lên trước tới chắp tay lời nói, đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Tiểu ăn mày linh động hai mắt hướng phía trên người Thôi Văn Khanh vừa chuyển, lúc này mới khoan thai cười nói, ta tên là Tiểu Vân Nhi, không biết công tử họ gì. Nguyên lai là Tiểu Vân Nhi huynh đệ, tại hạ Thôi Văn Khanh, hữu lễ. Thôi Văn Khanh lại là thi lễ, lập tức thành khẩn lời nói, Vân huynh giúp ta tìm về túi tiền, tại hạ thật sự cảm kích khôn cùng, trước mắt nhanh đến giữa trưa, không biết Vân huynh có rảnh hay không ăn một bữa cơm rau dưa. Quyền Lam cảm tạ. Nghe vậy, Tiểu Vân Nhi nhịn cười không được, nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi, công tử, ta là tên ăn mày đây nè, ngươi cư nhiên mời ta ăn cơm. Thôi Văn Khanh khẽ giật mình, lập tức cười nói, tên ăn mày thì sao? Vì sao không thể cùng nhau ăn cơm? Ta Thôi Văn Khanh có thể cũng không chú ý nhân, mong rằng Vân huynh không muốn chối từ. Tiểu Vân Nhi trong mắt hơi hơi vừa chuyển, đột nhiên cải biến chủ ý, gật đầu nói, ngươi đã từng quyền được tình, vậy được rồi, bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, cơm của ta lượng cũng không nhỏ à, không biết ngươi mang ngân lượng có hay không đầy đủ. Thôi Văn Khanh cười ha hả nói, tại hạ mời khách, tự nhiên bao ăn no. Ăn cái gì đều được. Tiểu Vân Nhi đầu nghiêng một cái, thần sắc đúng là có vài phần thiên khả ái. Đương nhiên. Thôi Văn Khanh lập tức gật đầu. Hảo, đây chính là ngươi nói. Tiểu Vân Nhi lúc này mới cười cười, trong tươi cười lại mang lên thêm vài phần không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Thái Nguyên Thành Bắc có một tòa hiển hách tử quán, đặt tên là Có Bằng Hữu, gạch xanh lục ngói, hỏa tòa nhà điêu lương, bốn tầng cao lầu gỗ tại phố xá sâm ớt bên trong hạc giữa bầy gà dễ làm người khác chú ý. Đợi Tiểu Vân Nhi đem Thôi Văn Khanh đưa đến tiểu quán trước cửa thời điểm. Thôi Văn Khanh lập tức liền từ vẻ ngoài trang hoàng trên ý thức được gian phòng này tiểu quán tiêu phí xác định vững chắc kinh người. Bất quá hắn thực sự không phải là keo kiệt tài vật người, huống hồ hay là Tiểu Vân Nhi tương trợ hắn tìm về túi tiền, vì vậy cũng không để ý chút nào, đi lại thư thả lướt qua bậc thang đi vào. Có khách tới, công tử mời đến. Đứng hầu tại cửa đón khách đứa bé giữ cửa kéo trường âm điệu bén nhọn lên tiếng, còn chưa chờ hắn nhìn rõ ràng Thôi Văn Khanh bộ dáng, đột nhiên phát hiện đang trốn sau lưng Thôi Văn Khanh thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó Tiểu Vân Nhi, nhất thời ngăn không được kinh hô khiển trách quá mắng, ai, ngươi, tên ăn mày làm sao có thể đủ đi vào, còn không mau mau ra ngoài. Tiểu Vân Nhi cười hì hì đối với đứa bé giữ cửa nhổ đầu lưỡi, hàm chứa bất mãn hét lên, cái gì tên ăn mày? Trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ta chỉ là y phục ô uế một ít, trên mặt ô uế một ít mà thôi. Đứa bé giữ cửa hai mắt trừng, lại là một bước cũng không nhường. Không được, chúng ta có bằng hữu trong lầu sạch sẽ, phú quý đường hoàng, y phục không cả khuôn mặt không khiết người tuyệt đối không thể đi vào. Thấy thế, Thôi Văn Khanh hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, quý điếm mở cửa nạp khách, làm quảng nên bốn phương tân khách, há có thể lấy quần áo dung mạo lấy người. Huống hồ vị tiểu huynh đệ này chính là tại hạ bằng hữu, chỉ cần chúng ta cấp nổi bạc. Dựa vào cái gì không cho hắn tiến vào? Nghe xong chuyện đó, đứa bé giữ cửa ngược lại là mặt lộ vẻ làm khó, lời nói, chuyện này ta cũng không thể làm chủ, chi bằng xin chỉ thị ông chủ biết được. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, sau một lát, liền mang theo một người trưởng quỹ bộ dáng lao đầu đến nơi. So với đứa bé giữ cửa, trưởng quỹ hiển nhiên liền cao minh rất nhiều, cũng rất có nhãn lực, lập tức liền từ Thôi Văn Khanh ăn mặc bên trong nhìn không ra bất phàm, không cần hỏi cũng là phú quý hiển hách người. Về phần kia vô cùng bẩn tiểu ăn mày, theo đạo lý vốn không thể đi vào, nhưng rốt cuộc cùng như vậy phú quý người thông lộ mà đi, dàn xếp một lần cũng không coi vào đâu. Tâm niệm điểm, trưởng quỹ vội vàng phân phó đứa bé giữ cửa đem Thôi Văn Khanh Tiểu Vân Nhi hai người dẫn vào lầu 3 phòng cao thượng nhập tọa. Phòng cao thượng dài 3 xích rộng, trung ương một trường tứ tứ phương phương bàn bắt tiền, góc hẻo lánh đặt lấy một tôn tạo hình rất khác biệt đồng thú, dựa vào nam lâm nơi cửa sổ còn bày đặt một chậu phong lan, nhìn qua có chút lịch sự tao nhã. Thôi Văn Khanh vốn tưởng rằng như Tiểu Vân Nhi như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu ăn mày nhất định là lần đầu tiên tới nơi này, không nghĩ tới Tiểu Vân Nhi lại không có chút nào hiếu kỳ nhìn quanh thái độ, ngược lại tự một mình rót một chiếc trà nóng tế phẩm, trong động tác lại lộ ra vài phần danh môn mọi người tài năng chuẩn bị ưu nhã. Thôi Văn Khanh trong nội tâm âm thầm kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thấy được đang có điếm tiểu nhị đi vào hầu hạ, liền đối với Tiểu Vân Nhi cười lời nói, tiểu huynh đệ muốn ăn cái gì cứ mở miệng, không cần phải khách khí. Hảo. Nói không khách khí Tiểu Vân Nhi ngược lại là thật không khách khí, nhìn qua điếm tiểu nhị mở miệng nói, như vậy, ta một mực nghe nói các ngươi có bằng hữu lầu xào nấu hồn dê một trận vô cùng nổi danh, cho chúng ta tới một phần A. Chuyện đó vừa dứt, nguyên bản còn đối với Tiểu Vân Nhi có vài phần khinh thường khinh bị điếm tiểu nhị trong chớp mắt sững sờ, đã là kinh ngạc lời nói, cái gì? Hồn dê một trận. Món ăn này giá cả thế nhưng là không thấp à, huống hồ hai người các ngươi điểm một phần hồn dê một trận, như thế nào ăn được hết? Chương 99, Tiểu Vân Nhi nhà. Thôi Văn Khanh trước kia vốn là con mọt sách, không sao cả gặp qua các mặt của xã hội, cũng chưa từng nghe qua hồn dê một trận danh tiếng, nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi, như thế nào, món ăn này rất không sao. Công tử ngươi có chỗ không biết. Điếm tiểu nhị lạnh lùng nhìn Tiểu Vân Nhi liếc một cái, mở miệng lời nói, hồn dê một trận chính là đường triều phương Bắc món ăn nổi tiếng, cụ thể cách làm là dùng mỗi giá trị 2-3 bạc đồng tử ngỗng, tầm đi mau, lấy ra ngũ tạng, hướng bên trong điền trên thịt cùng gạo nếp cơm, lại dùng các loại gia vị điều hảo, làm ra một dê, cũng đem nó lột ra đi mau, lấy ra tạng phủ, đem làm tốt tử ngỗng để vào dê trong bụng, khâu lại may mà địa hỏa trên sấy nướng. Đợi cho thịt dê nướng chín, liền đem dê bóc đi không muốn, lấy ra dê trong bụng tử ngỗng, liền như vậy nâng trong tay ăn, đây là hồn dê một trận. A, cái này đạo giao đến cùng muốn bao nhiêu bạc đâu này? Thôi Văn Khanh không thấy chút nào kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi lại. Điếm tiểu nhị khẩu khí trong có lấy một loại làm cho người ta cảm giác sâu sắc không vui tự hào, tiểu điếm chỗ xào nấu hồn dê một trận tại toàn bộ phương Bắc đều vô cùng nổi danh, được vinh dự thái nguyên nhất tuyệt, giá bán tự nhiên không thấp, riêng này một đạo giao liền cần 10 lượng bạc. Nói đến 10 lượng bạc thời điểm, điếm tiểu nhị không tự chủ được nhấn mạnh, nhắc nhở nhìn như làm ông chủ phú quý công tử, cũng không nên bị này thấp ba cái ti tiện tiểu ăn mày lừa. A, mới 10 lượng bạc mà thôi, ta còn tưởng rằng nhiều quý. Thôi Văn Khanh không thèm quan tâm cười, phất tay lệnh nói, đã như vậy, cho chúng ta trên một đạo chính là 10 lượng bạc. Rõ ràng còn không đắt. Điếm tiểu nhị trong lòng nói thầm một câu, cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa lồi xuất ra. Tiểu Vân Nhi nhẹ nhàng cười cười, đếm trên đầu ngón tay tiếp tục lời nói, ngoại trừ hồn dê một trận ra, ta còn muốn điểm kim tê ngọc quái, ngọc tiêm mặt mảnh, anh đào tích la, chất mật đường, kẹo cua, ngươi toàn bộ cho ta ghi nhớ. Nghe được này tiểu ăn mày chỗ điểm toàn bộ đều giá cả xa xỉ rau danh, điếm tiểu nhị thanh âm đều có chút run rẩy, lắp bắp nhắc nhở Thôi Văn Khánh nói, công tử, những thức ăn này giá bán cũng không thấp, toàn bộ đốt lời không dưới 30 lượng à, ngươi có tiền cho sao? Thôi Văn Khánh trừng mắt liếc hắn một cái, tòng trong ví lấy ra 10 lượng bạc. Vô vào trên mặt bàn trầm giọng lời nói, còn đây là tiền đặt cọc, ngươi cất kỹ chính là, đem chúng ta chỗ điểm rau nhanh chóng bưng lên. Điếm tiểu nhị thầm than người này thật đúng bị này tiểu ăn mày coi như dê béo làm thịt, không tiện nhiều lời, vội vàng cầm lấy bạc xuống. Sau nửa canh giờ, mấy đạo mỹ vị món ngon bị thị giả bưng lên bàn bắt tiên. Chính giữa bảy biện chính là đạo kia hồn dê một trận, bạch ngọc trong mâm nướng thịt dê vàng óng ánh bóng loáng, hương thơm tràn ra bốn phía. Bốn phía chỗ bảy kim tê ngọc quái cá mảnh mỏng như cánh ve. Trong sáng tĩnh lặng, ngọc tiêm mặt mảnh tinh công nhân chế tác, đồ gia vị chú ý, anh đào tích la trong suốt mềm yếu, bên trong nguyên liệu nấu ăn đỏ tươi có thể thấy, chất mật đường, kẹo cua lại càng là đặc dính đỏ sáng, vừa nhìn chính là khó được mỹ thực. Thấy thế, dù là không tham ăn uống chi dục Thôi Văn Khanh, cũng nhịn không được nữa ngón trỏ đại động, cũng bất quá nhiều khách sáo, lập tức liền đại khẩu cắn ăn lên. So với Thôi Văn Khanh tướng ăn, Tiểu Vân Nhi lại hàm xúc nhã nhặn rất nhiều, ăn cái gì thời điểm nhai từ từ chấm ướt. Không thấy chút nào ăn như hổ đói, trong khoảng thời gian ngắn đến để cho Thôi Văn Khanh hoài nghi đến cùng ai mới là tên ăn mày. Nửa ngày, hai người cơm nước no nê, đều là lộ ra mãn nguyện vẻ. Nhìn qua bàn trên còn thừa rất nhiều rượu và đồ nhắm, Thôi Văn Khanh thầm nghĩ đáng tiếc, mỉm cười lời nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi không chê, không bằng đem trên bàn đồ ăn thừa mang về nhà bên trong đi ăn đi. Đa tạ Thôi đại ca, kỳ thật ta đang có ý này. Tiểu Vân Nhi cười cười, nghĩ nghĩ cảm giác. Cảm thấy thiếu nợ Thôi Văn Khanh một lời giải thích, dứt khoát thẳng thắn thành khẩn lời nói, kỳ thật không dối gạt Thôi đại ca, trong nhà trừ ta ra, còn có mấy cái gào khóc đòi ăn hài đồng, cho nên ta mới điểm hơn chút rau, nghĩ lấy về mang cho bọn họ nhấm nháp. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh tỉnh ngộ, cười nói, vậy hảo, bất quá một mình ngươi cầm nhiều món ăn như vậy đồ ăn cũng bất tiện, để cho ta cùng ngươi cùng đi vào a. Tiểu Vân Nhi gật đầu cười cười, lập tức phân phó điếm tiểu nhị đến đây đóng gói thức ăn, đủ để chứa ba cái giỏ trúc. Rồi mới đem trên bản đồ ăn thừa hễ quét là sạch. Thôi Văn Khanh một tay mang theo một cái giỏ trúc ra tiểu quán đại môn, nhìn lại Tiểu Vân Nhi cười nói, tiểu huynh đệ, không biết nhà của ngươi ở nơi nào. Chúng ta cái này đi thôi. Tiểu Vân Nhi gật đầu cười cười, lại là dẫn Thôi Văn Khanh ra Thái Nguyên cửa Nam, hướng phía cách đó không xa này tòa ngọn núi nhỏ đi đến. Thì làm rét đậm, Thái Nguyên ngoài thành gió lạnh lạnh tấu xương, tiểu tuyết tung bay, Thôi Văn Khanh đi theo Tiểu Vân Nhi, hai người một bước ngắn một bước dài leo lên sơn phong giữa sườn núi. Lập tức đã nhìn thấy sườn núi hướng mặt trời vị trí xây dựng lấy một gian không lớn miếu sơn thần, nóc phòng che kín trắng ngần tuyết trắng, tường vây tường thân đều là rách tung tóe, thoạt nhìn đúng là lung lay sắp đổ.
Ngươi thì ở lại đây. Thôi Văn Khanh tiếng nói trong có lấy một tia kinh ngạc ý tứ.
Đúng vậy, ta là không cha không mẹ tiểu ăn mày, tự nhiên ở tại nơi này loại trong miếu đổ nát.
Tiểu Vân Nhi khỏe miệng hơi hơi liệt lên, lộ ra một cái cười tự rêu ý.
Thôi Văn Khanh yên lặng gật đầu, cũng không nhiều lời, hướng phía miếu sơn thần chậm rãi đi đến, trong nội tâm lại là suy nghĩ không ngừng, nhìn Tiểu Vân Nhi này ngôn hành cử chỉ, ngược lại là vô cùng vừa vặn, không cần hỏi trước kia cũng chịu qua tốt đẹp chính là gia giáo, tựa hồ thực sự không phải là một cái phổ thông tiểu ăn mày.
Tâm niệm thời gian lập lòe, miếu sơn thần đại môn đã đến, Tiểu Vân Nhi vừa mới đẩy ra kia phiến tràn đầy phá động đại môn, bên trong đã là truyền đến mấy cái hài đồng hưng phấn tiếng hô.
Ca ca Vân Nhi trở về.
Ca ca Tiểu Vân Nhi cho chúng ta dẫn theo cái gì còn ăn trở về.
A nha, thật là thơm, ta đã nghe thấy được mùi thơm.
Giòn giã lời của còn tại Thôi Văn Khanh bên thai phiêu đãng, hắn đã trông thấy trong nội viện chạy tới ba cái tóc để trỏm hài đồng, hai nam một nữ có lớn có nhỏ, đều làm tên ăn mày cách ăn mặc, y phục cùng trên mặt vô cùng sạch sẽ, tuổi tác cũng không có vượt qua 10 tuổi.
Thấy thế, Tiểu Vân Nhi lộ ra vui vẻ vô cùng nụ cười giống như mới sinh nắng ấm chiếu sáng đại địa, lại để cho Thôi Văn Khanh tại trời đông giá rét bên trong cũng cảm giác được một cô ấm áp ý tứ.
Hắn đem trong tay cái làn đưa cho mấy cái hoan hô tung tăng như chim sẻ hài đồng, lại xoay người lại tiếp nhận Thôi Văn Khanh trong tay cái làn, cười mỉm phân phó nói, đây chính là Thái Nguyên Thành trong có bằng hữu lầu món ngon a, chính là vị Thôi này đại ca thỉnh các ngươi ăn, tới, tiểu đoá, đầu hổ, cá lăm, một chỗ qua cảm ơn Thôi đại ca.
Ba cái tiểu mao đầu nghe xong, lập tức liền đi tới Thôi Văn Khanh trước người, có hình có dạng làm lễ gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ Thôi đại ca ban thưởng ăn.
Thôi Văn Khanh hơi cảm thấy ngoài ý muốn cười, vội vàng khoát tay cười nói, không cần khách khí, không cần khách khí, kỳ thật những cái này đều là Tiểu Vân Nhi mang về vội tới các ngươi.
Đa tạ ca ca Tiểu Vân Nhi.
Ba hài đồng rồi hướng lấy Tiểu Vân Nhi gửi tới lời cảm ơn.
Tiểu Vân Nhi cười cười, vuốt người kia vì tiểu đoá tiểu cô nương đầu lời nói, được rồi, các ngươi còn khách khí với ta quá mức, nhanh lên đi ăn đi, bằng không người đợi tí nữa thức ăn liền nguội lạnh.
Ba cái hài đồng gật đầu ngôn là, lúc này mới cười hì hì chạy như một làn khói.
Chương 100, mời ngươi ăn cơm.
Nhìn qua bọn họ tung tăng như chim sẻ bóng lưng, Tiểu Vân Nhi trên mặt lộ ra tới tuổi tác không quá tương xứng chịu mến vẻ, đang muốn cất bước đi vào trong nội viện, đột nhiên vang lên một chuyện, trở lại đối với Thôi Văn Khanh có chút chần chờ mà hỏi, đi đường mệt mỏi, Thôi đại ca. Có nguyện ý hay không đi vào ngồi một chút?
Mới vừa ở trong đống tuyết đi hồi lâu, Thôi Văn Khanh sớm đã có chút mệt nhọc, nghe vậy lập tức vui vẻ gật đầu nói, vậy hảo. Liền phiền toái tiểu huynh đệ.
Tiểu Vân Nhi cười gật gật đầu, chẳng biết tại sao, kia vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại phát ra một tia không thể phát giác hồng sắc.
Đi vào miếu sơn thần chánh điện, bên trong thần tượng đã sớm thiếu cánh tay gãy chân, con mèo ngã xuống một bên, mà toàn bộ đại điện cũng là mạng nhện bụi kết, tường bại ngói rơi.
Trên cửa sổ không có cửa sổ giấy, gió lùa gào thét cuốn qua hàn lánh như băng, lộ ra vài phần điều hữu lạnh.
Nhi trong điện trung tâm, mọc lên một đống đang tại không ngừng toát ra đống lửa. Vì cái này ấm lạnh ẩm ướt không gian mang đến một tia khó được tình cảm ấm áp.
Kia ba tên ăn mày nhỏ đang vây quanh ở đống lửa tiến lên ăn, nhìn thấy Tiểu Vân Nhi mang theo Thôi Văn Khanh đi vào, cảm thấy nhượng ra một bên, cũng làm cho bọn họ có thể ngồi tê đít bên cạnh đống lửa sưởi ấm.
Vừa rồi Tiểu Vân Nhi tuy là thỉnh Thôi Văn Khanh đi vào an vị, nhưng liền thực mà nói, toàn bộ đại điện đừng nói là theo đôn, liền ngay cả chiếu cũng không có một trường, trên mặt đất có chỉ có một chút dâm dạng.
Đang định Tiểu Vân Nhi phát sầu chỉ kịp, Thôi Văn Khanh lại là không thèm để ý chút nào cười, nhấc lên lan bảo và táo xếp bằng ở phủ lên rơm dạ trên mặt đất, lại không chút nào chú ý phía trên bụi bặm.
Thấy thế, Tiểu Vân Nhi dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc, ngồi xuống tại Thôi Văn Khanh bên cạnh, vươn tay ra dùng một côn khuấy động lấy đống lửa, không đầu không đuôi lời nói, Thôi đại ca ngươi làm thật là có chút kỳ quái.
Kỳ quái?
Chuyện đó ý gì?
Thôi Văn Khanh tự nhiên khó hiểu ý nghĩa, không khỏi mỉm cười hỏi.
Tiểu Vân Nhi nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn phía hắn, mục quang lấp lánh như thiên thượng đầy sao óng ánh, thì mới ta tại nháo sự ăn xin thời điểm, ngươi khẳng khái giúp tiền lại cho ta một lượng bạc, thật đúng đem ta lại càng hoảng sợ, bởi vì ngoại trừ cha của ta cha, chưa từng có nhân đối với ta tốt như vậy, ngươi đoán ta khi đó nghĩ như thế nào?
Thôi Văn Khanh bật cười nói, không cần hỏi, lúc ấy trong lòng của ngươi nhất định là vô cùng cảm kích, một mực ở nghị trước mắt này vị diện như quan ngọc, mạo so với Phan An công tử đến tột cùng là người phương nào, cư nhiên xuất thủ như vậy xa xỉ.
Không biết xấu hổ.
Tiểu Vân Nhi đột nhiên nhịn không được cười lên, con mắt lanh lợi vừa chuyển, đổi lại một bộ nghiêm nghị bộ dáng. Kỳ thật ta, khi đó ta chỉ cảm thấy ngươi là một cái không dành thế sự phú quý công tử,
hơn nữa còn là công tử bột, hoa sen đại thiếu loại kia, thuộc tại có tiền tìm không được hoa cái loại kia nhân, quả nhiên, nhìn ngươi vừa đi được không bao xa, hầu bao để cho trộm nhi dắt đi, chính mình lại hồn nhiên không hay. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh có chút xấu hổ, gãi gãi ra đầu cười nói, kỳ thật ta ngày bình thường không phải như thế, như dẫn theo hộ vệ xuất ra, mấy cái trộm nhi tuyệt đối vô pháp tới gần trước người của ta nửa bước. Đích xác, nếu là có Cam Tân Đạt cùng đường, đừng nói là mấy cái trộm nhi, liền ngay cả phổ thông võ sư đều không đối thủ. Tiểu Vân Nhi chỉ cho là hắn là đang khoác lác, ngược lại là không thèm để ý chút nào cười, tiếp tục lời nói, phía sau ngươi đưa ra mời ta ăn cơm, à, ta Tiểu Vân Nhi những người nào, có người mời ăn cơm tự nhiên muốn đi, bất quá vừa đạo tử quán, ta liền hối hận. Hối hận cái gì? Chẳng lẽ lôi kéo ta tiến đến mắt như vậy tiểu quán ăn cơm, lương tâm của ngươi đau? Hừ, mới không. Tiểu Vân Nhi trợn mắt nhìn hắn, tiếp theo lại nhịn không được cười nói, ta là trong lòng lo lắng tiểu đoá, đầu hổ bọn họ, cũng không thể ta một người ở bên ngoài ăn ngon uống sướng, lại làm cho bọn họ đứng ở lấy miếu sơn thần uống Tây Bắc Phong A, cho nên ta tuyệt không tiếp khách khí, chọn một bàn lớn rau, vốn tưởng rằng ngươi sẽ xẻ ra khí, không nghĩ tới ngươi lại tuyệt không chú ý, còn để ta đem ăn còn dư lại rau mang về. Ai nói ta không ngại, 30 lượng bạc dã, hiện tại trong lòng ta vẫn còn ở nhỏ máu. Thôi Văn Khanh nuốt lồng ngực của mình, cố ý làm ra một bức thống khổ hình dáng. Ha ha ha, Tiểu Vân Nhi bị hình dạng của hắn chọc cười. Hiển nhiên vô cùng vui vẻ, gần như cười đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nói giỡn, Thôi Văn Khanh nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn, đúng rồi, Vân Nhi huynh đệ, ngươi vì sao ở cái địa phương này, mà còn mang theo 3 cái hài đồng. Nghe vậy, Tiểu Vân Nhi nụ cười dần dần liễm. Có chút cười tự rêu nói, ta là tên ăn mày, tự nhiên muốn ở tại nơi này dạng rách tung tóe, dấu ô nạp cấu chỗ, mỗi ngày lấy ăn xin mà sống, no bụng một hồi đói một hồi, như vậy mới phù hợp tên ăn mày thân phận, về phần bọn họ. Dứt lời, Tiểu Vân Nhi mục quang chuyển hướng về phía tiểu đoá đám người, lộ ra một phần nhàn nhạt nhu sắc, bọn họ toàn bộ đều mất đi cha mẹ cô nhi, là ta tại Thái Nguyên nội thành mang về. Vân Nhi huynh đệ, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi liền chính ngươi đều nuôi không sống. Lại muốn một mình nuôi dưỡng này 3 cái hài đồng, chẳng lẽ sẽ không may mắn đau khổ sao? Ha ha, thôi đại ca à, bọn họ không cha không mẹ vốn là như vậy đáng thương, nếu ta cũng không để ý bọn họ, chẳng phải là càng thêm đáng thương. Nói không chừng sẽ tại gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết rơi bay tán loạn ban đêm, chết quóng tại đầu đường, cho nên ta không thể làm như không thấy, bỏ mặc. Thôi Văn Khanh nghe được cảm thấy kính nể, chắp tay lời nói, Vân Nhi huynh đệ thật là lòng hiệp nghĩa, tại hạ bội phục đến cực điểm. Tiểu Vân Nhi khoát tay cười nói, thôi đại ca ngàn vạn không muốn nói như vậy, ta cũng là làm ta chuyện nên làm mà thôi. Nói xong, hắn chớp chớp hai mắt, lộ ra một cái dí dòm vẻ, cười mỉm mà hỏi, đúng rồi, thôi đại ca, không biết ngươi ngày mai còn có nhàn rỗi. Thôi Văn Khanh sững sờ, cười hỏi, như thế nào, chẳng lẽ Vân Nhi huynh đệ muốn mời ta ăn cơm? Chuyện đó vốn là Thôi Văn Khanh vui đùa lời, không nghĩ tới Tiểu Vân Nhi thật đúng chăm chú gật đầu nói, đúng đấy, cũng không biết thôi đại ca ngươi có rảnh hay không. Đoạn này thời gian Thôi Văn Khanh đều là đứng ở dịch quán không có việc gì, tự nhiên vô cùng có rảnh, không khỏi mỉm cười nói, nhàn rỗi là có, bất quá Vân Nhi huynh đệ, ngươi có tiền mời ta ăn cơm không? Hiện tại không có, bất quá ngày mai sẽ có. Tiểu Vân Nhi giảo hoạt cười cười, bộ dáng giống như cái giảo hoạt tiểu hồ ly, thôi đại ca, còn nhớ rõ hôm nay ngươi thưởng cho ta 1 lượng bạc sao? Tự nhiên nhớ rõ, làm sao vậy? Thôi Văn Khanh hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tiểu Vân Nhi vẻ mặt thành thật lời nói. Hiện tại ta đổi ý, muốn hỏi thôi đại ca ngươi muốn quay về ngươi cho ta kia 1 lượng bạc, không biết có được hay không. Thôi Văn Khanh ha ha cười nói, tự nhiên có thể. Sau khi nói xong móc ra túi tiền đưa cho hắn 1 lượng bạc, lời nói, bất quá Vân Nhi huynh đệ, 1 lượng bạc mời ta ăn cơm thế nhưng là không đủ a. Tiểu Vân Nhi đem bạc để vào trong lòng, tràn đầy tự tin cười nói, thôi đại ca yên tâm, xác định vững chắc đủ, ngày mai ngươi liền chờ ăn được ăn chính là. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh cảm thấy buồn cười. Nhịn không được vui tươi hớn hở cười mở. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, đại lực xuất kỳ tích. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Thiên Tế vừa mới lộ ra vài tia nắng ấm hào quang, Thôi Văn Khanh đã là rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị ra cửa. Đi đến dịch quán đại môn, Thôi Văn Khanh vừa vặn trông thấy Chiết Chiêu đang tại Mục Uyển cùng đi hạ trở mình lên ngựa, hắn vốn muốn trốn tránh che giấu, không ngờ đã bị mắt sắc Mục Uyển phát hiện, nàng cười mỉm hô, cô ra. Sớm như vậy ngươi muốn đi ra ngoài sao? Nghe tiếng, Chiết Chiêu một đôi mắt đẹp tầm mắt cũng đã quên qua, rơi vào trên người Thôi Văn Khanh, hiển nhiên đang tại chờ đợi câu trả lời của hắn. Thôi Văn Khanh tự biết vô pháp ẩn nút, đã đi tới cười hì hì lời nói, đúng vậy à, dù sao vô sự tình, dứt khoát ra ngoài cửa đùa nghịch một phen, ha ha, đô đốc nương tử cũng là muốn đi ra ngoài bàn sai.
Vậy thì thật là càng vất vả công lao càng lớn a.
Chiết Chiêu nhẹ nhàng nhăn nhíu mày đầu, đem vốn muốn giáo huấn lời nuốt vào trong bụng, đổi lại một bức hỏi khẩu khí, phu quân sớm như vậy đi ra ngoài, không biết ý muốn như thế nào.
A, hôm qua nhận thức một cái bằng hữu mới, hắn hôm nay mời ta ăn cơm.
Thôi Văn Khanh chi tiết đáp lại.
Bằng hữu mới.
Chiết Chiêu mắt phượng híp lại, ám cảm giác kỳ quái.
Nhân này hôm qua mới ra cửa chơi đùa một ngày liền nhận thức bằng hữu mới, hai bên lại phát triển đến lẫn nhau mời ăn cơm tình trạng, giao tiếp năng lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ.
Cô gia vị này bằng hữu mới không biết là nam hay là nữ.
Mục Uyển những lời này lại là thay Chiết Chiêu Văn hỏi.
Tự nhiên là nam.
Thôi Văn Khanh cười cười, được rồi, không nói nữa, ta phải đi nhanh lên, nương tử gặp lại, chúng ta quay về trò chuyện.
Nói xong, bước chân vội vàng đi.
Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Chiết Chiêu nhịn không được cười than ra âm thanh, nhân này một ngày cũng không biết lại làm những chuyện gì, thật làm cho nhân không bất lo à.
Nếu không mặt tướng đi theo cô ra đi xem một chút như thế nào.
Mục Uyển nhẹ giọng đề nghị.
Chiết Chiêu nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu nói, vì sợ xuất hiện lần trước như vậy hiểu lầm, hay là được rồi, thời cơ cũng không còn sớm, chúng ta còn phải đi kinh lược khiến cho nha môn, đi thôi.
Sau khi nói xong đánh ngựa một cây roi. Đám chìm ở hỗn độn hào quang bên trong thân thể mềm mại như một cái kim sắc phượng hoàng, phi đồng dạng đi.
Thôi Văn Khanh bước chân vội vàng đi vào phố xá sầm uất, đi tới ngày hôm qua lần đầu nhìn thấy Tiểu Vân Nhi cái địa phương kia, nhìn chăm chú vừa gõ, lại thấy Tiểu Vân Nhi đã là ngồi ở trên bậc thang chờ hắn.
Cùng hôm qua trang phục bất đồng, hôm nay trên người Tiểu Vân Nhi y phục sạch sẽ và sạch sẽ, chỉ là thoáng có chút rách tung tóe, nguyên bản vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tẩy phải vô cùng sạch sẽ, lộ ra vốn dung mạo. Khiến cho Thôi Văn Khanh ngăn không được sững sờ.
Tiểu Vân Nhi ngày thường vô cùng thanh tú nhu thuận,
sắc mặt trong suốt như ngọc, màu da quang tĩnh như tuyết, mặt trái xoan nhi trên có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, hơi hiện xa hướng, này tế nhuyễn miệng cười, như tân nguyệt thanh chóng mặt, như hoa thụ trồng chất tuyết, lần hiển tú lệ tuyệt tụ.
"Uy, đợi ngươi cả buổi, như thế nào mới tới?"
"A, không có ý tứ, có việc chậm trễ một chút, ta không có muộn a."
Thôi Văn Khanh rồi mới từ chỗ mắt bên trong phục hồi tinh thần lại.
Tiểu Vân Nhi chuyển con mắt nhìn nhìn vị trí của mặt trời, phát hiện chưa kịp giờ thịnh, lúc này mới thỏa mãn mỉm cười nói, còn kém một phút đồng hồ, tin rằng ngươi cũng không dám chậm trễ đến, bằng không người ta nhất định trừng trị ngươi.
Nói xong vung quyền đầu, ý uy hiếp rõ rành rành.
Liên ngươi này tiểu cánh tay bắp chân, chẳng lẽ còn đánh thắng được ta?
Thôi Văn Khanh ha ha cười cười, chống lại nhỏ nhắn xinh xắn Tiểu Vân Nhi, hiển nhiên có dũng khí tự tin.
Tiểu Vân Nhi hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên đang cười nhạo Thôi Văn Khanh không biết tự lượng sức mình, đột nhiên bắt lấy ống tay áo của hắn, tinh lịch cười nói, đi à, ta mời ngươi ăn cơm, đi theo ta.
Thôi Văn Khanh bán tín bán nghi, rốt cuộc chỉ có một lượng bạc, hơn nữa còn là hắn, có thể ăn cái quá mức.
Không để cho suy nghĩ nhiều, nàng tùy ý Tiểu Vân Nhi dắt lấy lôi kéo, mỉm cười cùng nhau đi.
Nhưng mà, lệnh Thôi Văn Khanh không tưởng được chính là, Tiểu Vân Nhi cũng không có mang theo hắn tiến đến tử quán, mà là đi tới.
Cái gì?
Đại lực đổ phường, song bài.
Nhìn thấy cửa trên trán rồng bay phượng vũ bốn cái kim sắc đại tự, Thôi Văn Khanh tròng mắt đều thiếu chút nữa lồi xuất ra.
Ai, kỳ quái cái gì, tháng tiền tài năng mời ngươi ăn cơm, ngươi chẳng lẽ không biết đại lực xuất kỳ tích sao?
Tiểu Vân Nhi sợ Thôi Văn Khanh không đi vội vàng dắt hắn một bả, cứng rắn lôi kéo hắn đi vào.
Tiến nhập đổ phường, song bài, bên trong tự nhiên là chướng khí mù mịt, một mảnh ầm ĩ hỗn loạn.
Đưa mắt nhìn lại. Có thể thấy không ít dân chúng vây quanh ở trong nội đường vài trường chiếu bạc trước, xúc xác tiếng vang không dứt, ngân lượng rầm ào ào không chỉ, có người kêu rên mấy ngày liền hô thiên gọi địa, có người cười ha hả hưng phấn không ngừng, tóm lại là chúng sinh muôn màu.
Tiểu Vân Nhi hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới đổ phường, song bài, hết thảy đều là quen việc dễ làm, lôi kéo Thôi Văn Khanh đi tới một trường chiếu bạc dừng đứng lại, chỉ nghe thấy bên trong nhà cái thét to mở miệng nói, ai, mua đại mua tiểu mua định rời tay.
Sau khi nói xong, nhà cái đã là cầm lên trên mặt bàn con xúc sắc trùng, linh hoạt lay động, phía sau đặt ở trên mặt bàn, càng âm thanh nói, muốn đánh cuộc nhanh chóng đặt cược, sắp mở à.
Thôi Văn Khanh chưa đã đến cổ đại đổ phường, song bài, trong khoảng thời gian ngắn không biết quý củ, đã có chút hai trượng sở không tới đầu góc, chỉ nghe bên người có một cái phú thương bộ dáng lao già hừ hừ lời nói, đã liền khai mở bảy, ván, cục lớn hơn, ta không tin ván này còn có thể là đại, ta mua tiểu.
Nói xong. Liền ném đi một mai bạc vụn tại ghi chú tiểu chữ bàn.
Bên cạnh lập tức có người gật đầu phù hợp nói, tạ viên ngoại nói không sai, cái thanh này nhất định là nhỏ, ta cũng mua tiểu.
Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều là lấy tiền đặt cược, gần như đều mua tiểu.
Thấy thế, Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng hỏi, Vân Nhi huynh đệ, chúng ta mua đại hay là mua tiểu? Nhìn mặt bàn lời xác nhận mua tiểu thắng tỷ lệ sẽ lớn một chút. Tiểu Vân Nhi cười nhạo một tiếng, lời nói, thôi đại ca ngươi có chỗ không biết, này vận khí luôn là rủ xuống thanh thiếu mấy người, song bạc phía trên tuyệt đối không thể mù quáng theo. Thôi Văn Khanh cười cười, gật đầu nói, nguyên lai như thế, nói như vậy chúng ta là mua đại đâu này. Đích xác, ván này mua đại nhân chính là số ít. Không, ta chính là rất ít người bên trong rất ít người. Tiểu Vân Nhi nhe răng cười cười, thò ra ngón trỏ ngón giữa kẹp lên Thôi Văn Khanh ngày hôm qua đưa cho kia một hai bạc vụn, nhìn cũng không nhìn liền ném vào trên chiếu bạc. Thôi Văn Khanh cực kỳ kinh ngạc, vội vàng nhìn lại, lại thấy bạc vụn cũng không có rơi vào đại hoặc là tiểu phía trên, mà là bay vào ghi chú 12H phương cách bên trong. Đang đợi lấy đồ khách nhóm đặt cược nhà cái thấy thế sững sờ, nhìn qua Tiểu Vân Nhi cười nói, vị tiểu huynh đệ này vô cùng có lòng tin a, lại mua một cái điểm số. Tiểu Vân Nhi mỉm cười lời nói, tại hạ bài bạc, chỗ theo đuổi chính là một cái kích thích, huống hồ đơn bán điểm số tỷ lệ đặt cược tối cao, cũng là dễ dàng nhất thắng tiền phương pháp, cũng là dễ dàng nhất thua tiền phương pháp. Thôi Văn Khanh trong lòng trong lặng lẽ ngôn một câu, nhịn không được cười nói, Vân Nhi huynh đệ, nếu là này, ván, cục thua, ngươi cũng không tiền mời ta ăn cơm á. Yên tâm đi, ta Tiểu Vân Nhi được xưng là sòng bạc quỷ kiến sầu, tuyệt đối không có khả năng thua. Tiểu Vân Nhi nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái đẹp mắt lún đồng tiền, bừng tỉnh, lại để cho Thôi Văn Khanh có chút nhìn ngây người. Chương 102, bằng thực lực thắng tiền. Tựa hồ cảm thấy Thôi Văn Khanh mục quang trực câu câu rơi vào trên mặt của mình, Tiểu Vân Nhi hai gò má không tự chủ được phiêu thượng một tia đỏ ửng, thần sắc cũng có được vài phần xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng vội vàng nhắc nhở, ai, thôi đại ca, mau nhìn, muốn mở. Thôi Văn Khanh vội vàng nhìn lại, quả thấy nhà cái tại một mảnh hô tiểu trong tiếng hô đã là sốc lên trung tre, 3, 5, 4 điểm số đông nhiên đập vào mắt. 3, 5, 4, 12 hát, đại. Nhà cái một tiếng tuyên hô, lập tức rước lấy một mảnh ai thán thanh âm, đặc biệt là vừa rồi cái thứ nhất mua loại nhỏ phú thương, lại càng là tức giận đến sắc mặt tuyết trắng. A, 12 hát, quả nhiên là khai mở 12 hát. Tiểu Vân Nhi hoan hô tung tăng như chim sẻ, thần sắc có chút hưng phấn. Thôi Văn Khanh cũng là thấy kinh ngạc không thôi, mua ít nhiều điểm liền mở ra ít nhiều, Tiểu Vân Nhi này vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá. Nhà cái chừng Tiểu Vân Nhi liếc một cái, trong chỗ thắng tiền đánh bạc bên trong lấy ra 5 lượng bạc cho hắn, không mặn không nhạt lời nói, đơn bán điểm số 1 bồi thường 5, thiếu niên lang cầm chắc. Tiểu Vân Nhi tiếp nhận bạc trong tay ném chơi lấy, đối với Thôi Văn Khanh mỉm cười nói nói, thôi đại ca, ta nói không sai à, đối đãi ta lại đánh bạc vài thanh, nhất định phải thỉnh ngươi ăn bữa ngon. Thôi Văn Khanh từ chối cho ý kiến cười, lại không có nắm chắc được bao nhiêu phần, ngược lại là kia nhà cái đã nghe được Tiểu Vân Nhi nói như vậy, lộ ra một cái vẻ khinh thường. Nhà cái tiếp tục lắc con xúc sắc, cốt chế xúc sắc đụng vào con xúc sắc trung bên trong phát ra thanh thúy chấn âm. Tại ồn ào náo động không chỉ thét to trong tiếng, Tiểu Vân Nhi lông mày nhíu chặt, mặt trầm như thủy, hiển nhiên đang tại ngưng thần lắng nghe xúc sắc va chạm thanh âm, đợi cho nhà cái lắc xúc sắc hoàn tất đem con xúc sắc trung để lên bàn, Tiểu Vân Nhi lộ ra hiểu rõ tại tâm mỉm cười. Tới, mua đại mua tiểu nhanh chóng rời tay. Nghe vậy, thì mới kia dẫn đầu mua loại nhỏ thương nhân cắn răng, một bức không tin tà bộ dáng, đã liền khai mở 8, ván, cục đại, một câu này nhất định là nhỏ, ta mua tiểu. Đúng đúng đúng, mua tiểu. Ta cũng mua tiểu. Không cần thiết ít khi, mặt bàn ghi chú tiểu chữ thẻ đánh bạc khu đã là một đống bạc vụn. Kia nhà cái mỉm cười, đột nhiên quay đầu đối với Tiểu Vân Nhi lời nói, thiếu niên lang, ngươi vận khí rất tốt à, cái thanh này còn đi theo đặt cược sao? Tự nhiên đặt cược. Tiểu Vân Nhi gật gật đầu, đem đang tại ném chơi 6 lượng bạc tiếp được. Lấy tay quăng ra toàn bộ ném vào 14 điểm phía trên. Thấy hắn cư nhiên lại tính tiền mấy cái rót, mà lại tiền đánh bạc hay là thật lớn như thế, ở đây đổ khách nhóm tất cả đều phát ra nhẹ nhàng một tiếng ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Trái lại Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi hai người, lại là vẻ mặt không quan tâm. Đối với Thôi Văn Khanh mà nói, những bạc này vốn là Tiểu Vân Nhi thắng trở về, thua cũng là không sao cả. Mà đối với Tiểu Vân Nhi mà nói, căn bản chính là tràn đầy tự tin, cảm giác mình sẽ không thua. Nhà cái hơi hơi biến sắc, cũng nghiêm túc, trực tiếp xốc lên con xúc sắc chung cái nắp, vừa nhìn bên trong điểm số, lại là 3, 5, 6, 14 hơi lớn. Rồi đột nhiên trong đó, đổ khách nhóm lại là một tiếng thảm thiết kêu rên, nhưng mà rất nhanh, mọi người tất cả đều kinh hãi không hiểu trừng mắt Tiểu Vân Nhi, lại không thể tin được hắn giống như này vật khí, liền mua hai lần một mình điểm số đều là chúng. Nhà cái không thể làm gì, tại thu nạp đánh bạc thua đổ khách ngân lượng, lại lấy ra 36-2 đưa cho Tiểu Vân Nhi. Lần này hắn thua so với thắng nhiều. Thiếu niên lang, ván này còn dám tính tiền điểm sao? Nhà cái hiển nhiên có chút nổi giận, trầm mặt vừa hỏi. Tiểu Vân Nhi không chút nào e ngại cười nói, làm tính tiền, kính xin nhà cái lắc xúc sắc. Nhà cái chóp mũi nhẹ nhàng khẽ hử, vội vàng diêu động con xúc sắc chung, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này hắn lắc xúc sắc tốc độ nhanh hơn nhiều, thời gian cũng lâu rồi rất nhiều. Thôi Văn Khanh cách Tiểu Vân Nhi quá gần, phát giác lần này Tiểu Vân Nhi thần sắc hiện lộ vô cùng chăm chú, xác nhận đang tại tỉ mỉ lắng nghe xúc sắc tiếng va đập, nghe được lúc này kia nho nhỏ lỗ tai lại hơi hơi bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, nhà cái đem một chế con xúc sắc chung đặt ở trên mặt bàn, cũng không hỏi những người khác, trực tiếp đối với Tiểu Vân Nhi lời nói, tiểu huynh đệ lần này chuẩn bị mua ít nhiều điểm. Tiểu Vân Nhi nhe răng cười cười, đem trước người bạc toàn bộ đẩy ra, lời nói, ta toàn bộ áp tại 7 điểm phía trên. Hống ông một tiếng bạo động, tất cả mọi người bị Tiểu Vân Nhi những lời này chấn kinh. Từ trước đổ phường, song bài tính tiền điểm cũng không phải là không có, nhưng như Tiểu Vân Nhi duy nhất một lần đem tất cả 36 song toàn đặt ở một cái đơn đốt sự tình, lại là cực kỳ hiếm thấy, có lẽ cũng chỉ có loại kia hào đánh bạc người, mới có như vậy vùng tiền như rác diễn xuất. Thôi Văn Khanh cũng cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, nhẹ giọng hỏi, Vân Nhi huynh đệ, ván này có thể quan tâm quá nhiều à, không biết ngươi còn có nắm chắc. Tiểu Vân Nhi cười cười, tiến đến hắn bên thai nhẹ nhàng lời nói, có 7 phần nắm chắc à, ta cũng không dám khẳng định. Thôi Văn Khanh chấn động, cười nói, 7 phần A, không sai, đã rất cao. Thời điểm này, thua liền rất nhiều, ván, cục người kia phú thương nhìn thấy Tiểu Vân Nhi thắng liền vài thanh, mà là đơn, đầu nóng lên phía dưới căng nói do nói, vị tiểu huynh đệ này đánh bạc vận kinh người, lao phu với ngươi nhất cục. Sau khi nói xong, liền lấy ra 5 lượng bạc vứt ở 7 điểm phía trên. Nhìn thấy phú thương cử động, rất nhiều đồ khách cũng là hết thể làm theo, muốn tới dính điểm Tiểu Vân Nhi vận khí tốt. Trong khoảng khắc 7 điểm phía trên liền chồng chất lên không ít bạc, chỉ sợ không dưới 50 lượng số lượng. Nhìn thấy tiền đánh bạc thật lớn như thế, nhà cái chán để lại hạt đậu mồ hôi, hiển nhiên vô cùng khẩn trương. Tại một mảnh khai mở thét to trong tiếng, hắn hít một hơi thật sâu khí thô sốc lên con xúc sắc trùng, nhìn lên bên trong điểm số, chính là 2, 4, 1, 7 điểm. Rồi đột nhiên trong đó, đổ phường, song bài bên trong lập tức bạo phát ra một hồi hoan hô kêu to. Tất cả mọi người bị khai ra tới điểm số chấn kinh, đặc biệt là đi theo Tiểu Vân Nhi đặt cược những người kia, lại càng là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, hiển lộ vô cùng hưng phấn khó nhịn. Y gì theo bài bạc quy củ, đơn bán điểm số như bên trong chi bằng một bồi thường 5, cũng chính là Tiểu Vân Nhi chỗ áp 36 lượng bạc, nhà cái chi bằng bồi thường 182, tính cả cái khác đổ khách, gần như đã nhanh 300 lượng, có thể nói một bút món tiền khổng lồ. Thấy vậy, nhà cái mặt như màu đất, toàn thân run rẩy không chỉ. Hiển nhiên kinh sợ ngây người, cho đến nửa ngày phục hồi tinh thần lại, lúc này mới xanh mặt lời nói, chư vị, trận này tiền đánh bạc quá nhiều to lớn, ta phải đi lấy chút ngân lượng, kính xin mọi người chờ một chốc. Nói xong, đúng là cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Thôi Văn Khanh Tiểu Vân Nhi đám người chờ đợi khoảng cách, đã nhìn thấy thì mới vị kia nhà cái bồi theo một cái cẩm y hoa phục nam tử đi xuống lầu. Kia cẩm y hoa phục nam tử đại khái 30 xuất đầu, gương mặt chật vật trường, đen rắn chắc. Dưới môi 3 sợi râu dài theo gió không ngừng dương động, vừa ý lên rất có vài phần phong phạm. Đi đến đổ khách nhóm lúc trước, hoa phục nam tử lập tức ôm quyền lời nói, chư vị khách quan, tại hạ là đại lực đổ phường, song bài ông chủ Trần Vân Sơn, hữu lễ. Đi qua bảo hòa quý sự kiện, Thôi Văn Khanh vẫn đối với như vậy đổ phường, song bài ông chủ không có cảm tình gì, rốt cuộc dám ở phố xá sâm ớt bên trong khai mở đổ phường, song bài xác định vững chắc không phải là quen mặt thiện tâm người, vì vậy đối mặt người này làm lễ. Hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Chương 103, đổ thuật cao siêu. Người kia vì Trần Vân Sơn hoa phục nam tử ngồi thẳng lên, vuốt râu mỉm cười nói, chúng ta đại lực đổ phường, song bài tại Thái Nguyên Thành kinh doanh tầm 10 năm, danh tiếng vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không ký sổ quy nợ, vừa rồi kia một bả thua 300 lượng bạc nhất định đủ số dâng. Nói xong quay người đối với thủ hạ phân phó nói, nhanh chóng đem bạc mang tới. Vừa dứt lời, liền có một người bưng lấy một cái mộc chế khay bước nhanh tới. Trần Vân Sơn xốc lên khay phía trên đang đắp lụa đỏ, một mảnh trắng bóng bạc tại bó đuốc chiếu dọi xuống nhất thời ánh người nhãn cầu, cũng khơi dậy đổ khách đám người một hồi tiếng thán phục. Trần Vân Sơn dã nghiêm túc, hơn nữa cực kỳ đại khí, lập tức đem bạc đưa cho thắng tiền đổ khách nhóm, đợi đến phiên Tiểu Vân Nhi thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong lúc này mới đã hiện lên một tia không thể phát giác hàn quang, nhàn nhạt cười hỏi, vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn vô cùng lạ mặt a, tựa hồ thực sự không phải là Thái Nguyên nhân sĩ. Tiểu Vân Nhi biết người này là tại bộ đồ lời của hắn, mỉm cười cũng không giấu giếm, nói thẳng mở miệng nói, đúng vậy, tại hạ vừa tới Thái Nguyên bất quá thời gian 3 tháng, vẫn là lần đầu tiên tới các ngươi này đại lực đổ phường, song bài. Lần đầu tiên tới chúng ta nơi này bài bạc liền có hảo vận như thế, thiếu niên lang cũng thực rất cao minh. Trần Vân Sơn nói xong, đã là đem Tiểu Vân Nhi thắng tới 180 lượng bạc đưa cho hắn, cười nói, đã như vậy rất cao minh, chúng ta lại đánh bạc nhất cục như thế nào. Tiếng nói điểm rơi, người vây xem nhóm không tự chủ được phát ra nhẹ nhàng một tiếng thán phục, nguyên lai lai giả bất thiện, Trần Vân này Sơn đúng là đặc biệt đến đây hướng thiếu niên này làng khiêu chiến. Tiểu Vân Nhi sững sờ, đúng là đột nhiên cười ra tiếng, hiển nhiên cảm giác được Trần Vân Sơn chuyện đó quá mức buồn cười. Thôi Văn Khanh có chút lo lắng, nhẹ nhàng lời nói, Vân Nhi huynh đệ, hiện tại chúng ta đã thắng 200 lượng, hay là thấy tốt thì lấy cho thỏa đáng, thì không muốn tới hận dỗi. Tiểu Vân Nhi lắc đầu cười nói, thôi đại ca, ta là người có cái thối tính tình, chính là không thể nhìn người khác ở trước mặt ta diêu võ dương oai, đánh cuộc thì đánh bạc, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Hảo! Tiểu huynh đệ quả nhiên hào khí. Trần Vân Sơn một hồi hào sảng cười to, trong tiếng cười nhưng lại có tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý, trực tiếp đi đến trước bàn cầm lấy con xúc sắc trùng, hỏi, tiểu huynh đệ muốn đánh cuộc như thế nào? Tiểu Vân Nhi không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, hay là cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau liền có thể. Như thế nói đến, tiểu huynh đệ đang chuẩn bị tính tiền mấy? Đúng, không mua lớn nhỏ, chỉ mua đơn điểm. Vậy hảo. Quyết định vậy nha. Trần Vân Sơn chóp mũi nhẹ nhàng khẽ hử, khoe miệng lướt đi một tia trào phúng cười nhạo, tay phải một sao cầm lên trên bàn để đó con xúc sắc trùng, đã là lay động kịch liệt lại. So với vừa rồi, Tiểu Vân Nhi trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng hậu dày đặc, hắn nhắm hai mắt tỉ mỉ lắng nghe xúc sắc va chạm thanh thúy thanh âm, một đôi lông mày đã là kìm lòng không được nhíu lại. Trần Vân Sơn đổ xúc sắc động tác vừa nhanh lại ngắn, bất quá chốc lát liền đem con xúc sắc trùng trùng điệp đặt ở trên bàn, trầm giọng đặt câu hỏi, tiểu huynh đệ, ta đã giao động được rồi, ngươi có thể đặt cược. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, đặt cược phương pháp hay là chi bằng cùng vừa rồi đồng dạng. Thôi Văn Khanh lông mày méo một cái, lạnh lùng hỏi, Trần Đông nhà ý tứ là ván này chúng ta phải toàn bộ mua. Đúng, tất cả tiền đánh bạc chỉ có thể mua tại một chút phía trên. A, Thôi Văn Khanh cười lạnh một tiếng, đổ phường, song bài bài bạc từ trước đến nay ngươi tỉnh ta nguyện, vì sao lại có mạnh như vậy bức bách bài bạc sự tỉnh. Trần Đông nhà ngươi có phải hay không quá mức bá đạo một chút? Trần Vân Sơn cười lạnh lời nói, vị bằng hữu kia, tại hạ kinh doanh đổ phường, sòng bài tầm 10 năm, cái gì tình cảnh chưa thấy qua, còn từ trước đến nay không gặp liền mua 3 lần đơn điểm toàn bộ đều trúng người, hơn nữa còn là vô cùng có lòng tin tất cả tiền đánh bạc toàn bộ mua một chút, tại hạ rất là hoài nghi các ngươi vừa rồi gian lận dối trá, mượn cơ hội lường gạt tiền tài. Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh nhất thời liền nổi giận, càng nói do nói, tính sao, thua không nổi liền nghị chơi xấu hay sao? Trần Vân Sơn sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, đây cũng không phải là chơi xấu, mà là muốn cho các ngươi hiểu được bài bạc quy củ. Vừa dứt lời, liền nghe một hồi tiếng bước chân rồn rập, trong chốc lát trong thính đường tràn vào tới hơn 10 người khôi ngô đại hán, mỗi cái hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn, không cần hỏi cũng là Trần Vân Sơn chuyên môn gọi tới tay chân. Thôi Văn Khanh thần sắc khẽ biến, ngăn không được cười lạnh nói, quả nhiên là ác bá làn gió a, thiên hạ con quạ đích sắc ác, báo cho ngươi, giống như ngươi vậy ác bá ta trước đó không lâu mới thu thập một cái. Nếu như dám can đảm vô lễ, tại hạ nhất định sẽ cho ngươi hối hận làm người. Trần Vân Diện núi góc nhếch lên, có chút đắc ý lời nói, a, để ta hối hận làm người. Hắc hắc, hôm nay ta muốn trước giáo các ngươi làm người. Sau khi nói xong, hắn đối với xung quanh đã cực kỳ hoảng sợ đổ khách nhóm đún, nhạt đạm luôn nói, chư vị bằng hữu, hai tiểu tử này gian lận dối trá đến đây chúng ta đổ phường, song bài quấy rối, tại hạ đều chỉ là vì đổ phường, song bài công bình mà thôi, mong rằng các ngươi đừng nên trách. Đổ khách nhóm nhiếp tại đại lực đổ phường, song bài nhiều người thế lớn uy thế, đúng là mỗi người câm như hến, ai cũng không dám nói nhiều một câu, càng đừng đề cập phản đối. Thấy thế, Tiểu Vân Nhi nhịn cười không được, cười khẽ lời nói, Trần Đông nhà nói chúng ta gian lận dối trá, tốt lắm, ta hãy theo ngươi đánh bạc này một bả, chúng ta trước đó đã nói, như cái thanh này thua, ngươi có phải hay không nguyện thua cuộc? Trần Vân Sơn tràn đầy tự tin vẻ, ngạo nghễ lời nói, đương nhiên nguyện thua cuộc, tiểu tử, ngươi dám tới sao? Có gì không dám? Ta liền lại cùng ngươi đánh bạc ván này. Tiểu Vân Nhi nói xong, cầm lên trên mặt bàn ngân lượng, thuận tay một quăng tất cả đều bay vào rơi vào trên mặt bàn ghi chú cửu điểm phương cách bên trong, đúng là chuẩn xác không sai, không sai chút nào. Nhìn thấy khoảng chừng 200 lượng tiền đánh bạc, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm, nếu như cái thanh này thắng, Tiểu Vân Nhi liền có thể thắng trên 1.000 lượng bạc, nếu là thua, vậy xu đã không còn. Thôi Văn Khanh cũng biết trong đó quý củ, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy khẩn trương. Thực sợ thất bại ván này. So với Tiểu Vân Nhi thong dong bình tĩnh, Trần Vân Sơn sắc mặt biến hóa, lần đầu lộ ra chấn động vẻ. Hắn chìm đắm sòng bạc tầm 10 năm, đổ thuật cũng là vô cùng cao siêu, cũng tỉ như nói vậy đổ xúc sắc đánh bạc lớn nhỏ, hắn đã luyện đến nghĩ muôn cái gì điểm số liền có thể ném được 8-9 phần 10, người bình thường cùng hắn bài bạc không khác là tự tìm đường chết. Thế nhưng hiện tại, tâm tình của hắn lại giống như sóng lớn sôi trào rung động không chỉ. Cái nhân hắn vừa rồi đổ xúc sắc thời điểm, vốn là dao động được 2, 3, 4, 9 giờ, thiếu niên này làng cư nhiên nghe thấy thanh âm, liền có thể biết hắn chỗ dao động điểm số, thực sự quá hoảng sợ. Chẳng lẽ này nhân sinh được một đôi nhìn thấu mắt, thuận phong nhi hay sao? Không chờ Trần Vân Sơn tòng trong rung động lấy lại tinh thần, Tiểu Vân Nhi đã là cười lạnh lạnh nói, vị Trần Đông này nhà, tại hạ đã mua xong rồi điểm số, đến cùng điểm số như thế nào, kính xin ông chủ ngươi khai mở chung A. Nhìn thấy như vậy vung tiền như rác hào đánh bạc thái độ, người vây xem nhóm cũng là ngăn không được một hồi ồn ào náo động, bầu không khí náo nhiệt không thôi. Chương 104, hào đánh bạc 1, ván, cục. Trần Vân Sơn cái chán toát ra một tầng sáng long lánh mồ hôi dịn bóng loáng, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút do dự. Nhưng với tư cách là mở sòng bạc người, há có thể không có một ít dối trá thủ đoạn nhỏ, trong chốc lát Trần Vân Sơn đã là quyết định chú ý, nhẹ nhàng than dài một tiếng. Bên phải tay va chạm vào con xúc sắc chung kia một sát na kia đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, nằm ở con xúc sắc chung bên trong không bị ngoại nhân nhìn thấy xúc sắc lập tức nhẹ nhàng chuyển động một vòng, biến thành bất đồng điểm số. Trần Vân Sơn rốt cục kiên tâm, khoe miệng đã là nổi lên nụ cười chiến thắng, liền muốn xúc lên con xúc sắc chung. Tiểu Vân Nhi đột nhiên biến sắc, tại hắn sắp vạch trần con xúc sắc chung trong nháy mắt đó, tật âm thanh mở miệng nói, trước hết chờ một chút. Trần Vân Sơn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó cười lạnh lời nói, như thế nào? Tiểu huynh đệ chẳng lẽ còn nghĩ đổi ý hay sao? Đổi ý ngược lại không đến mức. Tiểu Vân Nhi trong đôi mắt chớp động khiếp người sáng bóng, bất quá các hạ như vậy dối trá, tựa hồ cũng không phù hợp quy củ a. Ngươi nói cái gì, ta dối trá? Trần Vân Sơn thốt nhiên biến sắc, bén nhọn khẩu khí bên trong tuy tràn đầy phẫn nộ kinh ngạc ý tứ, lại lộ ra vài phần không dễ phát giác kinh hoàng. Đúng, ngươi dối trá. Tiểu Vân Nhi khẳng định nói một câu, chỉ vào con xúc sắc trung khí phách hiên ngang lời nói. Thì mới tại đụng vào con xúc sắc chung trong nháy mắt, ngươi đã vụng trộm sử dụng nội lực chấn động xúc sắc, để cho xúc sắc biến thành bất đồng điểm số. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi, hiển nhiên bị Tiểu Vân Nhi nói như vậy chấn kinh. Trần Vân Sơn thẹn quá hóa giận, chỉ vào Tiểu Vân Nhi phẫn nộ lời nói, ta xem dối trá nhân rõ ràng là ngươi, hiện tại sắp bị ta vạch trần chân tướng, liền ngậm máu phun người trả đũa, có ai không, cho ta bắt lấy bọn họ. Đợi một chút. Tiểu Vân Nhi đột nhiên giơ tay sắp tiến lên đám tay chân, không biết sợ hãi cười nói, mặc dù ngươi vừa rồi dối trá, ta còn là có thể đoán ra bây giờ điểm số. Trần Vân Sơn trong lòng giật mình, lạnh giọng hỏi, vậy hảo, ngươi đoán A, chúng ta đón lấy đánh bạc. Tiểu Vân Nhi gật gật đầu, thần sắc lại là có chút do dự bất định. Thôi Văn Khanh trong lòng biết lần này chỉ sợ không phải tốt như vậy đoán, nhẹ nhàng hỏi, Vân Nhi huynh đệ, không biết bây giờ có mấy thành nắm chắc. Tiểu Vân Nhi thấp giọng lời nói, thì mới người kia vụng trộm sử dụng nội lực cải biến điểm số, ta nghe được cũng không thái chân cắt, có tối đa nhất cái 30-40 năm chắc à. Thôi Văn Khanh thầm than một tiếng đáng tiếc, trên mặt lại là cười nói, tiền tài vốn là vật ngoài thân mà thôi. Vân Nhi huynh đệ nhưng đoán không sao, thắng chúng ta liền phàm ăn một hồi, thua cùng lắm thì cùng đi vào đầu phố ăn mì hút cháo, cũng không có gì lớn. Hảo, chợt nghe thôi đại ca nói như vậy. Tiểu Vân Nhi nhoẻn miệng cười, hai gò má đi rõ ràng nổi lên hai cái nho nhỏ lún đồng tiền. Thẳng thấy Thôi Văn Khanh có chút chố mắt. Không chờ Thôi Văn Khanh phục hồi tinh thần lại, Tiểu Vân Nhi đã là quay đầu nhìn phía Trần Vân Sơn, ngữ điệu rõ ràng mở miệng nói, ván này ta cá là điểm số vì 3, 3, 5, 10 giờ, nhanh chóng khai mở chung. Thôi Văn Khanh bổ sung lời nói, vì phòng ngừa hai bên tiếp tục dây dưa không ngớt, khai mở chung người làm khác tuyển một người cho thỏa đáng, không biết Trần Đường ra ý như thế nào. Trần Vân Sơn vừa rồi tuy cải biến điểm số, lại cũng không biết hiện tại chung bên trong điểm số đến cùng vì sao. Đối mặt như vậy đâm lao phải theo lao tình hình, hắn cũng đành phải gật đầu nói, vậy hảo, liền do người bên ngoài khai mở chung là được. Vừa dứt lời, thì mới vị kia đánh bạc thua mấy, ván, cục, cuối cùng đi theo Tiểu Vân Nhi mua điểm thắng qua một lần phú thương đi ra, xung phong nhận việc lời nói, ta vì các ngươi khai mở chung. Tiểu Vân Nhi trong lòng biết người này tuyệt đối sẽ không thiên vị Trần Vân Sơn, nhất thời liền yên lòng, mỉm cười gật đầu nói, vậy hảo, làm phiền tiên sinh. Phú thương gật đầu cười cười. Đi lên trước đứng ở con xúc sắc chung lúc trước, ngưng thần định khí, trong nội tâm rồi lại có chút bối rối. Đây chính là quan hệ đến mấy trăm lượng thậm chí 1000 lượng bạc ván bài A, nếu như thiếu niên này lang thắng, đại lực đổ phường, sòng bài sẽ thua trên 1000 lượng bạc, nếu như hắn thua, vậy một đồng tiền cũng không còn, thực sự quá mấu chốt, cũng làm cho nhân ngăn không được tim đập không thôi. Mà với tư cách là người trong cuộc Tiểu Vân Nhi, Thôi Văn Khanh, Trần Vân Sơn ba người, lại càng là tim đập như cổ, khẩn trương được hô hấp đều có chút run rợn. Phú Thương trong lòng biết không thể liền làm kéo dài, trung điệp nhổ một bãi nước miếng chọc khí cao giọng lời nói, mở. Sau khi nói xong, đã là một bà xốc lên con xúc sắc trùng, bên trong ba miếng xúc sắc nhất thời rõ ràng vô cùng tiến nhập mọi người tầm mắt. Rồi đột nhiên trong đó, trong nội đường tiếng hít thở trong chớp mắt dừng lại, không khí chung quanh tựa hồ cũng toàn bộ ngưng đọng lại. Tất cả mọi người là kìm lòng không được mở to mắt, đều có chút ngẩn ngơ. Vừa lúc đó, Thôi Văn Khanh dẫn đầu thanh tỉnh lại, không kìm được vui mừng cao giọng lời nói, 3, 3, 5, 11 giờ. Tiểu Vân Nhi thắng. Thôi đại ca, ta thắng, ta cư nhiên thắng. Tiểu Vân Nhi không thể tin một tiếng thét lên, cao vút được như nữ tử thanh âm, đầy ngập khẩn trương tình cảnh cũng ở trong chốc lát hóa thành hưng phấn, đúng là kích động không thôi ôm lấy Thôi Văn Khanh, lại nhảy lại ồn ào. Ha ha, đúng, ngươi thắng, hơn nữa có tiền mời ta ăn cơm, chúng ta còn có thể ăn một bữa hảo, ăn được so với quan gia đều tốt. Thôi Văn Khanh cười ha hả, lời nói có chút nói năng lộn xộn. Mọi người này mới hồi phục tinh thần lại, tất cả đều nhớ tới một hồi không thể tin tiếng thán phục, tức tắc kêu kỳ lạ không thôi. Rốt cuộc đây chính là 1.000 lượng bạc a, thật khoản tiền lớn, tầm thường nhân gia có 1.000 lượng bạc, đủ một đời một thế áo cơm không lo. Trái lại Trần Vân Sơn, lại như gặp phải sét cắn toàn thân đột nhiên chấn động, nếu không phải người bên ngoài vị, nói không chừng sẽ ngã nhào trên đất. Nhưng hắn dù gì cũng là thấy đại tình cảnh người, đi qua lúc ban đầu bối rối, đã là dần dần chấn định lại, đối với Tiểu Vân Nhi chắp tay lời nói, các hạ đổ thuật cao minh, tại hạ thật sự bội phục đến cực điểm, bại bởi ngươi 1.000 lượng bạc tại hạ nhất định đủ số dâng. Kính xin hai vị cùng ta đến trong khố phòng đi lấy. Nhìn thấy nhân này thái độ đống nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thôi Văn Khanh ám cảm giác kỳ quái, cũng lo lắng trong đó có lừa dối, đối với Tiểu Vân Nhi thấp giọng lời nói, Vân Nhi huynh đệ, người này chỉ sợ không yên lòng, chúng ta cũng không nên mắc lừa mới phải. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn chơi không ra hoa dạng gì. Tiểu Vân Nhi tự tin cười cười, lôi kéo Thôi Văn Khanh liền theo Trần Vân Sơn hướng phía phòng đằng sau mà đi. Đại lực đổ phường. Song bài phòng về sau là một mảnh không lớn không nhỏ thủy trì, hữu sơn hữu thủy có thụ có cỏ, lại không thêm sửa chữa, lộ ra vài phần nguyên thủy hoang vu. Nhìn lên nơi này căn bản không có gì nhà kho, Thôi Văn Khanh trong nội tâm nhất thời liền lộ bột một chút, đối với Tiểu Vân Nhi nhỏ giọng lời nói, Vân Nhi huynh đệ, người này chỉ sợ là không có ăn cái gì tốt tâm, như lợi tí nữa tình huống không ổn, ngươi không cần quản ta chạy trước vì. Tiểu Vân Nhi cười thầm, trong nội tâm lại là có chút kỳ quái, hỏi, nếu là ta chạy. Vậy sao ngươi xử lý? Thôi Văn Khanh cao mày lộ ra một bộ mặt khổ qua thần sắc, thở dài lời nói, còn có thể làm sao, tự nhiên sẽ bị bọn họ đau nhức đánh một hồi, bất quá ngươi yên tâm, đợi sau khi trở về, ta lập tức mang đám người đến đây đã diệt lấy đại lực đổ phường, song bài, xuất khẩu ác khí. Chương 105, cùng đổ Thôi Văn Khanh. Nghe được như thế trả lời, Tiểu Vân Nhi hơi có chút ngoài ý muốn, tiếng nói ngăn không được lại càng là nhẹ nhàng thêm vài phần, thôi đại ca. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lên nói, ngươi này thân thể nhi như thế đơn bạc, bị người đánh một trận xác định vững chắc vài ngày không đứng dậy được, hay là ta ra thô thịt cứng rắn, không có gì đáng ngại. Si ngốc nhìn qua Thôi Văn Khanh trên mặt nụ cười, Tiểu Vân Nhi chỉ cảm thấy trong nội tâm nhất là mềm mại một khối dần dần hòa tan, trong đôi mắt dần dần nổi lên vài tia hơi nước, mông lung và mê ly. Thấy thế, Thôi Văn Khanh nhịn không được cười nói, như thế nào? Muốn khóc? Đường đường nam tử Hán, rõ ràng còn muốn chảy nước mắt, ha ha. Tiểu Vân Nhi hai gò má đỏ lên, nâng lên ống tay áo dùng sức xóa đi trong mắt nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn nết lên hừ lạnh nói, mới không có đó. Chỉ là vừa rồi báo cắt quá lớn mê mắt mà thôi. Bất quá ngươi nhân này cũng thực không sai, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bằng hữu của Tiểu Vân Nhi. Thôi Văn Khanh nghe xong Tiểu Vân Nhi khẩu khí, chỉ cảm thấy ý của hắn nói là trở thành bạn hắn đến cỡ nào khó được đáng quý đồng dạng, không khỏi nở nụ cười. Gật đầu nói, vậy hảo, nói như vậy ta liền trèo cao. Hai người các ngươi ở chỗ này nói nhỏ nói cái gì đó. Một câu lạnh lùng quát tháo cắt đứt Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi nói chuyện với nhau, hai người nhìn lại, lại thấy Trần Vân Sơn đã là dừng bước lại đứng ở trước mặt, lông mày vặn được như một đoàn khó chịu, trên mặt gân xanh run rẩy không ngừng, hiển nhiên phẫn nộ không thôi. Thôi Văn Khanh tiến về phía trước một bước đem Tiểu Vân Nhi chắn sau lưng, nhìn qua Trần Vân Sơn căng nói do nói, Trần Đông Nhà, dựa theo ước định vừa rồi. Thế nhưng là chúng ta thắng ván bài, ngươi được bại bởi chúng ta 1.000 lượng bạc, không biết ngươi có thể nhận thức sổ sách. Trần Vân Sơn tức giận lời nói, hừ. Đại gia ta tung hoành thái nguyên sòng bạc tầm 10 năm, hôm nay cư nhiên không cẩn thận tại hai người các ngươi thiếu niên lang trong tay ăn một thiệt thòi, muốn bạc đúng không? Nhìn xem các ngươi là có phải có mệnh tới bắt. Nói như vậy, các hạ là chuẩn bị đổi ý sao? Thôi Văn Khanh nghe hiểu lời của hắn, mặt lồng ngực nhất thời hơi bị trầm xuống. Đúng vậy. ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Trần Vân Sơn giữ tợn cười cười, đột nhiên vỗ tay, bốn phía tiếng bước chân từng trận, thì mới đám kia tay chân đúng là toàn bộ vọt vào trong nội viện, đem Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi tứ phía vây định, mỗi cái xoa tay, trên mặt mang theo không có hảo ý vẻ. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi hai người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, Trần Vân Sơn trên mặt lộ ra tí ti vẻ đắc ý, cười lạnh lời nói, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp, như thế nào đây? Quỳ trên mặt đất cầu đại gia ta buông tha các ngươi, như thế nào a? Thôi Văn Khanh tự biết đánh không lại bọn họ, thế nhưng để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đó là hết sức không thể nào, kết quả là đối với Tiểu Vân Nhi nhẹ giọng lời nói, xem ra chúng ta đây là có chút phiền phức, đợi tí nữa vừa động thủ ngươi liền trực tiếp hướng mặt ngoài chạy. Biết sao? Tiểu Vân Nhi nhoẻn miệng cười, cũng không có gật đầu hoặc là lắc đầu, cứ như vậy lôi kéo Thôi Văn Khanh, đúng là hướng phía Trần Vân Sơn vào tới. Một màn này quá mức đột nhiên, đừng nói là Thôi Văn Khanh, liền ngay cả Trần Vân Sơn cũng chưa có lấy lại tinh thần, lại không thể tin được thế đơn lực bạc hai người bọn họ cư nhiên dám can đảm chủ động tiến công. Không đợi Trần Vân Sơn kinh hoàng lui về phía sau, Tiểu Vân Nhi đã là đi tới trước người của hắn, thanh rít gào một tiếng đúng là trẻ con đứng sắc hót, một tay thành trưởng khí thế kinh người, thoang cái liền đập nện tại ngực của Trần Vân Sơn. Trần Vân Sơn tụy nhưng không đề phòng, nhất thời ở giữa chiêu. Hắn rên thảm một tiếng loạn choạng lui về phía sau lưng đâm vào dựa vào lan can trên toàn bộ thân thể hướng về sau hướng lên, đã là mới ngã xuống đất, che ngực vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, cổ họng siết chặt phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên chịu trọng thương. Thấy thế, Trần Vân Sơn cực kỳ ngạc nhiên. Hắn tuy võ công thường thường, vốn lấy trước dù gì cũng là luyện qua, tập võ, vài năm, cứ như vậy bị người một trưởng đánh bại thổ huyết tình huống hay là chưa từng có qua. Không có nghĩ đến cái này thiếu niên lang nhìn như đơn bạc có thể lớn, võ công lại như tư lợi hại. Thôi Văn Khanh trong nội tâm kinh ngạc tuyệt không so với Trần Vân Sơn thiếu. Trong mắt hắn, Tiểu Vân Nhi chính là một cái nghịch ngợm khả ái, không dành thế sự tiểu ăn mày mà thôi. Không nghĩ tới nhưng lại có một thần kinh người võ công, thật ra khiến hắn ngăn không được thay đổi cách nhìn. Đánh bại Trần Vân Sơn, Tiểu Vân Nhi không ngừng nghỉ chút nào, biên che chở Thôi Văn Khanh, biên đối phó mãnh liệt nhào mà đến đám tay chân. Chỉ thấy hắn kiểu tiểu linh lung thân thể giống như kiểu quỷ mị hư vô hình bóng bất định, lăng lệ trưởng phong mở rộng ra đại hạ bên trong, lại là biến hóa vô cùng, tung hành tứ phía tất cả đều là một mảnh kêu thảm thiết kêu rên, căn bản không ai có thể tổn thương hắn mảy may. Lúc này, Trần Vân Sơn giãy giụa lên, quát lên điên cuồng một tiếng gia nhập chiến cuộc. Tiểu Vân Nhi tựa hồ không nguyện ý cùng những nhân này nhiều làm quần chiến, bắt lấy Thôi Văn Khanh trở mình bay lên nóc phòng, đứng ở dưới mái hiên đối với phía dưới Trần Vân Sơn đám người cười hì hì lời nói, ta hôm nay còn có việc, không bồi các ngươi chơi, thiếu ngân lượng ta ngày khác lại đến lấy. Nói xong kéo lấy tay của Thôi Văn Khanh, xoay người rời đi. Trần Vân Sơn hôm nay không chỉ bị tổn thất nặng, còn thân chịu trọng thương, tự nhiên không chịu buông tha Thôi Văn Khanh Tiểu Vân Nhi hai người, đối với thủ hạ hổn hển hạ lệnh, đừng cho bọn họ chạy thoát. Nhanh đi đem bọn họ bắt trở lại. Đại lực đổ phường, song bài này một mảnh phong ốc nóc phòng đa số tương liên, Tiểu Vân Nhi cùng Thôi Văn Khanh rất nhanh liền theo nóc phòng đi tới trên đường cái. Thôi Văn Khanh cúi đầu nhìn lại, dưới chân cao chừng 2 trượng, bên cạnh liền vì đường cái, trên đường người đi đường xuyên qua, thành phố âm thanh ồn ào, một mảnh náo nhiệt. Thời điểm này đại lực đổ phường, song bài đám tay chân tất cả đều như ong vỡ tổ vọt ra sân nhỏ, Trần Vân Sơn vừa nhìn Tiểu Vân Nhi cùng Thôi Văn Khanh đang đứng tại trên nóc nhà. Nhất thời càng âm thanh nhắc nhở, bọn họ ở phía trên, đuổi theo cho ta. Một tiếng này cuống họng vừa dứt, trên đường người qua đường tất cả đều ngạc nhiên trông lại, làm phát hiện có chuyện náo nhiệt, lập tức liền chỉ trỏ không ngừng. Như thế trước mắt bao người, đứng ở trên nóc nhà Thôi Văn Khanh biết vậy nên có chút không có ý tứ, Tiểu Vân Nhi cười hì hì dắt hắn một bả, lời nói, sững sờ ở nơi này làm gì? Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lại kéo Thôi Văn Khanh, dọc theo phòng ốc tương liên nóc phòng bước đi như bay. Thỉnh thoảng còn quay đầu hướng lấy đuổi theo không bỏ Trần Vân Sơn đám người làm một cái mặt quỷ, nhìn thấy bọn họ hổn hển lại không thể làm gì bộ dáng, cười khanh khách không ngừng. Đúng lúc này, hai con khoái mã tòng đầu đường đi qua, rõ ràng chính là mặt che mặt chết chiêu cùng một quyển hai người. Hai nữ mới từ Hà Đông trên đường đi qua hơi phủ làm việc trở về, nhìn thấy cách đó không xa ồn ào náo động một mảnh, mà còn có một đôi thân ảnh tại trên nóc nhà trên nhảy xuống tháo chạy thời điểm, chết chiêu đôi mi thanh tú nhíu một cái. Đầu ngón tay vừa thu lại cương ngựa chú ngựa mà đứng. Đô đốc, như thế nào đâu này? Thấy nàng đột nhiên ngừng lại, Mục Uyển không khỏi vừa hỏi. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp tầm mắt nhìn trên nóc nhà kia song thân ảnh, nhạt đạm luôn nói, hơn năm không có tới, thái nguyên này thành trị an trở nên như thế kém sao. Dưới ban ngày ban mặt lại có cuồng đồ tại trên nóc nhà chạy vội, quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Mục Uyển theo tầm mắt của nàng nhìn lại, thấy nửa ngày mở miệng nói, đích thực là ngả ngớn cuồng vọng, đô đốc, nếu không mặt tướng tiến đến đem hai người kia bắt giữ tới như thế nào. Chiết Chiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, nơi này cũng không phải là Phủ Châu, hay là bớt lo chuyện người thì tốt hơn, đi thôi, chúng ta hồi phủ. Dứt lời đánh ngựa một cây roi chạy như bay mà đi, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện nàng trong miệng cuồng đồ đúng là mình tướng công Thôi Văn Khanh. Chương 106, thật sự có cái bang. Tiểu Vân Nhi lôi kéo Thôi Văn Khanh một đường cất bước chạy như điên, cho đến ra khỏi thành đi đến trắng xóa vùng quê, lúc này mới không thấy đại lực đổ phường, sòng bài đám tay chân tung tích. Nhìn thấy rốt cục an toàn, Thôi Văn Khanh phất tay ý bảo Tiểu Vân Nhi dừng lại, hai người cứ như vậy không chút nào chú ý hình tượng ngồi ở tuyết địa há mồm thở dốc, thở gấp được nửa ngày hồi tưởng lại vừa rồi kia lần tao ngộ, lại nhịn không được vui phá lên cười. Đích xác, đổ phường, sòng bài đánh nhau, phố xá chạy như điên, may mắn bỏ chạy, kiện chuyện liền cùng một chỗ, đó là cỡ nào kinh tâm động phách, kích thích nhanh chuyện trường, bất kể là Thôi Văn Khanh hay là Tiểu Vân Nhi, đều chưa từng có cảm nhận được như vậy sảng khoái lâm ly cảm giác. Ngưng cười, Tiểu Vân Nhi dẫn đầu đứng lên, lại vươn tay ra đem Thôi Văn Khanh kéo, thần sắc lại là mang theo vài phần áy náy vẻ, thôi đại ca, nguyên bản ta còn nói mời ngươi ăn cơm, không nghĩ tới bị những cái kia đám tay chân như vậy một ồn ào, cư nhiên ra khỏi thành, thật sự xin lỗi. Thôi Văn Khanh không chút nào chú ý cười to nói, Vân Nhi huynh đệ à, chúng ta sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, không cần như thế chú ý. Hôm nay ăn không thành, chúng ta lần sau ăn nữa chính là... Không được. Ta Tiểu Vân Nhi đáp ứng sự tình, há có thể đổi ý. Tiểu Vân Nhi có chút chăm chú lắc đầu, mục quang tuần thoa xung quanh, làm trông thấy cách đó không xa điểm một chút thôn xóm thời điểm, mục quang không khỏi hơi bị sáng ngời, cười nói, có biện pháp, thôi đại ca, ngươi đi theo ta. Hảo. Tuy không biết hắn có gì diệu kế, Thôi Văn Khanh hay là không chút nghĩ ngợi liền ứng thừa hạ xuống. Hai người tại trong đống tuyết bước nhanh mà đi, không cần thiết một lát liền đi tới kia mảnh thôn xóm ở ngoài. Tiểu Vân Nhi như tên trộm trốn ở đại thụ nhìn nửa ngày, trở lại đối với Thôi Văn Khanh cười nói, thôi đại ca, làm phiền ngươi ở nơi này đợi ta là được, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong cũng không đợi Thôi Văn Khanh đồng ý, nhanh như chớp đi. Nhìn thấy hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Thôi Văn Khanh không khỏi nhịn không được cười lên, cũng không để ý rét lạnh cứ như vậy ngồi ở dưới cây trên tảng đá lớn, ngáp chờ đợi Tiểu Vân Nhi trở về. Qua có nghiêng, Tiểu Vân Nhi vội vã mà quay về, Thôi Văn Khanh đang muốn nói chuyện. Đột nhiên trông thấy trong ngực của hắn đang ôm một cái mập gà, lập tức liền trợn tròn trong mắt, kinh ngạc nói, ngươi đây là... Đây là ta vừa rồi tại trong thôn trộm. Tiểu Vân Nhi mang theo mập cánh gà tùy ý nó nhào lăng lăng rẽ rùa không ngớt, mặt giãn ra cười nói, yên tâm đi thôi đại ca, ta đã thả một lượng bạc tại nhà kia nhân chuồng gà, tuyệt đối sẽ không thua lỗ bọn họ. Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh biết vậy nên không biết nên khóc hay cười, bất quá một lượng bạc ít nhất có thể bán 6-7 con mập gà. Như vậy tính ra ném gà nhà kia nhân cũng là không lỗ. Tiểu Vân Nhi cũng nghiêm túc, cùng Thôi Văn Khanh cùng nhau rời đi thôn xóm, không biết đi bao lâu rồi đi tới một chỗ tiểu sơn thung lũng phía dưới, tìm được một cái tránh gió sơn động, cùng nhau đi vào. Sơn động không lớn, độ sâu cũng tương đối hẹp hòi, bất quá tạm thời tránh né một chút phía ngoài phong tuyết cũng không tệ. Tiểu Vân Nhi để cho Thôi Văn Khanh ngồi xuống nghỉ ngơi, chính mình thì tìm tới rơm rạ cây củi khung lên một đống đống lửa, móc ra hộp quẹt cẩn thận từng ly từng tí nhen nhóm. Không cần thiết một lát, ấm áp hỏa diễm đã là trong sơn động nhảy ra. Phía sau, Tiểu Vân Nhi lại đi bờ sông đem kia mập gà rết rửa sạch, sau khi trở về liền tìm tới một côn, chuẩn bị đem chi gác ở củi lửa trên nướng. Thấy thế, Thôi Văn Khanh đột nhiên trong lòng sáng ngời, lập tức mở miệng chặn lại nói, Vân Nhi huynh đệ, ngươi trước hết chờ một chút.